Loại vật liệu quý giá thế này gần như có thể thêm vào ngay giữa công đoạn luyện chế bất cứ món pháp khí hay linh đan nào. Tuy hiện giờ Diệp Thành cũng không phải đang luyện chế thứ nguyên liệu quan trọng gì, nhưng như thế có thể tăng mạnh hiệu suất của quá trình luyện chế. Nhưng anh có vài chục sợi tóc của Liễu Băng Dao, thời gian luyện chế loại pháp khí sơ cấp này có thể rút từ nửa năm xuống còn một đêm. Diệp Thành bắt đầu chậm rãi rót linh khí vào trong chân châu. Linh khí của cao thủ cảnh giới trúc cơ bình thường không đủ để truyền vào, nhưng Diệp Thành đã có kỹ xảo ảo diệu hơn. Đó chính là mượn dùng sức mạnh trời đất, chỉ cần một chút linh khí của anh để hút linh khí trời đất vào bên trong, sau đó khắc phủ văn pháp trận, giữ luồng sức mạnh này bên trong là có thể khiến trong ngoài cân bằng. Sau khi linh khí của pháp bảo tan hết là nó có thể tự động thu nhận linh khí từ trời đất, không còn là phế liệu bị vứt bỏ. Dưới tác dụng của Tơ Ngọc Thiên Hồ, quá trình thuận lợi hơn Diệp Thành nghĩ, rất nhanh, anh đã bắt đầu khắc ấn thuật pháp vào trong pháp bảo. Thân là tiên đế, với anh mà nói, các loại tiên pháp cấm chú cấp bậc diệt vong đã thuộc nằm lòng như thể đọc bảng tiểu trường, nhưng hiện giờ anh chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ, dù muốn khắc lên đồ vật cũng không được. Bây giờ mình còn quá yếu, thế giới lại to lớn, người tài ba vô số, tuyệt đối không thể chủ quan. Trầm ngâm một lúc, Diệp Thành quyết định phải tu luyện tốt thuật pháp khắc ấn. Nhưng sau này mình sẽ phi thăng lên trời, đứng trên cao nhìn xuống thế gian, đây chỉ là bước đầu tiên. 18. Chương 32, Âm Linh. Thầy Tào. Một đám nhân vật máu mặt của Giang Thành đều sợ hãi, có mấy người đã đứng lên, tức giận quát ông già kia. Khụ khụ, không liên quan tới vị đạo hữu này. Thầy Tào ngồi bệt xuống đất, trông ông ta như già đi mười mấy tuổi, là do năng lực tôi thấp kém, không nhìn ra được pháp khí này có hiệu quả gì, nhưng chắc chắn nó là món pháp khí vô cùng quý giá. Ông già kia thở ơ liếc thầy Tào một cái rồi nói, cũng được, với chút đạo hạnh đấy, ông có thể nhìn ra pháp khí là hay rồi. Mấy ông lớn Giang Thành cũng sầm mặt, thầy Tào đại diện họ ra tay, giờ lại bị sỉ nhục như thế, đây chẳng khác nào tát vào mặt họ. Thầy Tào nghe xong mấy lời này thì hai mắt tối thui, khí huyết tăng sông lên tận cổ họng sắp ngất tới nơi, ông ta căm hận nói, vậy mời vị đạo hữu này thể hiện tài năng, để cho chúng tôi được mở mang kiến thức, được không? Ông ta vốn định móc mỉa đối phương nhưng không ngờ ông già kia lại cười khẽ, được, để tôi cho mấy người trần mắt thịt các vị biết cái gì gọi là pháp thuật, cái gì gọi là thần thông. Ông già mặt mũi âm trầm kia vung vẩy và cơ quào trong không khí như ném không khí về phía chiếc thẻ bài bằng gỗ kia, miệng hô lên. Lên. Ngay lập tức, thẻ bài bằng gỗ bộc phát một tầng ánh sáng màu xanh lục trong suốt, hào quang này như có sinh mệnh, nơi nó đi qua, cây héo nảy mầm, cây khô như gặp mùa xuân, thậm chí khiến những ông lớn đã cao tuổi phát hiện ra là da mình đang bắt đầu trở nên chân mịn, còn có xu hướng trẻ lại. Báu vật, đây là báu vật vô giá. Giờ phút này, dù là hai người luôn đứng trên cao như Thẩm Thiên Minh và Đặng Nghị, họ đều có chút kích động. Người già khát vọng điều gì nhất? Thanh xuân. Khỏe mạnh. Nhất là Thẩm Thiên Minh, người từng trải qua lần danh sinh tử càng thêm thất thố, thậm chí ông ấy đã quên mục tiêu ban đầu của mình mà còn định bất chấp để chiếm nó thành của riêng. Nhìn vẻ mặt mấy ông lớn Giang Thành, thầy Vương nở nụ cười mỉa, sau đó buông tay ra, lúc này, thẻ bài bằng gỗ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nhưng ánh mắt người chung quanh nhìn thầy Vương đã không còn như ban đầu nữa. Thậm chí vài ông lớn Giang Thành kích động tới mức chuẩn bị tiến lên làm quen, làm thân với thầy Vương. Nếu không vì kiêng dè Thẩm Thiên Minh, không chừng họ đã ảo lên rồi. Trương Kha càng thêm đắc ý cười lớn, sao, đã nhìn thấy bản lĩnh thật sự rồi phải không? Sắc mặt Thẩm Thiên Minh không quá dễ nhìn, thầy Tào càng thêm sa sút tinh thần, cả buổi mới cười khổ nói, không ngờ cao nhân có thể thật sự dẫn dắt pháp khí cộng hưởng cùng mình, hôm nay Tào mộ tôi đúng là tâm phục khẩu phục. Thầy Vương cười lạnh, tiêu căng đáp, ông có thể nhìn ra là pháp khí cộng hưởng cũng có thể coi như là không sống vô ích. Thầy Tào nghe thầy Vương nói như thế thì giận dữ, tay ông ta siết chặt thành nắm đấm, hồi lâu rồi lại chỉ có thể thở dài cúi đầu. Năng lực của người ta cao hơn mình, là có thể dạy dỗ mình. Kẻ mạnh là vua, đây là nguyên tắc chắc như đinh đóng cột của thế giới này. Mà mấy ông lớn Giang Thành cũng cực kỳ thực tế, vừa rồi họ còn rất sùng bái thầy Tào, mà bây giờ còn chẳng thèm liếc nhìn ông lão đang thất vọng này, họ bắt đầu đấu giá. Đề cập tới loại bảo vật vô giá có thể hồi xuân này, thể diện, tình cảm gì cũng là giả, chỉ biết so bì tiền bạc thôi. Mà mấy ông lớn này đều là người không hề thiếu tiền. Giá liên tục được đẩy cao, rất nhanh đã lên tới 50 triệu, đúng lúc, Thẩm Thiên Minh im lặng không nói gì đột ngột mở miệng, 100 triệu. Mọi người tức khắc im lặng, nâng giá lên 100 triệu chỉ trong một lần, vị đại ca này đã thể hiện quyết tâm của mình, lập tức khiến người ta nản lòng. Nhưng đúng lúc này, Trương Kha đang khoanh tay hóng hớt đột nhiên lên tiếng, 130 triệu. Mọi người tức khắc mừng rỡ. Đúng vậy, người khác sợ nhà họ Thẩm, Trương Kha lại không, mà nếu họ đấu giá thắng Trương Kha thì Thẩm Thiên Minh cũng không thể nói gì. 150 triệu. Ngoài dự đoán mọi người, người đầu tiên lên tiếng không phải ai khác mà chính là ông Đặng Đặng Nghị. Những người còn lại sửng sốt, lập tức tranh nhau hô giá sợ bị bỏ lại, dù sao cũng đã coi ông Đặng đi đầu, dù Thẩm Thiên Minh tức giận thế nào thì cũng không thể chút lên người họ. Và rồi một việc bất ngờ khác nữa là Trương Kha không hề tăng giá nữa, Thẩm Thiên Minh thấy vậy thì trong lòng hơi hoài nghi, nhưng cuối cùng lại bị sự kích động che phủ. Nhưng khi ông ấy mở miệng chuẩn bị nâng giá lên 500 triệu thì Diệp Thành đột ngột lên tiếng, đừng lãng phí tiền. Thứ này vô dụng. Cậu Diệp, cái này, Thẩm Thiên Minh ngạc nhiên, đương nhiên ông ấy cũng không tin là Diệp Thành biết giám định cổ vật nhưng vì ngại thân phận đối phương nên không trực tiếp từ chối. Trương Kha thấy Thẩm Thiên Minh do dự thì lập tức lên tiếng trầm trọng, sao thế lao Thẩm? Mới thế mà đã thua rồi hả? Hay nhà họ Thẩm các người cần phải nghe theo lệnh của một thằng danh? Đặng Nghị cũng tức tối nói, đúng đó chàng trai, nếu cậu thật sự biết giám định cổ vật thì thể hiện đi, để chúng tôi được mở mang kiến thức, nếu không phải anh Thẩm đây thừa nhận cậu thì chúng tôi không chấp nhận cậu đâu. Phụt. Khi bầu không khí đang căng thẳng, sau lưng Đặng Nghị bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, ông ta quay đầu, không vui quát, Tiểu Nhã, thường ngày ông dạy dỗ cháu thế nào, sao cháu lại khiếm nhã như vậy trong trường hợp thế này? Đặng Nhã vội ngừng cười, giải thích, ông nội, cháu không cố ý khiếm nhã như vậy, chỉ là do thân phận người này quá thú vị nên khi nghe anh ta nói năng ngông cuồng, cháu không nhịn được mới bật cười. Rất nhanh, Đặng Nhã đã tiết lộ thân phận Diệp Thành cho mọi người biết, tức khắc tất cả đều đã biết về anh. Ha ha ha. Trương Kha là người đầu tiên cười lớn mà chẳng nể nang ai, nhà họ Thẩm các người hay thật, thế mà lại coi một thằng ở rể của một gia đình có gia tài 1 triệu tệ như bảo vật. Lão Thẩm, ông có định gả cho gái làm bé cho thằng này không? Ngay sau đó, mấy người đứng sau Trương Kha lại cười râm ran, mặt mũi mấy ông lớn Giang Thành lại chẳng mấy vui vẻ, hiển nhiên họ đều cảm thấy Diệp Thành đã làm mất thể diện của họ. Mà ngay cả Thẩm Thiên Minh cũng không nhịn được mà hối hận, than thở người mình không tiếc đặt tội nhà họ Trình để kết thân lại là kẻ thích khoe khoang cậy mạnh thế này sao. Trong tiếng cười thô lỗ, Diệp Thành vẫn lạnh nhạt nói, tuy vẻ ngoài thẻ bài bằng gỗ này chẳng đẹp đẽ gì, cấu tạo bên trong chính là trận pháp ngũ hành âm dương, nếu sử dụng đúng thì thật sự có thể sinh ra hiệu quả hồi xuân. Thầy Vương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy mấy lời này thì kinh ngạc nhận xét, thử. Nhóc danh cậu còn trẻ mà có được kiến thức như vậy cũng không tệ. Nghe thầy Vương nói như thế, mấy người của Giang Thành lập tức hưng phấn, trong lòng nghĩ thầm không ngờ thằng nhóc này cũng có chút năng lực, hơn nữa, cậu ta và thầy Vương đều nói như vậy, pháp bảo này chắc chắn là thật rồi. Nhưng mà, Diệp Thành đột nhiên cười mỉa, đại trận ngũ hành âm dương này cũng cần một mắt trận thì mới có thể tụ hội linh khí trời đất, vậy mắt trận của thẻ bài bằng gỗ này là gì đây? Thầy Vương nghe tới đó thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sợ tới mức đứng bật dậy muốn quát đối phương nhưng Diệp Thành hoàn toàn không cho lão ta cơ hội, nói chắc như đinh đóng cột. Là âm linh, trong thẻ bài này có một âm linh bị nuốt. Vì thế nếu các người đeo bên người thì sẽ có được lợi trong thời gian ngắn, nhưng do vậy mà cũng phải chịu hoàn toàn bộ tội lỗi của âm linh. Mà quan trọng nhất là một khi thứ này bị phá hủy, sau đó không lâu, âm linh phá phong ấn thoát ra, người đeo sẽ chết không chỗ chôn. Thằng quỷ nhỏ, mày dám! Thầy Vương vừa sợ vừa giận, mắt trợn to như cóc, lao ta không ngờ một người trẻ tuổi như thế lại có thể đoán ra cái bẫy của mình. Nghe Diệp Thành nói, mấy ông lớn Giang Thành sợ tới mặt tái mét, Đặng Nghị dứt khoát đứng lên quát lạnh, Lôi Tam, thế này là sao? 18. Chương 33, Cửu Thiên ứng nguyên lôi pháp. Lôi Tam bị quát như thế thì hoảng tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng mắt người này lại xoay tròn liên tục mà trong đầu không thể nghĩ được cái cớ nào để giải thích. Quá rõ ràng rồi, mấy người bị đám này coi như mấy đứa ngu. Diệp Thành cười lạnh nói tiếp, đầu tiên là Trương Kha cố tình nâng giá, định ném thứ nguy hiểm này cho các người đồng thời lừa thêm một đống tiền, cuối cùng lại lợi dụng âm linh để giết người diệt khẩu, người mua thứ này sẽ chết đột ngột trong nhà. Nói xong, anh còn nhìn về phía Thẩm Thiên Minh, nếu tôi đoán không sai, họ rất muốn ông Thẩm mua được món này. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt Thẩm Thiên Minh hoàn toàn thay đổi, đủ thứ hoài nghi xuất hiện trong đầu. Giờ nhìn lại gương mặt tái mét của Thầy Vương và Trương Kha, làm sao ông ấy không đoán ra được mình suýt trúng kế. Thang Ôn, mày dám làm hỏng chuyện tốt của tao hả? Thầy Vương thấy kế hoạch bị bể thì cũng lộ rõ bộ mặt thật, quá to, đáng chết. Chỉ dựa vào ông, Thẩm Minh Nhan im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, anh Diệp chính là đại sư võ đạo, ông chỉ biết làm pháp thuật, khẩu quyết còn chưa kịp đọc là đã bị giải quyết hết rồi. Trương Kha ngồi thừ ra ghế, sắc mặt Thầy Vương cũng thay đổi nhưng rất nhanh, lão ta lại cười lạnh, các người cho rằng lao phu tới khu biệt thự này mà không hề chuẩn bị trước sao? Nói cho các người biết, khi thẻ bài gỗ này được đặt lên bàn, sự sống chết của các người đều nằm trong tay tôi. Vừa dứt lời, lão ta nắm chặt tay, thẻ bài bằng gỗ phát ra âm thanh khiến người ta nổi hết da gà, rắc rắc. Âm linh đã được thả ra, trừ người được lao đây che chở, người còn đều phải chết ngay tại chỗ. Trong tiếng cười điên dại của Thầy Vương, một luồng khói đen bỗng bay ra từ trong thẻ bài màu đỏ. Tia sáng đỏ được bao phủ bởi luồng khói đen, bên trong truyền ra tiếng hét thảm thiết của số người. Chỉ mỗi âm thanh này thôi đã khiến người trong phòng sủi lơ, ngã ra đất không thể động đậy. Cứu mạng, mấy ông lớn Giang Thành lập tức la khóc thất thành, họ muốn chạy trốn nhưng lại sợ tới mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể quỳ trên đất không ngừng dập đầu, sợ bị khói đen bao phủ. Đây, chẳng lẽ đây là phương pháp dưỡng quỷ đổi linh trong truyền thuyết? Thầy Tào sợ hãi thốt lên, tôi chỉ từng nghe nói về truyền thuyết âm sư có thể điều khiển quỷ đổi linh hồn, giết người trong vô hình, không ngờ lời đồn này lại là thật. Hừ, xem ra ông cũng có chút kiến thức, Thầy Vương ngạo mạn nói, lão đây đúng là truyền nhân của âm quỷ tông, quỷ hồn này theo lão đây từ năm 12 tới 62 tuổi, đã tiến hóa thành hung thần, nếu bây giờ các người chịu giao hết tài sản ra thì có lẽ sẽ không phải chết. Lão ta nói miệng như vậy nhưng ánh mắt lại quét về phía Diệp Thành, thấy đối phương không hề sợ hãi lúc thấy hung thần của mình mà còn ngáp dài một cái thì lập tức nổi giận. Ôn con, ta muốn mày bị âm linh cắn nuốt cơ thể, chọn kiếp không được siêu thoát. Diệp Thành, anh mau xin tha thứ rồi bảo nhà họ Thẩm đưa tiền cho ông ta. Ngoài dự đoán của mọi người là Đặng Nhã lại lên tiếng, trước đó cô ta đã vô tình tiết lộ thông tin của Diệp Thành, không ngờ mọi việc lại thành ra thế này nên rất hối hận. Thấy khói đen mang theo tiếng than khóc bay nhanh tới, Diệp Thành chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, một ngọn nến nho nhỏ mà dám so bì ánh sáng với trăng sáng. Hãy để tôi cho ông được chiêm ngưỡng pháp khí thật sự. Vừa nói xong, Diệp Thành rung cổ tay, Nguyệt Ly Châu xuất hiện trong tay. Tay anh nắm viên chân châu, miệng hét lớn, Cửu Thiên ứng nguyên lôi. Sau đó, âm thanh sét đánh vang lên, viên chân châu bay lên không phóng ra tia sét này không tỏa ra chúng quanh mà nhanh chóng tụ lại thành hình dáng, chỉ trong nửa giây, biến thành vòng tròn sấm sét khổng lồ. Chém. Diệp Thành vung tay lên, tia sét bay đi, nơi nó đi qua, dù là cái bản, trụ đá hay âm linh, tất cả đều bị đánh trúng. Vòng tròn sấm sét càng ngày càng lớn, cuối cùng bay thẳng lên trời, một tiếng nổ lớn vang lên giữa bầu trời quang đãng. Rồi mọi người nhìn sang âm linh, nó đã biến thành hai phần. Vết thương đang giã ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, nó thét lên đầy đau đớn, hoàn toàn không thể chống cự lại sức mạnh của sấm sét. Chỉ trong vài giây, âm linh nãy còn hùng hổ đã tan vào hư vô, mà quỷ hồn bản mạng bị giết, Thầy Vương cũng phun máu, sắc mặt trắng như giấy, ngã ngồi dưới đất. Cái này, đây là tiên pháp gì? Nó còn mạnh hơn cả ngũ tâm chính lôi của Long Hổ Sơn gấp mấy lần. Nhìn Diệp Thành cầm viên chân châu đi tới chỗ mình, Thầy Vương nào còn khí phách như ban nãy, vội quỳ trên đất, cuối cùng dập đầu, tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành lạnh nhạt nói, tuy nhà họ Thẩm thiếu kiến thức nhưng dù sao tôi cũng còn thiếu ông Thẩm một ân tình, ông cút về nhà họ Trình, nói là nhà họ Thẩm do tôi bảo vệ, nghe rõ chưa? Nếu nhà họ Trình dám đụng tới một sợi tóc của nhà họ Thẩm, tôi sẽ giết trăm người nhà họ Trình. Nếu nhà họ Trình dám làm bị thương bất cứ ai của nhà họ Thẩm, tôi sẽ diệt cả nhà họ, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Nhìn lại thầy Vương xem, nào có phong thái của một đại sư nữa, lao ta quỳ trên đất dập đầu như dã tỏi, máu tươi chảy dài từ trán mà lao ta vẫn không dám dừng. Cút đi. Nghe thấy hai chữ này, thầy Vương như được đại xá, vội vã chạy ra ngoài cửa, mấy người Trương Kha muốn đi theo nhưng Diệp Thành lại lạnh nhạt nói, tôi nói cho phép anh đi hả? Diệp tiên sư, chân Trương Kha mềm nhũn, khuỵu xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa hét, tôi không cố ý gài bẫy ông Thẩm, đều do nhà họ Trình ép. Diệp Thành chẳng muốn nói nhảm với loại người này làm gì, anh lạnh lùng nói thẳng, cho anh 7 ngày, đưa toàn bộ tài sản của nhà họ Trương tới nhà họ Thẩm, thiếu một cách tôi sẽ cho anh chết thảm hơn âm linh kia gấp trăm lần. Chuyện ra đấu. Thấy Trương Kha vênh váo tự cao vừa rồi quỳ xuống đất cầu xin, mấy nhân vật máu mặt của Giang Thành chấn động trong lòng. Dù họ nắm quyền to trong tay, tài sản trăm tỷ nhưng trước mặt Diệp Thành, họ chẳng khác nào còn kiến hôi. Đây mới là cao nhân, Đặng Nghị ngồi từ ra ghế thái sư, trong lòng chấn động, loại khí phách cao cao tại thượng, coi vạn vật như cỏ rác này thì không ai địch nổi, dù là quyền quý hay nhà giàu. Khác với sự ỷ lại quyền lực và tài chính của họ, Diệp Thành dựa vào sự mạnh mẽ của chính mình. Mắt phượng của Đặng Nhã trợn to, dù thế nào cô ta cũng không ngờ được vài giây trước, cô ta còn lo lắng cho sự an toàn của Diệp Thành khi Trương Kha gây sự, thầy Vương điều khiển quỷ đuổi linh hồn tiếng tăm lẫy lừng. Mà bây giờ, anh chỉ mới tung ra một chiêu là có thể làm thầy Vương chạy trốn trong tình cảnh thê thảm, Trương Kha phải quỳ xuống xin tha. Có thể nói, Diệp Thành lúc này đứng ngạo nghễ ở giữa, khiến cho các ông lớn không thể không cúi đầu. 18. Chương 34, cám dỗ. Nhìn bóng lưng Diệp Thành, tâm trạng Đặng Nhã vô cùng phức tạp. Tôi cứ nghĩ nhà họ Thẩm là chỗ dựa của anh, không ngờ nhà họ Thẩm mới là kẻ dựa dẫm vào anh. Thảo nào anh không coi mấy người Thẩm Hà Lâm, Lý Việt Trạch ra gì. Thảo nào, khi gặp những kẻ máu mặt của Giang Thành, anh vẫn thản nhiên đến vậy. Thảo nào anh vô cùng bình tĩnh khi thấy âm linh xuất hiện. Hóa ra Diệp Thành mới là kẻ xuất sắc thật sự. Cô bé ngốc Hạ Vũ Đình kia quả là người ngốc có phúc của người ngốc, chỉ nực cười là Bạch Tiểu Huyền từng có được bảo vật vô giá mà lại chẳng hề hay biết, cứ ngu xuẩn đi dụ dỗ cấu kết với Lý Việt Trạch. Tất nhiên Đặng Nhã sẽ không ngu tới nỗi đi nhắc nhở Bạch Tiểu Huyền, bởi cô ta biết Diệp Thành tất nhiên không muốn chấp nhận một người phụ nữ đã từng phản bội mình, cô ta chỉ thấy hơi hối hận. Nếu tối qua mình mà chủ động đến gần làm quen anh ấy trong đại sảnh giống Vũ Đình thì chưa chắc đã không có cơ hội. Cô ta biết, kể từ sau hôm nay, Diệp Thành chắc chắn sẽ bật lên trở thành người đứng đầu của Giang Thành. Cho dù không trở thành người phụ nữ của anh thì để anh có chút thiện cảm với mình cũng là chuyện tốt. Đặng Nhã cắn răng, cô ta đang định bước tới phía trước thì Thẩm Minh Nhan đứng bên cạnh đã tiến lên hỏi, "Anh Diệp, anh cứ để họ đi như vậy sao? Lão già họ Vương đó cực kỳ gian tà, hay để tôi ngay lập tức dặn dò xuống dưới cho người đón anh và bố anh đến biệt thự nhà họ Thẩm chúng tôi nhé." "Không cần đâu." Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Âm sư không còn quỷ hồn thì bản lĩnh cũng coi như mất đi phân nữa. Hơn nữa lão ta đã là một con chó nhà có tang rồi, sau này gặp phải tôi cũng sẽ run như cầy sấy rồi trốn tránh nhượng bộ mà thôi, không thể nào có ý nghĩ báo thù được đâu." Lời nói của anh rất ngông cuồng, nhưng sau khi được chứng kiến Lôi Đình Quang Luân chém đứt cả vạn vật của anh thì mọi người đều vô cùng tin phục. Những người này để tay lên ngực tự hỏi, sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, họ tuyệt đối không còn ý nghĩ muốn chống lại anh nữa. Rất nhanh sau đó, Thẩm Thiên Minh liền sắp xếp những người có mặt đến một phòng khác trong biệt thự, trong đó bày đầy rượu và món ăn ngon. Diệp Thành chẳng hề khách khí chút nào, anh ngồi ngay vào vị trí chủ tọa, lần này mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, không ai mở miệng chất vấn nữa. Đặng Nhã và Thẩm Minh Nhan cũng tranh nhau ngồi vào hai bên trái phải Diệp Thành. Vốn Thẩm Minh Nhan vẫn hơi lân cấn, nhưng sau khi có một đối thủ cạnh tranh, cô lập tức vứt hết tất cả kiêu ngạo và dè dặt đi, cô không muốn chỗ rửa của nhà họ Thẩm bị người khác cướp đi. Những ông lớn máu mặt khác cũng rất hối hận, sao họ lại không nghĩ đến việc mang theo một cô con gái hay cô cháu xinh đẹp nào chứ? Hai con cáo già nhà họ Thẩm, đặng này rõ ràng muốn dùng mỹ nhân kế để ra tay trước chiếm lấy cơ hội tốt. Có hai cô gái xinh đẹp bên cạnh mà Diệp Thành cứ như chẳng cảm thấy gì, chỉ quay qua chỗ Đặng Nhã hỏi, "Vừa nãy tôi đã muốn hỏi câu này rồi, cô quen tôi sao?" Nghe vậy, Thẩm Minh Nhan mừng thầm, xem ra Diệp Thành vẫn nghiêng về phía mình hơn, cô không ngờ Diệp Thành chỉ là tò mò vì sao đối phương lại có thể nói ra lai lịch của anh mà thôi. Đặng Nhã cũng biết chuyện mình làm khi trước không đứng đắn, nhưng cô ta cũng không còn là trẻ con nữa, liền nở nụ cười yêu kiều, "Là Hạ Vũ Đình nói với tôi, cô đàn em khóa dưới này có quan hệ khá tốt với tôi, có chuyện gì là cô bé cũng hay nhắc đến anh với tôi." "Hóa ra là vậy ạ." Diệp Thành không tỏ rõ ý kiến, tất nhiên anh có thể nhận ra người phụ nữ này đang nói dối, nhưng anh cũng không có hứng thú vạch trần. Nhân cơ hội này, Thẩm Thiên Minh nói, "Cậu Diệp, vậy tấm thẻ gỗ kia phải xử lý như thế nào?" Lúc này, mảnh vỡ của tấm thẻ gỗ vẫn còn để trong góc phòng, nhưng khi biết trong đó có phong ấn âm linh, không ai dám chạm vào nó nữa. Không còn âm linh thì đó cũng chỉ là mấy mảnh gỗ vỡ mà thôi. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, "Còn âm quỷ tông kia không biết thầy Tào đã từng nghe nói đến chưa?" Năm chuyện đề cử, cương triều cô vợ quân nhân năm. Diệp tiên sư đánh giá cao Tào Hằng này rồi, thầy Tào đó cuống quýt đứng dậy túi người nói, "Trước mặt tiên sư, lao giả này nào dám xưng thầy." Trên con đường tu luyện, trước nay đều là kẻ mạnh có quyền. Tuy Tào Hằng đã bạc trắng mái đầu nhưng trước mặt Diệp Thành lại cung kính như thể ông ta mới là hậu bối. Nhưng nhắc đến âm quỷ tông này, tôi quả thực đã từng nghe nói. Tào Hằng nhớ kỹ lại rồi mới nói, nghe nói trong âm quỷ tông đều là âm sư, bất cứ ai nhập môn đều phải dùng thân nuôi quỷ hồn được nuôi bị phong ấn trong lệnh bài thân phận của chính họ. Lão già họ Vương kia át hẳn là người của âm quỷ tông, mà tấm thẻ gỗ lao ta cầm tới chính là lệnh bài thân phận của chính lão. Tất nhiên, với bản lĩnh đầy mình, Diệp tiên sư tuyệt đối không sợ âm quỷ tông nhỏ nhoi kia. Nhưng chúng giỏi nhất là âm thầm bày mưu tính kế sau lưng, vẫn mong tiên sư để cao cảnh giác nhiều hơn. "Không sao." Diệp Thanh lạnh nhạt nói, thủ đoạn luyện chế pháp bảo của chúng non nớt như những đứa học sinh tiểu học vậy, tôi chỉ cần tiện tay làm thôi cũng làm tốt hơn chúng gấp bội. Vừa dứt lời, hơi thở của mọi người trong phòng gấp gáp hơn hẳn. Cuối cùng, Thẩm Thiên Minh không nhịn được liền hỏi, cậu Diệp, cậu có thể luyện chế pháp bảo sao? Diệp Thanh cười nhạt. Anh lấy Nguyệt Ly Châu ra để trên bàn, tức thời mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt tham lam. Vừa nãy, họ đều tận mắt nhìn thấy Diệp tiên sư tay cầm pháp bảo triệu hoán sấm chớp, chỉ một chiêu thôi đã đánh lao già họ Vương kia sợ tới nỗi tè cả ra quần. Nhưng khi thấy viên ngọc quý này lập loè ánh trăng mờ tỏ, bên trong có vô số phù văn màu vàng kim chuyển động, nó vừa xuất hiện là đám người liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, cứ như là được tắm rửa thoải mái và đánh một giấc dài suốt 7-8 tiếng, rồi dậy sớm đi dạo vườn hoa trong bầu không khí trong lành vậy. Ánh mắt Thẩm Thiên Minh cũng vô cùng tham lam, nhưng dần dần chuyển thành kinh ngạc, đây chẳng lẽ là... Đây chính là viên chân châu vô dụng hôm qua, Diệp Thanh lạnh nhạt nói, nó đã được tôi luyện chế thành một pháp bảo. Lời nói của anh cứ như một hòn đá ném xuống ngàn lớp sóng, mọi người đều hưng phấn nhau nhau muốn thử. Người đầu tiên đứng dậy chính là Đặng Nghị Đức cao vọng trọng. Cậu Diệp, mong cậu giúp tôi luyện chế một pháp bảo có tác dụng tương tự như tấm thẻ gỗ kia, giá cả không thành vấn đề. Thẩm Thiên Minh nghe vậy thì gật đầu lia lịa, nhìn Diệp Thành với ánh mắt mong chờ. Trong số những người có mặt ở đây chỉ có hai người họ có thân phận cao nhất, tuổi cũng lớn nhất. Diệp Thành cũng đã thành công khơi dậy dục vọng của mọi người, anh không sốt ruột mà tạt cho họ một gáo nước lạnh, tôi phải nói rõ trước, cho dù là người tu hành thì chưa đến cảnh giới đại thừa cũng không thể trường sinh bất lão được. Mong chờ vào một món pháp bảo để trường sinh quả thật là một suy nghĩ ngu xuẩn. Anh nói vậy là mọi người hơi thất vọng. Đúng vậy, họ chỉ là những người đứng đầu của Giang Thành, nhưng trên cả nước, trên cả thế giới, người quyền cao chức trọng hơn họ có nhiều không biết bao nhiêu, không phải chính những người đó cũng khó tránh khỏi cái chết đó sao? Nhưng mà ngay lúc này, Diệp Thành lại nói một câu khiến đám người trở nên kích động, pháp bảo mà thôi, có thể luyện chế tốt hơn lệnh bài của Âm Quỷ Tông gấp trăm lần, hơn nữa tuyệt đối không có tác dụng phụ. Nghe vậy, đám ông lớn chỉ muốn vồ lên ôm đùi Diệp Thành ngay lập tức. Trước đó, Diệp Thành điều khiển sấm chớp chém quỷ diệt ma, mọi người đều kính ngưỡng nhưng không sùng bái anh, bởi cho dù anh có mạnh đến đâu cũng không thể đem lại lợi ích thực tế cho họ. Nhưng giờ nếu Diệp Thành có thể khiến họ có được pháp bảo có thể kéo dài tuổi thọ đó, họ chắc sẽ quỳ xuống gọi anh là tổ tiên luôn mất. 18. Chương 35, Trình Phá Sơn. Lúc này, các ông lớn của Giang Thành vô cùng kích động. Thẩm Thiên Minh và Đặng Nghị đã không còn nghĩ nổi chuyện gì nữa, họ nhao nhao vọt lên phía trước, thậm chí có người còn muốn dâng hết phân nửa gia sản chỉ để xin được một món pháp bảo. Diệp Thành thấy vậy thì hài lòng gật đầu. Nếu muốn tụ tập một đám người, đặc biệt là một đám người có quyền lớn dốc sức phục vụ cho mình, đó là một việc cực kỳ khó. Trước nay, nếu muốn thu phục một đám người thì chẳng có gì ngoài đe dọa dụ dỗ. Trước đó Diệp Thành thể hiện ra sức mạnh sấm sét, giết chết âm linh chỉ trong chốc lát là để đe dọa. Mà giờ anh đang dụ dỗ, khiến đám người này không thể nào cự tuyệt được cám dỗ. Tiên chỉ là thứ phàm tục, tôi không cần. Diệp Thành gõ nhẹ lên bàn, mấy ông lớn đang ồn ào không thôi cũng im lặng, nhưng nếu mọi người có thể làm một chuyện cho tôi, ai ai có mặt ở đây cũng sẽ có một món pháp bảo. Bầu không khí chợt tĩnh lặng, những ông lớn của Giang Thành này liếc mắt nhìn nhau. Việc mà ngay cả Diệp tiên sư cũng cảm thấy khó giải quyết thì chắc chắn rất khó khăn, nhưng họ không thể nào từ chối thủ lao hậu hĩnh này được. Họ nhỏ giọng trao đổi vài câu rồi lập tức nhất trí với nhau, sau đó Thẩm Thiên Minh lập tức đứng dậy, nói với vẻ hùng hồn, "Cậu Diệp cứ việc nói, cho dù chúng tôi phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định sẽ làm được cho cậu." Thực ra việc mọi người phải làm rất đơn giản. Diệp Thanh nhướng mày, lúc này trong đôi đồng tử của anh tựa như có cả hàng ngàn hàng vạn ánh sao lấp lánh, khiến hai cô gái ngồi hai bên lóa cả mắt, vẻ mặt mê mẩn. "Tôi muốn mọi người mở một con đường sông trên sông Thương Lan, dẫn nước trong đó dẫn tới xung quanh biệt thự của tôi. Tôi muốn luyện sông Thương Lan ngàn giảm thành một giọt nước." "Luyện sông Thương Lan ngàn giảm thành một giọt nước." Anh vừa dứt lời, lông tơ mọi người đều dựng đứng. Bạo tay tới mức nào mới dám làm ra chuyện trái ngược với lẽ trời thế này chứ? Nhưng mà việc mở đường sông có vẻ đơn giản, đầu tư rồi tìm một nhà thầu, thế thì chẳng mấy chốc là xong. Nhưng nói khó thì cũng khó, bởi nhân lực và vật lực tiêu hao trong giai đoạn này nhiều vô số kể, quan trọng nhất là lãng phí thời gian. Thẩm Thiên Minh bối rối một chốc rồi hỏi, "Không biết cậu Diệp yêu cầu phải hoàn thành trong bao lâu?" "3 tháng." Nghe xong mọi người đều thở một hơi dài, 3 tháng cũng coi như khá dư dả. Nhưng Diệp Thành đã tiếp lời rất nhanh. "Nhưng nếu có thể hoàn thành trong một tháng, tôi có thể khắc thêm một trận pháp trên pháp khí của mọi người, không những có thể kéo dài tuổi thọ mà còn có thể có thêm tác dụng tăng cường vận may phong thủy." Ngay vậy, các ông lớn của Giang Thành kích động tới nỗi đỏ cả mắt, họ nhìn nhau, ai cũng đều có thể nhìn thấy dục vọng cháy bỏng mãnh liệt trong mắt đối phương. "Phải làm." Đặng Nghị đứng dậy cung kính nói, "Cậu Diệp hãy yên tâm, chúng tôi sẽ bắt đầu làm ngay, nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa ý cậu trong vòng một tháng này." Sau khi nhất trí, các ông lớn này liền lần lượt rời đi, họ sốt ruột muốn đi sắp xếp các thủ tục liên quan. Diệp Thành đạt được mục đích rồi cũng không ở lại lâu, anh liền thong dong rời khỏi biệt thự. Ở một nơi khác, đám người Trương Kha đã bị dọa cho sợ vỡ mật, dọc đường, họ không dám dừng lại chút nào, chật vật trốn chạy về địa bàn của mình ở tỉnh Tô Nam. Chết tiệt. Mai mới yên tâm được một chút, Trương Kha cuối cùng mới dám phát tiết cơn tức và sợ hãi của mình ra, bắt đầu đập vỡ đồ đạc xung quanh. "Anh Trương à, ông già này khuyên anh một câu nhé, anh không dây vào Diệp tiên sư được đâu." Thầy Vương cũng vô cùng chật vật nhếch nhác ngồi rạp xuống đất, đã không còn dáng vẻ tiên khí bất phàm trước đó nữa, anh vẫn nên ngoan ngoãn dâng gia sản ra thì hơn. Trương Kha phẫn nộ gào lên, sao có thể được? Để được như bây giờ, ông đây đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết, hơn nữa phần lớn gia sản là của nhà họ Trình, sao có thể đưa cho một thằng nhóc được? Thế thì tôi cũng hết cách rồi. Thầy Vương lắc đầu thở dài nói, trước khi đi tôi chỉ có thể khuyên anh một câu, cho dù gia sản có tốt đến đâu cũng vô dụng, chết rồi thì chẳng còn gì nữa đâu. Nghe xong, Trương Kha trợn run lẩy bẩy, gã không khỏi nhớ tới Lôi Đình Quang Luân đánh đầu thằng đó kia, chợt cảm thấy như đầu mình bị đào rỗng. Súng thật sự sẽ có tác dụng sao? cho dù có tập hợp một đám đông vệ sĩ đến bảo vệ thì cũng tuyệt đối không đánh lại được tên khốn kiếp kia. Nghĩ vậy, gã không khỏi chán nản ngồi bật xuống, cứ như là đã mất hết toàn bộ sức lực. Gã lấy hai tay ôm mặt, khẽ lẩm bẩm, hay là cái gì? Đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong phòng. Người Trương Kha run lên, là tay sai của nhà họ Trình, gã vô cùng quen thuộc với giọng nói này. Ông Trình Phá Sơn. Gã run rẩy ngẩng đầu, rồi thấy một cảnh mà cả đời này gã cũng không thể nào quên được, Thầy Vương được xưng là hộ pháp của Âm Quỷ Tông kia bị một người đàn ông cường tráng nhấc cổ lên giữa không trung như xách một con gà con. Lão ta điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng. Rắc rắc. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, Thầy Vương tiếng tăm lẫy lừng của Tỉnh Tô Nam lại bị bóp gãy cổ. Tay chân lão ta giãy đành đạch mấy cái, mùi thối tỏa ra từ người lão ta, rồi lão ta bị ném xuống đất như ném một thứ rác rưởi. Trương Kha, nhiệm vụ thất bại rồi sao? Nghe vậy, Trương Kha chợt quỳ sụp xuống, không ngừng dập đầu nói, ông Phá Sơn, không, không phải do tôi, là do bên cạnh lão già họ Thẩm kia có người tài. Lúc này Trương Kha thực sự vô cùng sợ hãi. Nếu nhà họ Trình cho người khác đến gã còn có thể miễn cưỡng ngụy biện được vài câu, nhưng ông cả này thì khác. Bởi ông ta là con trai cả của gia chủ nhà họ Trình, cao thủ đứng thứ hai của nhà họ Trình, nghe nói chỉ còn một chút nữa thôi là có thể trở thành đại sư võ đạo. Ông ta chính là Trình Phá Sơn. Nghe Trương Kha kể lại câu chuyện một cách ngắt quãng, Trình Phá Sơn lạnh giọng hừ một tiếng, giọng nói vô cùng tức giận, lại là tên Diệp Thành này. Trước đó, mối thù cậu ta đánh bị thương cháu tôi, giết em hai của tôi còn chưa tìm cậu ta tính sổ, thế mà hôm nay còn dám xuất hiện. Hừ, cũng phải, sắp đến đại hội võ thuật ngầm của cả ba tỉnh rồi. Đến lúc đó tôi sẽ bầm thây cả cậu ta và lao già Thẩm Thiên Minh kia thành vạn đoạn. Ông cả Phá Sơn. Trương Kha lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nhắc nhở, tên Diệp Thành đó không chỉ có thể điều khiển sấm chớp mà nghe nói còn là cao thủ cấp bậc đại sư võ đạo. Nếu không mời gia chủ xuất sơn thì e là. Hừ, thứ pháp thuật mèo cào của cậu ta chẳng đáng một xu trước mặt tôi. Trình Phá Sơn kêu căng nói, bố tôi đã bế quan để đột phá võ thánh rồi, làm gì rảnh để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Gia chủ sắp đột phá võ thánh rồi sao? Trương Kha nghe vậy thì mừng như điên, liên tục dập đầu. Khóe môi Trình Phá Sơn cong lên nụ cười lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hơn nữa, cậu ta là đại sư võ đạo, chẳng lẽ tôi không phải sao? Chỉ một thằng ngại danh mới có 20 tuổi đầu còn con, chẳng lẽ Trình Phá Sơn này không đánh lại nổi sao? Trương Kha nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, gã há hốc mồm trợn mắt nhìn ông ta, rồi mới nói một cách khó khăn, ông Phá Sơn, ông đã trở thành đại sư võ đạo rồi sao? Trình Phá Sơn hừ lạnh, gập đầu ngón tay búng ra, đèn treo tráng lệ trong căn phòng liền vỡ nát. Sức mạnh quả là đáng gờm. Ông quả nhiên đã trở thành đại sư võ đạo rồi. Chúc mừng ông đã đột phá, chúc mừng nhà họ Trình có được hai đại sư võ đạo. Không, là có được một đại sư võ đạo và một vị võ thánh. Trương Kha mừng phát khóc, quỳ dưới chân đối phương gào khóc như một con chó. Con chó như cậu vẫn còn chút tác dụng, tạm giữ lại mạng của cậu. Trình Phá Sơn cười lạnh, nhưng có một điều cậu nói sai rồi, trong tương lai không xa, nhà họ Trình sẽ có hai vị võ thánh. 18. Chương 36, có người đến từ Yên Kinh. Thu xếp xong kế hoạch dẫn nước từ sông Thương Lan Bảo, Diệp Thành cũng thấy thoải mái hơn nhiều, anh liền quyết định rời khỏi biệt thự để tiếp tục khổ công tu luyện. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Minh Nhan lại cung kính đi tới khẽ nói: "Anh Diệp, có một kẻ máu mặt tới từ Yên Kinh, người đó chỉ đích danh muốn gặp anh." Diệp Thành nhìn lướt qua Thẩm Minh Nhan, nửa cười nửa không, trông cô căng thẳng chưa kìa, người tới là chỗ rửa của nhà họ Thẩm các cô sao? Anh Diệp quả thật rất sáng suốt. Thẩm Minh Nhan thản nhiên nói, người tới là người của nhà họ Từ ở Yên Kinh. Gia chủ nhà họ Từ có giao tình với ông nội tôi, bởi vậy họ luôn đứng sau giúp đỡ nhà họ Thẩm. May nhờ có họ nên ông nội mới có thể đi đến ngày hôm nay, nếu không e là đã sớm bị nhà họ Trình nuốt chửng rồi. Sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, anh lạnh nhạt nói, thế hả, nhưng tôi không nghĩ ra có lý do gì để tôi phải đi gặp họ. Vẻ mặt của Thẩm Minh Nhan như thể cô đã đoán trước được điều này, cô cười khẽ, tất nhiên rồi, anh là người xuất chúng hiếm thấy, sao có thể tùy tiện lãng phí thời gian với đám người phàm tục chúng tôi được. Nhưng nhà họ Từ đã tự tin nói rằng họ có thứ đồ có thể làm anh lay động, phải biết rằng họ trấn giữ Yên Kinh, là gia tộc lớn uy danh vang khắp cả Hoa Hạ, tài nguyên vượt xa nhà họ Thẩm chúng tôi. Ồ, nghe cũng có vẻ thú vị đấy. Diệp Thành nhướng mày, vậy thì đưa tôi đi gặp nhân vật lớn này đi. Rất nhanh sau đó, Diệp Thành đến văn phòng chủ tịch trong biệt thự, anh nhìn thấy Thẩm Thiên Minh đang cười nói với một thanh niên phong độ thanh thoát. Thanh niên đó tuy trông có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt lại lóe lên sự khinh thường. Cạnh hắn ta có một cô gái mặt mày xinh đẹp tựa tranh vẽ, khí chất xuất trần tựa như tiên trên trời. Hai người cách nhau không gần cũng chẳng xa, xem ra không thân lắm. Thấy Diệp Thành đi vào, Thẩm Thiên Minh vội vã đứng dậy cười nói, "Cậu Diệp, để tôi giới thiệu nhé, đây là cậu hai của nhà họ Từ đến từ Yên Kinh Từ Đạc. Còn đây là Nhập Hí Tiên Tử đệ tử cuối cùng của các chủ giật tiên các, một tông môn tu luyện pháp thuật cổ xưa." Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu, "Nhập Hí còn nữa, sắc mặt Từ Đạc thì vô cùng khó coi, hắn ta nói với vẻ quái gở, "Thẩm lão đầu, vị khách nhà các ông cũng phách lối quá nhỉ?" Thẩm Thiên Minh vội vàng giải thích, "Cậu Từ, cậu Diệp không phải khách bình thường đâu, mà là..." "Anh Diệp?" Khá bất ngờ, người ngắt lời Thẩm Thiên Minh lại là Nhập Hí. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, giọng cô ta thanh lịch dễ nghe, cứ như tiếng nhạc tiên, "Tôi nghe ông Thẩm nói, anh không chỉ là đại sư võ đạo trăm năm hiếm có mà còn có trình độ phi phàm trong pháp thuật hệ mục, có thể điều khiển sấm chớp, chém quỷ diệt hồn, không biết anh có thể để tôi mở rộng tầm mắt không?" Cô ta tràn đầy mong mỏi, thái độ thành khẩn, nhưng câu trả lời nhận được lại là: "Tại sao tôi phải làm thế? Anh Diệp anh nói gì?" Nhập Hí tất nhiên đã nghe thấy rõ lời đối phương nói, nhưng nhất thời không dám tin. Từ Đạc thì đập bàn đứng dậy quát lớn, "Tên họ Diệp kia, nhìn cho rõ thân phận của anh đi, đừng có mà vô liêm sỉ như thế." Diệp Thành còn chẳng thèm liếc nhìn Từ Đạc, anh nở nụ cười nửa đời, nhìn Nhập Hí nói, "Con đường tu luyện có vô vàn đạo pháp, nhưng mỗi môn phái đều không tùy tiện truyền đạo pháp của mình ra ngoài. Hai người tu hành khác môn phái, cho dù là cha con anh em cũng không thể tùy tiện thể hiện bản lĩnh của mình được. Nói rồi, anh nhìn lướt qua Nhậm Hí, lạnh nhạt nói, còn về giữa người tu hành khác giới tính, trừ khi là cắt máu ăn thể, trở thành đạo lữ, còn không bất kỳ ai đề ra yêu cầu này sẽ được coi là khiêu khích, muốn đánh nhau. Vậy cô rốt cuộc là muốn đánh nhau với tôi, hay là? Anh còn chưa nói xong, Nhậm Hí đã đỏ bừng mặt, mắng, ai muốn trở thành đạo lữ với anh chứ? Từ Đạt vốn đã tức điên, nghe vậy càng tức điên lên. Hắn ta cầm mấy chén trà trước mặt mình đập mạnh xuống sàn, quát lớn, Diệp Thành, anh đừng có cho là với cái võ mèo cào của anh là có thể hành xử ngang ngược trước mặt tôi. Lập tức xin lỗi cô Nhậm Hí cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn. Hắn ta nói với vẻ quang minh chính đại, vô cùng hùng hổ, nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ lạnh nhạt lướt qua rồi quay đầu đi, hiển nhiên là khinh thường nói chuyện với hắn ta. Thẩm Thiên Minh rất sốt ruột, sao có thể tùy tiện gào thét với một đại sư võ đạo như Diệp Thành được. Anh không thèm so đo với Từ Đạt cũng coi như cho nhà họ Thẩm chút thể diện rồi, nếu đối phương còn không biết điều thì e là sẽ gặp phải kết cục đổ máu. Nhưng ngay lúc này, Nhậm Hí đã khôi phục lại lý trí, cô ta đi lên phía trước hành lễ chúc vạn phúc rồi nói, vừa nãy là do tôi đã đường đột, mong anh Diệp thứ cho. Anh Tử không phải người trong đạo chúng ta, nhất thời do quan tâm tôi mới lỡ lời không hay, tôi thay anh Tử xin lỗi anh. Nhậm Hí nói vậy thưa như một chậu nước lạnh hắt thẳng lên lòng tự tôn của Từ Đạt. Hắn ta ra mặt thay cho cô gái đã ngưỡng mộ từ lâu không thành công mà lại khiến cô ấy xin lỗi thay mình. Hắn ta nở nụ cười kiêu ngạo, thầm thề rằng nhất định phải giết chết Diệp Thành. Diệp Thành khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, có chuyện gì nói thẳng là được, không cần phải làm những trò thăm dò vô nghĩa đó. Nhậm Hí thầm thở phào, cô ta tự cho rằng mình xuất thân từ tông môn tu pháp thuật cổ, thiếu niên đại sư võ đạo này ít nhiều cũng sẽ cho cô ta chút thể diện, ai ngờ anh ta lại hiểu rõ quy tắc giới tu hành đến vậy. Tông môn của cô ta cũng coi như chỉ tiếp cận được một phần nhỏ của giới tu hành, thế nên là đệ tử của các chủ, cô ta cũng hiểu được đôi chút quy tắc. Thế nên Nhậm Hí chỉ có thể thành thật nói, anh Diệp, thực ra lần này tôi đến là đại diện cho sư môn nhờ cậy anh một việc. Sau tiếng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của Nhậm Hí, Diệp Thành cuối cùng cũng hiểu được mục đích của hai người này. Vốn Giật Tiên Các đã sớm trở thành thế lực hợp tác với quan chức Hoa Hạ, các đệ tử nhao nhao nhập thế tu hành, cống hiến cho tổ quốc, ở lĩnh vực nào cũng có nhân tài. Lần này Nhậm Hí và nhà họ Từ gặp phải rắc rối, đó chính là một vị trưởng lão của môn phái đã bị giam giữ ở nước ngoài, người đó biết được nhiều tình báo then chốt, tuyệt đối không thể để có sai lầm. Mà phần lớn các thành viên của Giật Tiên Các đều đang đọ sức với các thế lực nước ngoài, không dành bảo vệ người thân duy nhất của trưởng lão đó. Lần này Nhậm Hí đến là muốn mời Diệp Thành ra tay để đối phương không thể bắt được con gái của trưởng lão kia làm con tin. Thấy Diệp Thành nghe xong mà sắc mặt không hề có chút dao động nào, Nhậm Hí đành cắn răng nói, "Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ không để anh phí công vô ích. Nếu anh bằng lòng giúp đỡ, tôi tình nguyện dâng viên tiểu thảo hoàn đan cho anh." Diệp Thành lại chẳng nói gì, anh nhìn viên đan dược màu đỏ thẫm trên tay đối phương một lúc rồi mới nói, "Viên tiểu thảo hoàn đan này dùng cỏ liễu dương, sâm chu tử và một số nguyên liệu quý giá nữa, dùng tam muội chân hòa luyện chế 7749 ngày mà thành." Nhậm Hí kinh ngạc nói, "Anh còn hiểu về luyện đan sao?" Diệp Thành không đáp lời, anh giơ hai ngón tay ra nói, "Tôi cũng không cần đan dược của cô, đưa cho tôi cỏ liệt dương và sâm tử chu mỗi loại hai phần cho tôi là được rồi." Nhậm Hí nghe vậy thì kinh ngạc và khó hiểu, tiểu thảo hoàn đan này có tác dụng lớn với người tu tiên, vô cùng quý giá, e là sư thúc đức cao vọng trọng nhất trong sư môn cũng phải tốn 10 phần nguyên liệu mới có thể luyện ra một viên. Thế mà giờ Diệp Thành này lại chỉ muốn lấy hai phần nguyên liệu, anh ta tự tin về bản thân mình đến thế sao? 18. Chương 37, công ty Thái Á. Tuy không thể nào tin được, nhưng điều kiện mà Diệp Thành đưa ra khiến cô ta không thể nào từ chối được, thế nên hai bên cuối cùng cũng nhất trí với nhau. Thẩm Thiên Minh thấy thế thì vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy một túi hồ sơ ra rồi đưa tới tay Diệp Thành, "Cậu Diệp, đây là tài liệu chi tiết về mục tiêu được bảo vệ. Tôi đã mua công ty mà cô ta làm việc rồi, cậu có thể tùy ý sử dụng." Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu, anh cầm lấy túi tài liệu rồi đi ra ngoài. Anh cũng không sợ Nhậm Hí quy nợ, phải biết là những món đồ của tiên đế không dễ quy đâu. Công ty Thái Á hình như có chút ấn tượng thì phải. Diệp Thành vừa đi vừa xem tư liệu về mục tiêu, xem ra cô gái tên Tiết Bách Hợp này không hề biết thân phận của bố mình, sống một cuộc sống rất bình thường, cho đến bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty Thái Á. Diệp Thành. Đột nhiên có nột giọng nói vang lên sau lưng anh. Anh quay đầu lại nhìn, hóa ra là tên Trần Phong vừa nhìn đã thấy ghét. "Anh, sao anh lại chẳng bị sao cả? Anh tới đây làm gì?" Thấy Diệp Thành xuất hiện ở công ty của mình, Trần Phong không khỏi chột dạ. Gã thầm nghĩ, đừng nói là tên này ỷ vào sức mạnh chạy ra khỏi nhà họ Thẩm rồi tới tìm mình tính sổ đây chứ. Diệp Thành cũng lười phí lời với gã, lạnh nhạt nói, "Kể từ hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây." "Làm việc ở đây?" Nhìn bóng lưng của Diệp Thành, nét mặt Trần Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến thành sự ác độc sâu đậm. Tuy không biết tên này thoát thân kiểu gì, nhưng không vấn đề gì. Giờ anh đã trở thành nhân viên quèn dưới trướng tôi rồi, cứ lợi tôi gây khó dễ cho anh đi. Trước đây anh cho tôi biết bao nhiêu sự nhục nhã, tôi nhất định phải đòi lại gấp bội, để anh biết được rằng, không sợ quan lớn quyền to, chỉ sợ cấp trên trực tiếp. Diệp Thành hoàn toàn không biết được ý đồ bẩn thỉu của Trần Phong, tất nhiên có biết anh cũng chẳng hề để ý. Anh đi thẳng đến văn phòng chủ tịch, người đàn ông trung niên trong đó vội vã đứng dậy, túi đầu không lưng nói. "Là anh Diệp đúng không? Ông Thẩm đã dặn dò, kể từ hôm nay anh sẽ trở thành ông chủ của công ty này. Tôi sẽ sắp xếp một số thủ tục liên quan rồi tuyên bố với công ty về việc nhậm chức của anh." Diệp Thành nhíu mày, nói, "Không cần phải làm vậy. Tôi tới công ty là do có chuyện khác phải làm, ông chỉ cần sắp xếp tôi tới bàn bên cạnh Tiết Bách Hợp là được." Chủ tịch sững sờ, sau đó mừng thầm, thầm nghĩ rằng mấy tên cậu ấm thời nay quả thật là khác thường, giờ lại đổi kiểu mới tới đây tán gái. Nhưng thế này lại có lợi cho ông ta vẫn có thể nắm quyền. Làm thủ tục xong, Diệp Thành đã nhậm chức thành công. Khi anh ngồi vào bàn làm việc của mình thì phát hiện Tiết Bách Hợp đang bị Trần Phong quát mắng. "Cô làm việc kiểu gì đấy hả?" Nét mặt Trần Phong vô cùng tức giận, chỉ một khoản tiền hàng mấy triệu tệ thôi mà cũng không thu hồi về được, công ty còn cần cô làm gì nữa? Vẻ mặt Tiết Bách Hợp vô cùng tủi thân, khẽ giọng nói, nhưng công ty hào kiệt kia tiếng xấu vang xa, chưa bao giờ trả tiền hàng cả, là do anh kiên quyết muốn làm việc với họ đấy chứ. Đôi mắt nhỏ tịt của Trần Phong trợn lên, quát lớn, cô còn dám cãi à? Có phải cô muốn bị sa thải không? Tiết Bách Hợp sợ tới nỗi rụt cổ lại, vội vã lắc đầu, đừng sa thải tôi, nếu không tôi không thể nào trả tiền thuê nhà tháng sau được. Biết thế là tốt. Nếu không phải tôi mạo hiểm giữ cô lại công ty thì cô đã ăn xin nơi đầu đường xó chợ rồi. Trần Phong nở nụ cười nham hiểm, tối nay tan làm thì đi theo tôi, chúng ta phải mời anh Thiên Tứ của công ty Hào Kiệt một chầu để đảm bảo có thể thu khoản tiền hàng kia về. 4. Tiết Bách Hợp im lặng cắn chặt môi. Tất nhiên cô ta biết thế có nghĩa là gì, mấy tháng trước có một cô bé vừa vào công ty vô cùng trong sáng ngây thơ, rồi cũng đi công tác với trưởng phòng này, kết quả là sau khi quay về thì tinh thần ngày càng bất ổn, cuối cùng bị sa thải. Cô ta nghe được mấy đồng nghiệp ngấm ngầm bàn tán, trưởng phòng Trần đã cưỡng hiếp cô bé kia, rồi lại ủy vào thế lực phó tổng giám đốc của bố mình mà sa thải cô bé đó. Cả công ty tức mà không dám ho he gì, những nhân viên nữ có chút nhan sắc đều vô cùng sợ hãi. Tiết Bách Hợp nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những đồng nghiệp đó đều không dám nhìn về phía bên này. Mấy người đang ông đang theo đuổi cô ta, bình thường đều khoác lác sẵn sàng lên núi đáp xuống biển lửa vì cô ta, giờ còn không dám ho he lấy một tiếng. Cô ta cắn răng, gần như sắp khóc đến nơi. Sự thuần khiết quý giá của cô ta chẳng lẽ sẽ bị tên khốn kiếp này cướp đi sao? Không, tuyệt đối không thể. Cho dù cô ta không trả nổi tiền thuê nhà rồi bị đuổi đi cũng tuyệt đối không thể để tên cầm thú này thực hiện được âm mưu. Hít sâu một hơi, ngay lúc Tiết Bách Hợp đang định nói thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Chỉ chút chuyện nhỏ này đâu cần trưởng phòng Trần phải buôn ba chứ, để tôi đi cùng cô Tiết đi, đảm bảo là trước khi trời tối có thể lấy được tiền hàng về. Các nhân viên trong phòng đều vô cùng kinh ngạc, họ nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn xem tên nào dám cả gan đắc tội với trưởng phòng Trần. Tiết Bách Hợp thì vừa kinh ngạc vừa kích động, cô ta đứng phát dậy nhìn thì phát hiện người nói chính là thanh niên vừa mới đến làm. Diệp Thành. Trần Phong sững sờ, sau đó cười nham hiểm, có phải anh nhầm không đấy, chỗ này không có cô Thẩm để bảo vệ anh đâu. Ở nơi này, tôi mới là người có quyền quyết định. Tôi bảo Tiết Bách Hợp đi với tôi thì cô ta phải đi với tôi, còn anh nói không có bất cứ tác dụng gì. Mặt Tiết Bách Hợp trắng bệnh, tia hy vọng cuối cùng đã tắt ngóm. Những nhân viên khác cũng lắc đầu thở dài ngao ngán, còn mấy người đang ông có tâm tư u ám thì thầm cười nhạo Diệp Thành không biết tự lượng sức mình, còn muốn làm anh hùng cứu người tình trong mộng của họ, kết quả bị ăn cú và mặt rõ đau. Diệp Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Anh giơ phát tay ra tóm lấy cánh tay Trần Phong, lạnh nhạt nói, "Trưởng Phong Trần, giao nhiệm vụ này cho tôi không có vấn đề gì đúng không?" Anh Trần Phong đột nhiên thấy không ổn, bởi cho dù Diệp Thành có phải là cấp dưới của gã hay không thì bản lĩnh của anh ta vẫn rành rành ra đó, ngay cả mặt sẹo mà cũng bị đánh bại cả mấy lần. Nếu anh ta thực sự muốn ra tay với gã thì ai có thể ngăn nổi? Ai dám ngăn chứ? Không, vấn, đề, gì, đúng, không. Nôn tình hay. Diệp Thành mỉm cười, nói chậm rãi tương tự. Mỗi một từ thốt ra, lực tay cũng càng mạnh hơn. Anh dám ra tay với tôi hả? Bố tôi là... A. Vốn Trần Phong còn định tỏ vẻ cứng cỏi một chút, nhưng nỗi đau đớn nơi cánh tay khiến gã kinh sợ, liền gào to, được, tôi để hai người đi. 18. Chương 38, không đáng một xu. Diệp Thành cười lạnh nhạt. Anh tiện tay thả Trần Phong ra, kéo tay Tiết Bách Hợp nói, đi thôi. Mặt Tiết Bách Hợp hơi đỏ lên, nhưng không hề phản kháng, cứ cúi đầu ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài. Những nhân viên nam trong phòng thấy nữ thần của công ty lại bị một thằng nhóc mới đến dắt đi thì nghiến răng nghiến lợi. Họ thầm nghĩ cho dù trưởng phòng Trần có đạt được mưu đồ xấu thì cũng đỡ hơn là thằng nhóc này được lợi. Họ liền nhìn Trần Phong với ánh mắt hy vọng, mà Trần Phong ăn cục tức cũng vô cùng giận dữ. Gã nhìn hai người sắp đi ra khỏi cửa, chợt quát lên. Diệp Thành, nếu hôm nay trước khi tan làm anh không mang được tiền hàng về thì hai người cuốn gói khỏi đây cho tôi. Người Tiết Bách Hợp run lên. Cô ta vô thức nhìn chỗ dựa duy nhất của mình bây giờ thì thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, dường như hoàn toàn chẳng coi chuyện này ra gì. Sau đó tất cả mọi người đều nghe thấy một từ rõ ràng dứt khoát. Được. Đi thẳng ra khỏi tòa nhà, Tiết Bách Hợp mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành nói, anh Diệp, vừa nãy anh lô mang quá. Nghe nói công ty Hảo Kiệt kia còn có liên quan đến xã hội đen đấy, rất hoang mang ngang ngược. Hay là để tôi tự đi đi. Diệp Thành mỉm cười nói, không sao, bình thường tôi cũng hoang mang ngang ngược quen rồi, không sợ họ đâu. Tiết Bách Hợp vội nói, ôi trời ạ, anh không biết những việc trong đó đâu. Những người đó chắc chắn có quan hệ với Trần Phong, vừa nãy anh đã đắc tội gã rồi, chắc chắn gã sẽ gọi điện cho những người đó ra tay với anh. Chuyện nhỏ mà thôi, những người đó cùng lên cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, lên xe đi. Lên xe, Tiết Bách Hợp ngạc nhiên, thầm nghĩ một nhân viên đi làm thuê thì đâu ra xe chứ, nhưng sau đó cô ta đã trợn tròn cả mắt lên. Dùn sờ phẹn tuần. Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cô ta, Diệp Thanh đứng này, lạnh nhạt nói, đây là xe của chú tôi, lên xe đi. Chú tôi cũng có chút tiếng nói ở Hải Thành này, họ không dám làm khó chúng ta đâu. Ồ, lúc này Tiết Bách Hợp mới dám tin. Cô ta cẩn thận ngồi lên xe rồi nói, cảm ơn anh. Hôm nay nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị. Nói thật ra thì Tiết Bách Hợp cũng được coi là một cô gái xinh đẹp hiếm thấy. Nhưng kể từ khi sống lại đến giờ Diệp Thành đã gặp vô số gái đẹp, hoàn toàn không để tâm đến sắc đẹp của cô ta. Anh cầm lấy điện thoại của cô ta gọi vào máy mình rồi trả lại, nói. Không có gì. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì trực tiếp nói cho tôi là được. Tiết Bách Hợp sững sờ, ngay sau đó xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống. Hành động ngang ngược nhưng vô cùng dịu dàng của Diệp Thành giống y hệt như nhân vật trong cuốn tiểu thuyết chủ tịch ngang ngược bá đạo mà cô ta đang đọc gần đây. Chẳng lẽ câu chuyện trong tiểu thuyết lại xảy ra với mình sao? Khuôn mặt thon gầy mềm mại của Tiết Bách Hợp đỏ bừng lên thấy rõ, ngón tay bất an xoắn xuýt lại, thi thoảng lại ngó trộm Diệp Thành rồi lại quay về ngay tức khắc, chỉ sợ bị đối phương phát hiện. Tất nhiên Diệp Thành nhận ra ánh mắt của Tiết Bách Hợp, nhưng anh không để ý lắm. Kiếp trước anh là tiên đế cao quý, tiên ma yêu nữ gì mà chưa từng gặp, những cô gái thầm mến hay biểu lộ rõ ràng với anh có quá nhiều, chẳng lẽ anh còn phải quan tâm đến từng người một sao? Anh chịu giúp Tiết Bách Hợp là vì nguyên liệu luyện chế đan dược mà thôi. Nếu không phải như vậy thì cô ta chẳng khác gì so với những người khác cả. Rất nhanh sau đó hai người đã đến công ty Hào Kiệt. Nhìn hai người đàn ông to cao mặc vest đen đeo kính râm đen đứng trước cửa, người Tiết Bách Hợp hơi co lại. Nhưng khi nhìn Diệp Thành đứng bên cạnh, cô ta liền thấy tràn đầy dũng khí, liền đi lên nói: "Tôi là Tiết Bách Hợp đến từ công ty Thái Á, hôm nay tôi đến là để bàn bạc với anh Thiên Tứ về chuyện tiền hàng." Hai người đàn ông bảy đã từng gặp Tiết Bách Hợp khá nhiều lần, liền phất tay với vẻ mất kiên nhẫn: "Quát tháo, cô phiền thế nhỉ? Cái gì mà Thái Á Thái Quan chứ? Tôi không biết, anh Thiên Tứ không gặp những người không hẹn trước." Mặt Diệp Thành sầm xuống, đang định nói thì điện thoại trên tay người đàn ông đó reo lên. Anh ta nghe máy rồi đáp lại vài câu, sau đó cười xấu xa: "Được rồi, anh Thiên Tứ nói có thể gặp hai người, đi lên đi." Nghe vậy, Tiết Bách Hợp lại thấy do dự. Cô ta lại nhìn Diệp Thành, anh nhìn cô với ánh mắt yên tâm đi rồi đi vào tòa nhà. Tất nhiên anh biết cái tên Thiên Tứ kia đã nhận được cuộc gọi của Trần Phong Thế nên mới cho bọn họ gặp, có thể chắc chắn là tên này chắc chắn có ý xấu. Nhưng Diệp Thành là tiên đế hẳn hoi, ngay cả những kẻ máu mặt như Thẩm Thiên Minh hay Đặng Nghị cũng phải cúi đầu trước anh, chẳng lẽ anh còn phải sợ mấy tên vô danh tiểu tốt này sao? Không ngoài ý muốn, có mười mấy người đàn ông vạm vỡ đứng trong phòng giám đốc. Tên Thiên Tứ kia cũng cao lớn vạm vỡ, hắn ngồi trên ghế giám đốc cười lạnh, cảnh tượng này khiến Tiết Bách Hợp run bắn lên. Nhưng ngay lúc này, cô ta cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, liền hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nói: "Anh Thiên Tứ, anh đã kéo dài không trả số tiền hàng mấy triệu tệ của công ty chúng tôi suốt 2 tháng rồi, hôm nay anh hãy cho chúng tôi một câu trả lời, rốt cuộc anh có trả hay không?" Thiên Tứ cười ha hả, hắn híp mắt tiến sát gần Tiết Bách Hợp rồi nói: "Tiền không thành vấn đề, chỉ cần cô Tiết đây ngủ cùng tôi một đêm, đừng nói là mấy triệu tệ còn con này, sau này mỗi tháng tôi đều sẽ đặt mấy triệu tệ tiền hàng cho cô." Hắn vừa nói vừa giơ tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Tiết Bách Hợp hoảng hốt vội lui sau vài bước, trầm giọng nói: "Anh Thiên Tứ, xin anh hãy tự trọng." "Tự trọng? Một con nhóc như cô thì giả vờ trong sáng cái gì hả?" Nói rồi, Thiên Tứ vồ tới chỗ Tiết Bách Hợp như một con sói độc gác, sau đó hắn bị Diệp Thành tát bay. Khu phụt. Dù sao cũng là kẻ lăn lộn trong giới xã hội đen, Thiên Tứ một ra một ngụm đờm có máu rồi cười gần nói: "Thằng nhóc này được đấy, quả nhiên giống như lời Trần Phong nói, cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng mày nghĩ rằng tao không có chuẩn bị gì sao? Lúc mày xuất hiện ở công ty này là tao đã liên lạc với đại ca của tao rồi. Thằng nhóc này, đại ca tao là người bên cạnh Hồng Ngũ gia, đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc gió tanh mưa máu rồi. Trước mặt anh ấy, mày không đáng một xu." "A." Thiên Tứ còn vừa mới đắc ý rào rạt giờ chợt kêu gào thảm thiết. Hóa ra Diệp Thành đã xuất hiện ngay đằng sau hắn, giẫm bẹp hắn xuống đất, lạnh nhạt nói: "Trước mặt tôi, Hồng Ngũ gia cũng chỉ là một con chó mà thôi, tôi đợi lao ta đến." Thiên Tứ bị Diệp Thành giẫm lên đầu nhưng vẫn nói với giọng độc địa: "Mày có ngon thì đợi đại ca tao đến rồi hắn nói chuyện tiếp." 6. 5 phút sau, mặt sẹo đá bay cửa phòng giám đốc, sau đó đồng tử gã co rụt lại, có mười mấy tên đàn ông cao to đang nằm la liệt trước cửa. Bình thường họ đều được gã ta huấn luyện, cho dù bị trúng đạn vẫn có thể tiếp tục hoạt động, nhưng lúc này họ chỉ có thể nằm trên mặt đất rên rỉ, trông có vẻ vừa đáng thương vừa yếu đuối. Gã ta hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy ngay tên đàn em Thiên Tứ của mình bị dẫm dưới chân, liền tức giận quát lớn: "Thằng nhóc này mày được lắm, ngay cả người của mặt sẹo này mà mày cũng dám bắt nạt à, lập tức lấy cái chân chó của mày ra, nếu không..." "Nếu không thì sao?" Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mặt sẹo với khí thế hùng hổ lập tức lao đảo, gã ta ngẩng đầu với nét mặt hoảng sợ: anh Diệp." 18. Chương 39, tới tận nơi xin lỗi. Diệp Thành nhướng mày, chợt cảm thấy thật vô lý. Anh cũng không ngờ chiến thần mà Thiên Tứ nói lại là mặt sẹo. Còn mặt sẹo chửi thầm trong bụng, thằng nhóc chết tiệt này chọc vào ai không chọc lại chọc vào đúng vị tổ tông này, phải biết là ngay cả ông Thẩm cũng phải cung kính với anh ta đấy. Thiên Tứ còn chưa phát hiện ra sắc mặt khó coi của mặt sẹo, hắn vội vàng hét to lên: "Anh mặt sẹo ơi cứu em, mau, mau chém chết tên nhóc này đi. Nó dám coi thường Hồng Ngũ gia. Còn nói Hồng Ngũ gia chỉ là một con chó." Vốn hắn nghĩ rằng thằng khốn này thấy anh mặt sẹo thì sẽ biết sợ, ai ngờ hắn lại nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, thì ra anh chính là cao thủ đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu đó hả? "Tôi nói Hồng Ngũ gia là một con chó, anh có ý kiến gì không?" "Anh Diệp nói đùa rồi." Mặt sẹo sợ tới nỗi toát đầy mồ hôi, "Tôi nào dám có ý kiến." Chân Diệp Thành càng giẫm mạnh hơn, khoe miệng khẽ nhếch lên, "Nhưng tên đàn em này của anh khá là tự tin đấy, thấy có chỗ dựa rồi là có thể quỵt tiền không trả à?" Mặt sẹo vừa nghe thấy vậy thì mặt trắng bệch, liền đi lên trước đá thẳng vào Thiên Tứ, quát lớn: "Đồ khốn kiếp không biết điều. Anh Diệp là người cao quý thế nào, loại như mày mà cũng dám chọc vào hả?" Bị mặt sẹo đá như chút nước vào người, Thiên Tứ sững sờ. Hắn nghĩ kỹ lại, chợt sợ tới nỗi chảy đầy mồ hôi lạnh, khí thế hung hăng ngang ngược đã biến mất tăm. "Anh Diệp." Lúc này hắn mới mở miệng, thái độ đã khiêm tốn hơn nhiều. Người mà ngay cả đại ca cũng không dám chọc vào thì một tên du côn nhỏ nhoi như hắn sao dám đắc tội. Sắc mặt Diệp Thành không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Giờ phục rồi chứ?" "Phục rồi, phục rồi." Thiên Tứ nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi: "Tôi sẽ trả lại tiền hàng ngay." "Vẫn chưa đủ, tôi muốn anh tới công ty Thái Á xin lỗi Tiết Bách Hợp ngay trước mặt mọi người." Việc này, Thiên Tứ nghe vậy thì hơi do dự. Hắn là anh Thiên Tứ uy danh hiển hách mà phải xin lỗi một cô gái ngay trước mặt mọi người, việc này mà bị đồn ra ngoài thì sau này làm sao hắn sống trong giới được nữa. Thấy hắn do dự, Diệp Thành không nói gì, mặt sẹo thì lập tức quát lớn rồi đá thẳng vào mặt hắn: "Tên nhóc này, mày muốn chết đúng không? Anh Diệp nói mà mày dám không nghe theo hả?" "Tôi đi, tôi đi." Mặt sẹo dùng lực rất mạnh, Thiên Tứ liền kêu gào thảm thiết. Nhưng hắn cũng tự biết, nếu anh Mặt Sẹo đã có thái độ như thế này thì có nghĩa là tuyệt đối không thể làm trái lời người này. Đừng nói là bảo hắn xin lỗi, bảo hắn chặt tay hắn cũng phải chặt. Khi Diệp Thành và Tiết Bách Hợp quay về công ty, có rất nhiều người thầm cười trộm. Vậy như vậy, chắc chắn là còn chưa được gặp mặt anh Tiên Tứ rồi. Ha ha, trước đấy khoác lác giỏi lắm, giờ mất mặt chưa kìa. Ha ha, lần nay trưởng phòng Trần có lý do để nổi điên rồi, cứ chờ mà bị sa thải đi. Nam. Xung quanh thi thoảng lại nghe thấy lời bàn tán xôn xao, quá nửa trong đó là đến từ những nhân viên nam. Xem ra việc Diệp Thành cướp đi nữ thần của công ty đã khiến họ rất tức giận. Ngược lại, những nhân viên nữ thì phần nhiều là thấy lo lắng. Thi thoảng họ lại ngẩng đầu liếc trộm Diệp Thành một cái, nhưng lại cúi đầu xuống ngay, chỉ sợ người bên cạnh nhìn thấy. Trước đó việc Diệp Thành chịu ra mặt bảo vệ đồng nghiệp, chọc giận Trần Phong họ đều nhìn thấy hết, tốt hơn đám đồng nghiệp nam bên cạnh chỉ biết khoác lác nhiều, tất nhiên là họ sẽ có hảo cảm hơn rất nhiều. Hừ, sao về như vậy? Trần Phong thấy Diệp Thành trở về tay không thì khấp khởi mừng thầm, liền hỏi với vẻ quái gở. Diệp Thành lười chẳng thèm nhìn đã, anh ra hiệu cho Tiết Bách Hợp, cô ta liền tới trước mặt Trần Phong nói khẽ, "Trưởng Phong Trần, chúng tôi đã cầm tiền về rồi. Không có bản lĩnh thì đừng có mà khoác lác, phải nghe tôi nói này, sau này cô cách anh ta xa vào." "Cái gì? Đã cầm được tiền về rồi?" Nôn Tình Sủng. Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc, công ty Hảo Kiệt là công ty ăn quỵt có tiếng trong ngành, mong chờ họ nhả tiền hàng ra là việc không thể nào, nhưng Diệp Thành lại có thể làm được chỉ trong vòng một tiếng sao? Tất nhiên những người này không tin, nhưng khi Tiết Bách Hợp cẩn thận lấy tiền trong túi xách ra, họ không thể không tin. Sao có thể như thế được? Trần Phong sững sờ, thầm gào thét trong lòng, mình biết là tên họ Diệp này rất giỏi đánh đấm, nhưng anh Thiên Tứ là kẻ tàn nhẫn có tiếng trong giới xã hội đen mà, có cả trăm tên đàn em dũng mãnh, hơn nữa nghe nói còn giấu mấy khẩu súng nữa mà. Với tầm mắt hạn hẹp của gã, cho dù thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi thân phận của Diệp Thành, chỉ có thể không ngừng nghĩ lý do, phải rồi, mình biết rồi. Chắc chắn là tên Diệp Thành này sợ mình sa thải anh ta nên mới tự móc tiền túi ra ứng khoản tiền này. Cái kết luận ngu xuẩn này hiển nhiên là do kẻ không có đầu óc nghĩ ra. Cho dù người khác không tin thì Trần Phong cũng tin, thế nên gã quát lớn. Không đúng, hai người nói đây là tiền hàng đòi về, nhưng bằng chứng đâu? Không có bằng chứng đây là tiền hàng thì sao công ty có thể nhận được? Tôi thấy đây chỉ là tiền có lai lịch không rõ mà thôi, các người muốn hãm hại công ty sao? Mọi người đều cạn lời, lời của Trần Phong không chỉ là ngu xuẩn nữa mà rõ ràng là già mồm át lẽ phải, nhưng địa vị của bố gã rành rành ra đó, thế nên cho dù như vậy cũng không ai dám nói gì. Tiết Bách Hợp thì sững sờ, cô ta không thể ngờ mình đã lấy được tiền về rồi mà trưởng phòng Trần vẫn chưa chịu buông tha, chẳng lẽ cứ nhất định phải sa thải cô ta mới chịu sao? Nước mắt tủi thân không kìm được mà chảy ra, cô ta đang định nói thì đột nhiên thấy vai mình được vỗ nhẹ nhẹ. Quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nở nụ cười thản nhiên của Diệp Thành. Cứ giao cho tôi. Nghe vậy, Tiết Bách Hợp đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dường như chỉ cần có người này ở đây là không gì có thể làm khó được cô ta. Dường như chỉ cần có người này ở đây, bị sa thải cũng chẳng sao. Cô ta cúi đầu, vâng một tiếng hệt như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đôi gò má chợt đỏ ửng lên. Những nhân viên nam thấy vậy thì thầm gào thét đau khổ, chỉ mới có một tiếng mà nữ thần của công ty đã bị chinh phục rồi. Trần Phong thấy vậy cũng tức tới nỗi run lên. Gã đã ngấp nghé cô em chân dài này lâu rồi, sắp có được rồi lại bị tên Diệp Thành tự nhiên chui ra này làm hỏng hết chuyện, thế này thì làm sao gã chịu được cục tức này. Thế nên tuy sợ võ công của Diệp Thành, gã vẫn ra vẻ ta đây quá lớn, "Diệp Thành, anh đừng có dọa dẫm tôi. Nếu hôm nay không chứng minh được đây là tiền hàng thì tôi sẽ không nhận đâu." Khoe miệng Diệp Thành khẽ cong lên, anh nở một nụ cười biết may mà, "Tôi biết là anh sẽ nói như vậy mà. Muốn chứng cứ đúng không? Được." Nói rồi anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, mấy phút sau, tiếng gõ cửa liền vang lên. "Chứng cứ mà anh muốn tới rồi." Diệp Thành nhìn Trần Phong cười lạnh rồi gật đầu với Tiết Bách Hợp, cô ta lập tức ngoan ngoãn đi lên mở cửa. Sau đó, mọi người đều trợn tròn mắt. Thiên Tứ nở một nụ cười linh hoạt, vội vàng đi vào. Mọi người kinh ngạc tới nỗi há hốc mồm. Cái người lịch sự lễ phép, gõ cửa như học sinh tiểu học vào phòng học kia lại là anh Thiên Tứ sao? 18. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, suy nghĩ của Tiết Bách Hợp. Anh Thiên Tứ. Trần Phong vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của gã, anh Thiên Tứ là kẻ mà đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tuyệt đối không thể mất thể diện, giờ lại làm như thế sao? Thiên Tứ thì còn chẳng thèm nhìn Trần Phong lấy một cái, hắn cúi đầu đi vào phòng, cắn răng rồi đột nhiên túi người trước mặt Tiết Bách Hợp, "Cô Tiết, trước đây tôi có mắt không tròng nên đã xúc phạm cô. Hôm nay tôi đặc biệt đến tận đây để xin lỗi, mấy triệu tệ tiền hàng kia đã được trả lại không thiếu một xu. Sau này chúng tôi sẽ trả tiền hàng cho quý công ty theo từng quý, xin cô hãy tha thứ cho tôi." Mọi người đều kinh ngạc, anh Thiên Tứ lại chịu nhận sai và xin lỗi sao? Người kinh ngạc nhất là Trần Phong, gã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Anh Thiên Tứ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tên Diệp Thành này làm khó anh không? Anh cứ nói cho em sẽ sa thải anh ta. Mày im mồm cho tao." Thiên Tứ tức tên Trần Phong này vô cùng, nếu không phải gã cố ý dở trò thì sao hắn có thể đắc tội một kẻ máu mặt như vậy được. Vừa nãy, lúc đứng đợi ở bên dưới hắn đã nghe anh Mặt Sẹo nói rồi, anh Diệp này là khách quý của ông Thẩm. Người ta nói Hồng Ngũ gia chỉ là một con chó thì cũng không phải nói quá. Diệp Thành chỉ cần nói một câu thôi là có thể khiến cả nhà hắn bốc hơi trong phút chốc. Thế nên hắn không hề khách sáo với Trần Phong, hắn giáng ngay một bạt tai xuống, quát lớn, "Trần Phong, mày nghe rõ cho tao. Nếu sau này mày còn dám làm khó anh Diệp và cô Tiết, Phùng Thiên Tứ tao đây sẽ xử mày đầu tiên." Trần Phong bị tát tới nỗi đầu váng mắt hoa nhưng không dám nói gì, bởi cho dù là bố gã gặp anh Thiên Tứ thì cũng phải khách sáo nhún nhường, thế nên gã chỉ có thể oán hận Trường Diệp Thành một cái rồi chán nản chạy ra khỏi phòng. "Anh Diệp, tối nay tôi đã đặt tiệc ở khách sạn rồi, xin mời anh và cô Tiết đến dự." Thiên Tứ tát một cái, đuổi Trần Phong đi rồi định nọt lại gần cười xòa với Diệp Thành. Diệp Thanh chẳng hứng thú mấy, nhưng anh lại nghĩ đến, khi xử lý những việc trốn phàm tục này thì mấy tên côn đồ địa phương này cũng khá có tác dụng, thế nên anh khẽ gật đầu. Bảo Phùng Thiên Tứ đi về rồi Diệp Thanh mới ngồi về bàn làm việc của mình. Thế nhưng lúc này ánh mắt các nhân viên trong phòng làm việc khi nhìn anh đã thay đổi. Nhìn dáng vẻ của anh Thiên Tứ thì sao họ có thể không đoán ra được chứ, đồng nghiệp nhìn có vẻ bình thường của họ thực ra là một người có bản lĩnh và rất được nể mặt. Chắc lại là cậu ấm nhà giàu nào đến đây tán gái rồi. Mấy người này ngay lập tức có suy nghĩ hệt như ông chủ tịch. Chẳng mấy chốc, cánh đàn ông thì chua xót không thôi, mấy cô gái thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Tiết Bách Hợp, thầm bực mình tại sao một anh chàng đúng tiểu chủ tịch bá đạo như thế lại không để ý đến mình. Thậm chí còn có mấy nhân viên ỷ vào việc mình có chút nhan sắc liền cố tình lắc lư trước mặt Diệp Thành, lúc nói chuyện thì kéo cổ áo xuống cực thấp, cố gắng tranh thủ để vén lên một tương lai tươi sáng. Những nhân viên nam khác thấy thế thì suýt nữa lồi cả con mắt ra ngoài, Diệp Thành thì còn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Không tính kiếp trước, chỉ riêng Liễu Băng Dao, Thẩm Minh Nhan mà anh đã từng tiếp xúc trong kiếp này thôi, có ai mà không xinh đẹp hơn những người phụ nữ dung tục tầm thường này gấp bội. Một ngày trôi qua rất nhanh, không ai dám đến giao việc cho Diệp Thành, thế là anh nhắm mắt tu luyện. Tất nhiên người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là anh đang lười biếng nên ngủ thôi, bởi thế mấy nhân viên nam chỉ có thể ghen ghét anh nhìn tức mà không dám nói gì. Cô thực sự không đi với tôi sao? Đứng ở cổng công ty, Diệp Thành nhìn Tiết Bách Hợp hỏi. Tiết Bách Hợp lắc đầu, khẽ nói, tôi chưa từng đến những nơi như vậy, hơn nữa tôi cũng không thích. Diệp Thành thấy vậy thì âm thầm gật đầu. Theo tư liệu, Tiết Bách Hợp là con riêng của trưởng lão kia. Tuy trưởng lão kia rất yêu thương hai mẹ con cô ta nhưng vợ ông ta là con gái út của các chủ giật tiên cát, thế nên ông ta cũng không thể làm được gì. Thế nên cuộc sống của Tiết Bách Hợp từ bé đến lớn rất bình thường, thậm chí khá túng quẫn. Giờ hai mẹ con cô ta nương tựa vào nhau, sống nhờ vào chút tiền lương chẳng nhiều nhặn gì để sinh sống. Tin tình báo trong tư liệu cũng khá chuẩn đấy. Diệp Thanh thầm suy nghĩ, vẫn tiếp tục nói, vậy được, nếu gặp rắc rối thì nhất định phải gọi cho tôi đấy. Tiết Bách Hợp thấy rất ngọt ngào, cô ta khẽ ừ một tiếng rồi lên xe buýt. Vào khoảnh khắc cô ta lên xe, lông mày Diệp Thanh run lên, ngón tay anh khẽ gảy, gieo hạt giống thần niệm của mình vào cơ thể Tiết Bách Hợp. Hạt giống này lúc bình thường sẽ không ảnh hưởng gì đối với con người, nhưng khi gặp nguy hiểm thì anh sẽ cảm nhận được ngay, có thể lập tức đến bên cạnh đối phương. Sắp xếp xong tất cả, anh liền quay người lên xe, đi đến nơi mà Phùng Thiên Tứ báo. Nửa tiếng sau, Tiết Bách Hợp về đến nhà. Đây là tòa nhà cũ nát, bên trong u ám ẩm ướt, nếu nói sắp sập cũng có người tin. Mẹ, con về rồi. Mở cửa ra, mùi mốc meo bên trong khiến Tiết Bách Hợp nhíu mày, nhưng cô ta lập tức nở nụ cười vui tươi, bởi không muốn để mẹ biết mình đã bị bắt nạt ở công ty. Khụ khụ, Bách Hợp, con về rồi hả? Mẹ Tiết Bách Hợp chống người ngồi dậy từ trên giường, nhìn cô con gái cưng của mình. Tiết Bách Hợp vội vàng đi lên phía trước rồi nói, mẹ, mẹ mau nằm xuống đi, con rót nước để mẹ uống thuốc. Bà Tiết cầm lấy thuốc nhưng không uống mà thở dài, Bách Hợp à, là do mẹ liên lụy con. Ngày nào con cũng phải đi làm rất mệt mỏi để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, buổi tối còn phải chăm sóc mẹ. Con đã từng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai. Nếu không thì con đừng lo cho mẹ nữa, cứ để mẹ. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tiết Bách Hợp hét lớn, nước mắt rơi như mưa. Năm đó, mẹ thân gái một mình kiên trì sinh con ra rồi nuôi lớn con thành người, kiên quyết không lấy ai cả. Giờ là lúc con báo hiếu cho mẹ, sao mẹ có thể bỏ con mà đi chứ? Nói rồi cô cố gắng nặn ra nụ cười, mẹ yên tâm đi. Mẹ à, chuyện ở công ty con đã giải quyết rồi. Mẹ xem, con còn được nhiều tiền thưởng thế này cơ mà, mai con sẽ mướn một người giúp việc ban ngày về chăm cho mẹ. Bà Tiết vội vàng nói, đừng con ơi, mẹ có thể tự chăm sóc bản thân mà. Nhưng không phải con nói khách hàng kia luôn gây khó dễ cho con, không chịu trả tiền sao? Chẳng lẽ con? Bà nói vậy, sắc mặt chợt thay đổi, Tiết Bách Hợp vội vàng giải thích, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Sau khi giải thích, bà Tiết cũng đã biết tất cả. Bà đột nhiên nói với giọng nghiêm túc, Bách Hợp, liệu người đàn ông này liệu có phải là? Vâng, con cũng đang nghĩ liệu có phải anh ta tới vì con không? Lời của Tiết Bách Hợp không hề tự luyến chút nào, do từ nhỏ tới lớn mẹ đã kể cho cô rất nhiều chuyện về người bố khốn kiếp kia. Hơn nữa, cách Diệp Thành tiếp cận cô ta y hệt như cách năm xưa bố tiếp cận mẹ. Vậy con phải cẩn thận bảo, loại đàn ông như vậy chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Bà Tiết nói với vẻ nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối đừng như mẹ, phải nuối tiếc cả đời. Vâng, con biết mà. Tiết Bách Hợp ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì kích động. Nếu như cô ta bán mình mà có thể khiến mẹ có thể sống một cuộc sống sung túc. Cô ta thấy sợ hãi bởi ý nghĩ của mình. Trước đó cũng không phải không có mấy tên cậu ấm nhà giàu muốn bao nuôi, nhưng cô ta đã từ chối không chút do dự. Nhưng khi đến lượt Diệp Thành thì cô ta lại rất kinh ngạc mà phát hiện rằng, cô ta không hề thấy phản cảm. 18. Chương 41, tức giận. Ở một bên khác, Diệp Thành không hề biết cô gái xinh đẹp chân dài kia đang nghĩ gì, lúc này anh đã ngồi với Mặt Sẹo và Phùng Thiên Tứ, những gì anh đang nghe thấy toàn là mấy lời lẽ ca tụng nịnh nọt của đối phương. Anh thấy hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì, mà chỉ ngưng thần tĩnh khí để tu luyện đạo tâm của mình. Nếu để mấy người phàm còn con này làm rối loạn tâm trạng thì còn nói gì đến chuyện phi thăng tinh vũ, xưng làm tiên đế. Rất nhanh sau đó, khi cơm no rượu say Diệp Thành liền đụng đỉnh rời đi, nhưng trước khi đi anh vẫn trao đổi số điện thoại với hai người kia, nói nếu sau này có việc gì cần sẽ liên lạc. Diệp Thành đề nghị người ta giúp đỡ mà vẫn huênh hoang như lại ra, thực sự trông mà bực mình. Nhưng đối với Mặt Sẹo và Phùng Thiên Tứ thì đây là chuyện mà họ cầu còn không được. Vì đã uống rượu nên Diệp Thành không lái xe, anh liền tự đi về biệt thự. Tuy anh đi bộ nhưng đi không hề chậm chút nào, người khác nhìn thì chỉ thấy anh đi rất nhanh mà không nhận ra chỉ trong phút chốc anh đã đi hơn ngàn mét. Rất nhanh sau đó anh đã đến núi Vân Đỉnh, nhưng ngay lúc này anh đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh rất nhỏ. Đó là hôn tạp những tiếng quát tháo, cười nhạo, hoan hô và nức nở. Nghe vậy anh liền biết ngay có chuyện gì xảy ra. Vốn anh cũng không có ý định tham gia chuyện phàm tục của đám run rế này, nhưng anh rất quen với một giọng nói trong đó. Anh nhớ lại, đột nhiên sầm mặt xuống, đi nhanh về phía âm thanh phát ra. Ngoan ngoãn đi, cho chút thể diện là không coi ai ra gì đúng không? Đến một bụi cây nhỏ, Diệp Thanh nhìn thấy một nữ du côn nhuộm tóc đỏ, sọ khuyên hai, cánh tay đầy hình xăm đang lớn tiếng quát tháo. Bên cạnh cô ta còn có mấy người nam nữ, trông có vẻ đều là mấy bọn du côn. Lúc này, đám người này đang vây quanh một cô gái trông có vẻ nhếch nhác, nữ du côn đó liền quát tháo, Hạ Vũ Đình, cô đừng có giả vờ trong sáng với bà. Anh Khương mời cô uống rượu là coi trọng cô, tôi hỏi cô lần cuối, cô có đi hay không? Lúc này trên người Hạ Vũ Đình có rất nhiều dấu giày, mặt toàn bùn đất. Cô bị nữ du côn kia túm tóc nhưng vẫn nói bằng giọng dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, tôi không đi. Cô xem thường anh Khương này đấy hả? Một tên đàn ông tóc vàng trong đó nói, con điếm, cô đừng có giả vờ nữa. Biệt thự này cũng phải mấy chục triệu tệ đấy, sao có thể là nhà cô được chứ? Bình thường cô được mấy gã giả khú giàu có bao nuôi làm tiểu tam, giờ chơi với mấy anh em chúng tôi thì đã sao? Hạ Vũ Đình cắn chặt rằng, nhỏ giọng nói, không phải, tôi đến đây là để xem một người bạn của tôi có an toàn hay không. Bạn? Tên gọi là anh Khương kia cười ha hả, cái loại điếm như cô mà có bạn ở cái đất nhà giàu ở này hả? Cô nghĩ tôi là cái thứ chưa trải sự đời đấy hả? Nữ du côn kia đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, đồ đê tiện, cô luôn giả vờ trong sáng trong trường, không biết đã mê hoặc bao nhiêu thằng đàn ông ngu xuẩn rồi, không ngờ còn lén lút làm những chuyện dơ bẩn nữa. Tên anh Khương kia cười rất ghê tởm, ha ha, tối nay tao cũng phải hưởng thụ người phụ nữ của giới thượng lưu mới được. Anh Khương, còn cả anh em nữa chứ, tên đàn em bên cạnh đội vàng là to. Ha ha ha, ai cũng có phần cả, tối nay chúng ta sẽ cho con điếm này sướng đến tận khi trời sáng. Nghe tên anh Khương nói vậy, đám du côn đều cười dâm đãng, một tên vội vàng trong đó đã không chịu được, giơ tay về phía bầu ngực nhô ra của Hạ Vũ Đình. Rầm. Một tiếng ầm lớn vang lên, tên này còn chưa kịp kêu lên thì đã bay thẳng ra ngoài, rơi vào một bụi cây rồi không nghe thấy âm thanh gì nữa. Ai, ai dám quấy rầy tao mua vui hả? Tên tóc vàng kia gào ầm lên, sau đó Diệp Thành đi từ góc tối ra, đôi mắt anh phừng phừng lửa giận. Lần này anh thực sự tức giận. Tên nhóc này, mày là cái thá gì mà dám chọc vào anh Khương? Anh ấy là. Bút. Nữ du côn còn định gào thét tiếp thì Diệp Thành đã tát bút một cái. Nữ du côn này nói mồm thì giỏi, nhưng thực ra chẳng có chút bản lĩnh gì, bị đánh liền ngã rạp xuống đất, nửa bên mặt sưng phù, vừa há miệng ra đã nổ ra mấy cái răng. Tên nhóc không tiếp, mày dám đánh bạn gái của tao hả? Anh Khương thấy tình nhân bị đánh thì gào ầm lên, các anh em, lên cho tao. Rắc rắc. A a a a. Cứu em với anh Khương. Từ khi sống lại tới giờ, Diệp Thành chưa bao giờ tức giận đến vậy. Cho dù bị đám người Bạch Tiểu Huyên coi thường, cho dù bị Tất Tịnh Hồng sỉ nhục, anh cũng lời chẳng buồn tức giận, giống như con người sẽ chẳng bao giờ tức giận bởi một đám rồi nhặng. Nhưng đám run rế này lại dám tổn thương người mà anh để ý, thế thì chỉ có một kết cục duy nhất. Chết. Vốn Diệp Thành chỉ có một chút ấn tượng với Hạ Vũ Đình, nhưng kể từ khi anh bước vào vườn sau của nhà họ Thẩm, cô liền không ngại khó khăn nghe ngóng hành tung của anh khắp nơi, còn cất công đến đây lợi. Tuy như vậy không đủ khiến Diệp Thành động tâm, nhưng việc làm của cô đã khiến trái tim anh mềm nhũn. Chỉ sau mấy giây, đám đàn em của tên anh Khương đã gục hết. Gã ủy mình là du côn nên gào ầm lên, có giỏi thì mày giết tao đi. Diệp Thành lạnh lùng trả lời, tất nhiên rồi, nhưng không phải giết mày, mà là giết chúng mày. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm của đối phương, anh Khương đột nhiên run bắn lên, vội vàng túi lầu xuống. Tên đàn em gần gã nhất, tuy trông có vẻ giống như ngất đi, nhưng nhìn kỹ thì đầu tên này đã bị quay 180 độ, hiển nhiên là đã chết cứng rồi. Nhìn những người khác thì cũng ý hệt vậy, gã bắt đầu hoảng hốt, gào ầm lên, tao là đàn em của anh Thiên Tứ, nếu mày dám động vào tao thì anh Thiên Tứ chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Động tác của Diệp Thành chợt khựng lại, lạnh nhạt nói, ồ, Phùng Thiên Tứ à? Nói rồi, anh ném gã xuống, lấy điện thoại ra, không biết đang làm gì. Gã được tạm tha một lúc thì nhìn xung quanh, chỉ còn lại gã và nữ du côn còn sống thì sợ tới nỗi nói lắp bắp. Bọn tao là người của anh Thiên Tứ, mày mau thả bọn tao ra. Đôi nam nữ đê tiện này ôm nhau khóc ròng, nhưng Diệp Thành hoàn toàn không để ý bọn chúng mà quay người lại đỡ Hạ Vũ Đình đang ngồi rạp trên đất. Cô gái sững sờ nhìn anh, cứ như là không thể tin được. Mãi tới khi chạm vào ngón tay ấm áp của anh, đôi mắt cô mới có lại chút sát thái. Diệp Thành, chuyện đang Mỹ. Diệp Thành thầm thở dài, anh khẽ gật đầu. Hạ Vũ Đình lại sững sờ, cô cắn chặt môi mình rồi lại giơ tay ra sờ lung tung trên người anh, cứ như là cảm thấy người trước mặt mình không phải là thật. Diệp Thành. Nghe từng câu nghi vấn của cô, Diệp Thành hơi do dự phút chốc rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Động tác của anh cứ như mở ra công tắc vòi nước vậy, Hạ Vũ Đình đang cắn chặt môi rơi nước mắt ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi như mưa. Em cứ tưởng anh bị người nhà họ Thẩm giết rồi. Nghe tiếng khóc đứt quãng của cô gái, ánh mắt anh dịu dàng như thấy, liền tự nhủ, chuyện ngày hôm nay Diệp Thành chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Anh hứa với danh nghĩa của tiên đế, anh sẽ cho em một cuộc đời không ưu lo, vui vẻ tự tại. 18. Chương 42, lòng dạ đàn bà. Rất nhanh sau đó, một chiếc Bentley vút nhanh đến. Có hai người xuống xe, một là Mặt Sẹo, hai là Phùng Thiên Tứ mà tên tóc vàng nhắc đến. Anh Thiên Tứ, mau cứu em. Tên tóc vàng vừa thấy Phùng Thiên Tứ thì vội vàng bò đến ôm đùi đối phương khóc lóc, còn chẳng màng đến người phụ nữ của mình. Các anh em bị thằng khốn này giết hết rồi. Nữ du côn kia cũng khóc sướt mướt rồi sắp đến, dáng vẻ ngang ngược hống hách vừa nãy đã biến mất tăm, cô ta khóc ra vẻ đáng thương khổ sở. Đúng vậy, anh Thiên Tứ, anh phải đòi lại công bằng cho em. Cô ta vừa khóc vừa cọ cơ thể nuột nà vào người Phùng Thiên Tứ, mà hắn thì ghét bỏ ra mặt. Bình thường những người phụ nữ mà hắn chơi tuy không lạnh lùng cao quý như Thẩm Minh Nhan nhưng ít nhất cũng phải đẳng cấp người mẫu nổi tiếng, làm sao hắn có thể thích thể loại này được? Hơn nữa, hắn tới đây hoàn toàn không phải vì hai kẻ rác rưởi này. Lướt nhìn xung quanh, Phùng Thiên Tứ và Mặt Sẹo nhìn thấy Diệp Thành ngay, liền cong đuôi chạy tới, túi đầu không lưng nói, anh Diệp, anh có gì dặn dò ạ? Vừa dứt lời, tên anh cương tóc vàng chóe kia và nữ du côn liền sững sờ, họ vừa nhìn thấy cảnh gì vậy? Anh Thiên Tứ danh tiếng lẫy lừng mà lại cung kính như thế với một thằng điên vừa giết người sao? Diệp Thành cũng lời phải nhiều lời, anh chỉ thẳng vào đôi nam nữ đê tiện kia rồi nói với Thiên Tứ, tôi vừa mới giết đám đàn em của anh, giờ tôi còn muốn giết hai người này nữa, có vấn đề gì không? Phùng Thiên Tứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn Hạ Vũ Đỉnh trong lòng Diệp Thành, làm sao hắn có thể không biết chuyện gì vừa xảy ra được, liền sợ toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức túi đầu nói, anh Diệp, đám người này dám động vào người phụ nữ của anh thì chết cũng không hết tội, cho dù anh xử lý hai tên khốn này thế nào, tôi và anh Mặt Sẹo cũng không có chút ý kiến đến gì. Mặt Sẹo đứng bên cạnh cũng phụ họa, đúng vậy, anh Diệp yên tâm đi, tôi sẽ lập tức sai người đến dọn dẹp, tuyệt đối không gây rắc rối cho anh đâu. Còn đôi nam nữ đê tiện này thì nếu anh Diệp vẫn thấy không vui thì tôi bằng lòng đích thân ra tay, dày vò chúng 3 ngày 3 đêm mới giết. Vừa dứt lời, tên anh Khương Tóc Vàng và nữ du côn thấy trước mắt tối sầm. Sao họ có thể chưa nghe nói danh hiệu của anh Mặt Sẹo chứ? Đó là đàn em hàng đầu dưới tay Hồng Ngũ Gia, khắp Hải Thành này nói ra là đến cả trẻ con cũng phải khóc. Nghe nói gã ta rất giỏi tra khảo, từng tra tấn một gián điệp thể chết trung thành của một thế lực khác phái đến tới nỗi lộ hết tất cả tin tình báo bí mật, chỉ muốn chết cho nhanh. Tên anh Khương Tóc Vàng kia thấy đùi mình nóng rực, hóa ra gã đã sợ tới nỗi tè ra quần. Nữ du côn kia thì khóc lóc vồ đến bên chân Diệp Thành, không ngừng dập đầu nói, cầu xin anh đừng giết tôi. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi làm trâu làm ngựa cho anh. Cô ta còn chưa nói xong thì Phùng Thiên Tứ đã tóm cổ nhấc bổng cô ta lên, cười gần nói, con điếm này, mày không có tư cách làm trâu làm ngựa cho anh được đâu. Các người muốn xử lý sao thì tùy. Diệp Thành đã mất hứng thú với đám run rế này, vì thế anh tùy ý dặn dò một tiếng rồi ôm Hạ Vũ Đình rời đi. Này, sao anh lại đưa con gái về? Vừa mở cửa ra anh đã nhìn thấy một câu chất vấn thoáng mùi ghen tuông, ngẩng đầu nhìn thì anh thấy Liễu Băng Giao đang nhìn chằm chằm Hạ Vũ Đình trong lòng anh, khiến Hạ Vũ Đình xấu hổ tới nỗi vùi đầu vào lồng ngực Diệp Thành. Thực ra Diệp Thành có thể giải thích, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói, tôi muốn đưa ai về thì liên quan gì đến cô? Anh. Liễu Băng Giao tức tới nỗi không nói nên lời. Hạ Vũ Đình thì hốt hoảng ngẩng đầu lên, đỏ mặt giải thích. Không, không phải đâu, Diệp Thành vừa cứu em khỏi đám người xấu. Trước đây, Liễu Băng Giao từng chăm sóc Hạ Vũ Đình, hai người cũng coi như quen biết nhau, đáng lý ra sau khi nghe giải thích cô ta nên thấy thoải mái. Nhưng không biết vì sao, thấy Hạ Vũ Đình rúc vào trong lòng Diệp Thành, cô ta lại thấy ghen, liền bất giác nói với giọng quái gở. Hừ, trước đấy còn gọi là anh Diệp cơ mà, giờ gọi thẳng cả tên luôn rồi hả? Nói rồi cô ta hừ lạnh một tiếng rồi chạy về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Diệp Thành cũng chẳng quan tâm lắm, anh đỡ Hạ Vũ Đình tới phòng cho khách. Cả ngày nay cô buôn ba vất vả, vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng khi nằm trên giường cô cứ nắm tay Diệp Thành, mãi không chịu buông ra. Diệp Thành cũng không nói gì, cứ để cô nắm tay mình. Một lúc sau, Hạ Vũ Đình mới do dự nói, thực ra chị Liễu cũng rất thích anh. Sắc mặt Diệp Thành không hề thay đổi, anh lạnh nhạt nói, có rất nhiều người thích anh. Tuy anh nói đúng, nhưng anh nói có vẻ rất linh hoang. Nếu mấy người Bạch Tiểu Huyên ở đây thì chắc chắn sẽ châm chọc cười nhạo một lúc lâu. Nhưng Hạ Vũ Đình lại cười dịu dàng, cô nắm lấy tay Diệp Thành áp lên mặt mình rồi khẽ nói, hì hì, em biết mà. Diệp Thành không biết phải nói gì. Ở kiếp trước, anh đã từng nhìn thấy biểu cảm lưu luyến xen lẫn cả xấu hổ như thế này không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù là lúc đó hay bây giờ, trong lòng anh chỉ có mỗi việc tu hành đại đạo. Thấy Diệp Thành không nói gì, nụ cười trên mặt Hạ Vũ Đình tắt dần. Cô do dự chốc lát, dường như đang rối rắm về một vấn đề lớn lao lắm. Cuối cùng cô cắn môi, ngẩng đầu lên rồi nhỏ giọng nói, vậy em có thể thích anh được không? Diệp Thành nhướng mày. Anh cúi đầu nhìn, khuôn mặt Hạ Vũ Đình đường hồng, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm anh không chịu thôi. Một lúc lâu sau, anh rũ mắt xuống, lạnh nhạt gật đầu. Cái gật đầu này có thể nói là nặng tựa Thái Sơn, ít nhất nó cũng có nghĩa là dù sau này hai người có thế nào Hạ Vũ Đình cũng sẽ chiếm một vị trí trong lòng Diệp Thành, thậm chí xuất hiện trong cả tâm ma ảo cảnh lúc anh độ kiếp. Cảm ơn anh. Nếu là người không biết tình hình thấy cảnh này sẽ chẳng hiểu gì, nhưng khi thấy Diệp Thành gật đầu, Hạ Vũ Đình liền nở nụ cười sáng lạ, sau đó ngủ thiếp đi. Diệp Thành nhìn cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại có tấm lòng vô cùng kiên định này, ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi. Tuy không ở lại trong phòng, nhưng anh lại lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cô. Đi ra khỏi phòng, anh liền thấy Liêu Băng Dao đang do dự đứng trước cửa, thấy anh đi ra thì cô ta vô cùng kinh ngạc. Hạ Vũ Đình ngủ rồi sao? Ừ. Liêu Băng Dao cúi đầu xuống cắn môi rồi khẽ mói, xin lỗi, vừa nãy cũng không biết vì sao nữa, đột nhiên tôi cảm thấy rất tức giận. Không sao. Anh hời hợt thốt ra hai chữ khiến Liêu Băng Dao càng thấy chua xót. Diệp Thành trả lời rõ ràng gãy gọn như vậy hiển nhiên là không hề thích cô ta. Nếu có thể, cô ta thả rằng anh cứ sầm mặt xuống trách mắng cô ta cũng được. Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng cô ta đã từng được Diệp Thành cứu 2 lần, anh còn cho cô ra trốn dung thân, nếu nói không có hảo cảm với anh là không thể nào. Liêu Băng Giao cũng không phải là chưa từng mơ tưởng đến việc hai người sớm chiều bên nhau, lâu ngày sinh tình, nhưng lại không ngờ Diệp Thành lại rất ít khi về biệt thự, mà điều chết dở nữa là mỗi lần trở về đều đem theo phụ nữ. 18. Chương 43, hai người đã bị đuổi việc. Đêm đó cả hai cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Không cần nói nhiều về thân phận của Diệp Thành, nhưng Liễu Băng Giao cũng là huyết mạch thiên hồ, đồng thời cũng xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó, tuy chỉ là nhánh phụ nhưng sự kiêu ngạo đã ngấm vào máu cô ta từ lâu rồi. Cho nên cho dù bây giờ cô ta đang phải ăn nhờ ở đậu, nhưng không ai có thể bắt cô ta cúi đầu trước người khác, nếu không trước đây Phan Hổ đã thành công rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thành vội vàng đến công ty Thái Á từ sớm, nhưng không ngờ khi anh vừa tới cửa công ty đã phát hiện ra Tiết Bách Hợp đang đợi sẵn ở đó. Hừm. Trực giác của Diệp Thành vô cùng mạnh mẽ nên anh đã ngay lập tức nhận ra người đẹp chân dài này đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng khi anh hỏi, đối phương vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thôi được. Anh nhíu mày, cũng không có coi trọng chuyện đó lắm, nếu hạt giống thần niệm không cảnh báo thì hẳn là không có chuyện gì lớn. Nghĩ vậy, hai người cùng nhau đi đến công ty. Nhưng ngay khi thang máy mở ra, anh đã nhìn thấy Trần Phong đứng trước mặt mình với vẻ mặt u ám. Mặc dù thằng cha này đang mặc vest và đi giày da nhưng má trái vẫn sưng lên trông khá buồn cười. Thấy hai người lại gần, gã nói với vẻ hung tợn: Diệp Thành, Tiết Bách Hợp, hai người đều bị đuổi rồi. Diệp Thành nhíu mày, vừa định mở miệng nói thì Tiết Bách Hợp đã sốt sáng hỏi: Tại sao? Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng tôi đã lấy lại được tiền hàng rồi. Dựa vào đâu à? Trần Phong cười một cách nham hiểm, nói: Dựa vào bố tôi là phó giám đốc của công ty và dựa vào tôi là lãnh đạo trực tiếp của hai người. Tôi muốn sa thải hai người thì sa thải thôi. Tiết Bách Hợp cảm thấy hai mắt tối sầm lại, khí thế cũng đã yếu đi rất nhiều. Cô ta nói nhỏ: Vậy thì Trưởng phòng Trần có thể cho tôi thời gian một tháng được không? Tôi vừa thuê giúp việc cho mẹ nên rất cần tiền, hơn nữa chuyện này xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp tìm việc làm khác. Đó là việc riêng của cô, tóm lại tôi đã nói rồi, hai người đã bị đuổi việc. Thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây. Đừng để tôi gọi nhân viên bảo vệ đến đuổi hai người đi. Nói xong, Trần Phong vội vàng lui về phía sau hai bước vì sợ Diệp Thành xông lên đánh mình, nhưng nhìn thấy đối phương không có động tĩnh gì, gã cười đắc ý, đút một tay vào túi áo, quay người bước vào công ty với một vẻ dương dương tự đắc. Diệp Thành nhếch miệng khinh bỉ, anh vừa gửi tin nhắn cho chủ tịch, bên kia trả lời vẫn đang đi trên đường, nói sẽ tới sớm. Nhưng Tiết Bách Hợp không biết tất cả những điều này, cô ta còn đang do dự không biết có nên để Diệp Thành bao nuôi mình hay không, nhưng cả hai đột nhiên bị mất việc, bản thân cô ta đã bị ép vào bước đường cùng. Tiền thưởng ngày hôm qua dùng để thuê giúp việc cho mẹ, nhưng mấy hôm nữa phải nộp tiền thuê nhà rồi, bây giờ còn bị đuổi việc. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Bách Hợp tái nhợt, nghĩ tới nghĩ lui nhưng không nghĩ ra cách nào khác, đành phải để Diệp Thành bao nuôi thôi. Nhưng bây giờ ngay cả con đường này cũng trở nên không rõ ràng, nếu Diệp Thành thật sự là con nhà giàu thì vừa rồi chính là cơ hội tốt nhất để anh mở miệng. Nhưng anh lại không nói gì, chẳng lẽ gia cảnh của người này không hề xuất sắc như cô ta nghĩ? Tiết Bách Hợp thầm cười nhạo trong lòng, đêm qua cô ta còn ôm mộng tưởng vào tình yêu, hy vọng đối phương không phải vì bao nuôi cô ta mới tìm tới cô ta, nhưng chỉ trong mười mấy tiếng đồng hồ, cô ta lại ước gì đối phương có thể bao nuôi mình. Mang trong lòng nỗi phiền muộn, Tiết Bách Hợp đi cùng Diệp Thành bước vào phòng làm việc. Trên đường về phòng làm việc, hầu như tất cả mọi người đều đang chỉ trở và xì xào bàn tán về hai người họ. Nghe gì chưa? Thằng ngu mới tới kia đã đắc tội với trưởng phòng Trần, kết quả là bị sa thải rồi đó. Ồ, thật đáng tiếc, anh ta vừa đẹp trai lại có năng lực, vậy mà lại quấn quýt với người phụ nữ bị ổi Tiết Bách Hợp kia. Hừ, dám cướp phụ nữ của trưởng phòng Trần, anh ta nghĩ anh ta là ai? Ha ha, chẳng phải Tiết Bách Hợp ngày thường rất kiêu ngạo, luôn phất lờ trưởng phòng Trần sao? Có thể cô ta còn đang âm mưu dụ dỗ chủ tịch của chúng ta đó. Nghe thấy xung quanh toàn là những lời lẽ mang tính công kích, Tiết Bách Hợp chỉ biết cười gượng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta đã nỗ lực làm việc ngoài xã hội được 2 năm, cô ta hiểu rất rõ trên đời có vô số kẻ hèn hạ và biết được con người rốt cuộc hèn hạ tới mức nào. Hôm qua khi Diệp Thành đắc thế, đám người này đều ra sức lấy lòng bọn họ, hôm nay vừa thấy hai người bị đuổi việc thì họ lập tức châm chọc hai người bằng mọi cách. Ngày thường thì anh em thân mật, nhưng lúc này để lấy lòng Trần Phong, bọn họ thẳng tay đâm anh em hai nhát dao. Những người này là những người thành thạo nhất trong việc đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta đã hiểu rõ những chuyện này từ lâu, nhưng dù trong lòng đã có chuẩn bị trước thì cô ta vẫn cảm thấy khỏe mắt nóng bừng, sống mũi cay cay. Tiết Bách Hợp nghiến răng cố nén không để nước mắt rơi, nhưng khi đám người thấy cô ta không lên tiếng, họ lại càng được nước lần tới. Khi một bức tường bị người ta xô đẩy quá nhiều thì cũng phải sập xuống, Tiết Bách Hợp được gọi là nữ thần của công ty, ngày thường những người đàn ông không theo đuổi được cô ta và những người phụ nữ ghen tị với cô ta trong công ty đều ra sức châm chọc cô ta. Ồ, đây chẳng phải nữ thần Tiết Bách Hợp của chúng ta sao? Sao còn chưa thu dọn đồ đạc, có phải đang đợi người đến giúp không? Ngay khi Diệp Thành chuẩn bị lên tiếng thì một người phụ nữ trang điểm đậm đùng đỉnh bước tới, lời nói của cô ta tràn ngập vẻ đắc ý. Tiết Bách Hợp vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, thấy cô ta nói vậy Tiết Bách Hợp lập tức nói nhỏ: Tôi bị đuổi rồi, Đàm Duyệt, bây giờ cô hài lòng chưa? Khuôn mặt được đắp đầy phấn trang điểm của Đàm Duyệt tràn ngập vẻ đắc thắng, còn cố ý làm ra giọng điệu ẻo lả, vênh váo nói: Ôi chao, có những người có khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũng chẳng được ích lợi gì, chẳng qua cũng chỉ là loại ngực to nao phẳng mà thôi. Được làm thư ký của trưởng phòng Trần còn không muốn làm, để mất cơ hội một cách uống phí thì thôi đi, bây giờ còn bị đuổi việc. Vừa nói, cô ta vừa chỉ vào môi mình, nhìn thấy gì chưa? Đây là son môi hàng hiệu trưởng phòng Trần tặng cho tôi đấy, hơn 8.000 tệ đó. Sao khoảng cách giữa phụ nữ với phụ nữ lại lớn như vậy chứ? Bởi vì một số phụ nữ không biết được đàn ông như thế nào mới thật sự ưu tú, Trần Phong cũng đắc thắng bước ra khỏi phòng làm việc và chế nhạo: Chúng tôi sắp có một cuộc họp, mời hai người đi cho. Tiết Bách Hợp đột nhiên tái mặt, tức giận nói: Tôi còn chưa dọn đồ. Trần Phong nhìn người đẹp chân dài đã từng từ chối mình vô số lần với vẻ đắc ý, gã chế nhạo: Chuyện đó không liên quan gì đến chúng tôi, đi khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Tiết Bách Hợp nghe vậy mà hai mắt nóng bừng, nước mắt sắp trào ra, nhưng lúc này có một bàn tay đặt lên vai cô. Đừng sợ. Tiết Bách Hợp nghe vậy lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, gần như những lời đồn đại trong phòng không còn có thể làm hại cô ta nữa. Cô ta quay đầu nhìn Diệp Thành, ngoan ngoãn ừ một tiếng. Trần Phong nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiết Bách Hợp đúng là ngu ngốc, không thèm đếm xỉa đến gã mà lại đi chọn tên rác rưởi Diệp Thành kia. Trần Phong quát lớn: Đôi nam nữ vô liêm sỉ, cút khỏi đây cho tôi. 18. Chương 44, chủ tịch. Trần Phong chỉ vào Diệp Thành mà chửi rủa, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, đây là địa bàn của gã, đối phó với Diệp Thành là chuyện quá đơn giản. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng đẩy Tiết Bách Hợp ngồi xuống ghế, nhìn Trần Phong rồi nói bằng giọng lạnh lùng: Nếu tôi không đi thì anh định làm gì? Sắc mặt của Trần Phong đột nhiên tái nhợt, gã lui về phía sau mấy bước. Gã biết rất rõ Diệp Thành có thể đánh cho gã một trận, nếu ở đây mà gã bị Diệp Thành bắt được thì chắc chắn gã không còn mặt mũi nào nữa. Thấy bộ dạng sợ sệt của Trần Phong, Diệp Thành không khỏi bật cười chế nhạo: Nói đi, nếu tôi không đi thì anh định làm gì tôi? Hừ, chỉ là một nhân viên bình thường mà dám nói chuyện với trưởng phòng như vậy, đúng là quá ngông cuồng. Ngay khi Trần Phong đang dần dần lui về phía sau, ngoài cửa đột nhiên phát ra những âm thanh lạnh lùng, sau đó một người đàn ông trung niên bụng vệ bước vào.
"Bố!"
Trần Phong kích động kêu lên giống như nhìn thấy cứu tinh, người đàn ông trung niên cũng vô cùng hoang mang, ông ta vác cái bụng vệ đi tới chỗ Diệp Thành, chế nhạo, "Cậu nhóc, cậu có nhận ra tôi không?"
Bút.
Toàn bộ nhân viên đều há mồm trợn mắt, Diệp Thành đã giáng một cái tát vào mặt người đàn ông trung niên kia khiến ông ta ngã xuống đất, sau đó anh nhàn nhạt nói, "Tôi không quen ông, đừng tới gần tôi, cái mồm thối của ông khiến tôi buồn nôn." "À, người đàn ông trung niên đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng bị ai đánh." Ông ta lập tức giống lên, "Mau báo cảnh sát, tôi phải gọi cho cục trưởng Tôn để xử tử hình thằng danh con khốn kiếp này." Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia hung ác, gã đứng một bên thêm dầu vào lửa, "Đúng rồi, gọi cảnh sát đi, bắt thằng khốn này lại trước rồi tính tiếp." "Các người?" Tích Bách Hợp lập tức cảm thấy lo lắng, cô ta biết bố con nhà họ Trần quen biết rất rộng, bọn họ chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói xử tử hình Diệp Thành, nhưng nếu Diệp Thành thật sự bị bắt, ít nhất là bị kết án mấy năm, mà mấy năm đó chính là khoảng thời thanh xuân gian quý giá nhất của anh. Hơn nữa, hai người này thậm chí sẽ mua chuộc cai ngục và tìm đủ mọi cách để tra tấn Diệp Thành trong nhà tù. Có thể nói nếu bọn họ thật sự báo cảnh sát, cả đời này của anh coi như bị hủy hoại. "Các người không được gọi cảnh sát." Vì quá lo lắng, Tiết Bách Hợp la hét ầm ĩ, thấy bộ dạng đó của Tiết Bách Hợp, hai bố con họ Trần không hẹn mà cùng bật cười với vẻ chế nhạo. "Không báo cảnh sát cũng được thôi," Trần Phong đắc ý nói, "tối nay cô hãy chủ động hầu rượu hai bố con tôi, vậy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng." Sắc mặt Tiết Bách Hợp đột nhiên trắng bệnh, làm sao cô ta lại không biết chuyện này có khác nào đưa dê vào miệng cọp, nhưng nếu không đồng ý, cô ta sẽ phải trơ mắt nhìn cả đời Diệp Thành bị hủy diệt sao?
"Tôi làm."
Cô ta còn chưa nói hết câu thì ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng, giữa ban ngày ban mặt uy hiếp nhân viên trong văn phòng, "Trần Phong, cậu cũng có uy phong lắm."
"Chủ tịch."
Bố con nhà họ Trần vừa rồi còn đang đắc ý nhưng bây giờ lập tức choáng váng, Trần Phong cuống quýt tiến lên, lắp bắp nói, "Không phải như vậy, là do cậu ta đánh tôi trước."
Bút.
Lần này, một cái tát dữ dội đã giáng vào má trái của Trần Phong, mặc dù cái tát của chủ tịch không mạnh bằng Diệp Thành nhưng khi ông ấy dùng hết sức tát Trần Phong thì vẫn khiến cho gã phải lảo đảo. "Tránh ra, cái mồm thối của cậu đúng là rất kinh tởm."
"Chủ tịch."
Trần Cương chợt nhận ra tình hình có gì đó không ổn, ông ta cũng được coi là thế hệ kỳ cựu của công ty, dù bình thường không làm được việc gì quá lớn lao nhưng dựa vào thâm niên của mình thì trước giờ ông ta chưa từng bị chủ tịch nói nặng lời bao giờ. Đàm Duyệt thấy có gì đó không ổn, ả ta vội vàng bưng một tách trà, tiến lên cười híp mắt nói, "Ôi chao, chủ tịch bận trăm công nghìn việc, không cần phải bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chuyện là có hai nhân viên làm việc không tốt nên đã bị đuổi việc thôi, bọn họ không cam lòng, còn cố ý chạy tới đây gây rối, theo tôi cứ để cho phó tổng giám đốc Trần xử lý là được." Giọng điệu của Đàm Duyệt tỏ đen, ả ta làm ra vẻ ông nghèo, nói xong còn liếc mắt đưa tình, "Cả ngày chủ tịch phải làm việc vất vả rồi, hay là để tôi xoa bóp cho chủ tịch một chút, để chủ tịch được thư giãn, thoải mái." Nghe xong, chủ tịch tiện tay cầm lấy ly trà nóng trong tay Đàm Duyệt và tạt thẳng vào mặt ả ta. "A a a." Đàm Duyệt đột nhiên hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, tách trà đó chưa nóng tới mức có thể hủy hoại khuôn mặt của ả ta nhưng cũng đủ tạo ra vài vết phồng trên khuôn mặt, chắc chắn mấy tháng tới ả ta không dám gặp ai. "Tôi đã đứng ở cửa nghe rất lâu. Ai đã cho các người tư cách sa thải nhân viên mà không có lý do? Ai cho các người tư cách ép nhân viên nữ phải hầu rượu các người? Là ai? Ai đã cho các người tư cách sa thải chủ tịch của công ty?" Khi chủ tịch vừa dứt lời, tất cả mọi người trong văn phòng đều choáng váng. Trần Cương cố nén sự đau đớn trên mặt, trợn mắt hỏi, "Chủ tịch sao?" Chủ tịch hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Ông cụ Thẩm đã giao lại công ty này cho Diệp Thành rồi, cậu ấy mới chính là người lãnh đạo của cả công ty, là chủ tịch của chúng ta." Ngay khi chủ tịch nói xong, cả văn phòng đều im lặng, bố con nhà họ Trần và Đàm Duyệt đều cảm thấy trống rỗng, bọn họ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao một người làm công bình thường đột nhiên lại biến thành chủ tịch của công ty. Còn những nhân viên vừa xì xào sau lưng Diệp Thành và Tiết Bách Hợp kia thì suýt nữa bật khóc, vừa rồi bọn họ đã làm gì vậy? Bọn họ còn dám chế nhạo cả chủ tịch công ty, sau này làm sao có thể làm việc được nữa? Chủ tịch cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng lại, lập tức hét lớn, "Trần Cương, Trần Phong, Đàm Duyệt, ba người đã bị đuổi việc, lập tức dọn khỏi đây, bắt đầu từ hôm nay, các người không được phép bước vào công ty Thái Á nửa bước." Ánh mắt của ba người này tràn ngập vẻ tuyệt vọng, công ty Thái Á là công ty đầu ngành, người bị sa thải khỏi đây gần như không thể được công ty khác tiếp nhận nữa. Chủ tịch không thèm nhìn ba người này, quay đầu lại nói với Tiết Bách Hợp, "Cô Tiết, tôi thay mặt công ty xin lỗi cô vì sự đối xử bất công mà cô phải chịu. Tôi có thể thấy được sự chăm chỉ và trách nhiệm qua từng ngày của cô, nếu cô không chê thì hãy ở lại công ty đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc, cô thấy sao?" Nghe vậy, những người trong văn phòng đều hít sâu một hơi, đó không phải là vị trí của Trần Cương sao? Điều này có nghĩa là từ nay trở đi Tiết Bách Hợp có thể tùy ý sai bảo bọn họ sao? Nghĩ đến đây, những người vừa rồi còn châm chọc Tiết Bách Hợp chỉ cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh, họ còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
"Tôi..."
Tiết Bách Hợp lúng túng, tất nhiên cô ta muốn có lương cao, nhưng cô ta hiểu rõ nhất năng lực của bản thân. Cô ta sợ mình không thể đảm đương nhiều công việc và những nhân vật lớn như vậy. Lúc này Diệp Thành lên tiếng, "Cô ấy chưa có đủ kinh nghiệm làm việc, trước tiên nên để cô ấy làm trưởng phòng là được rồi." Thật ra anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là do phó tổng của công ty thường xuyên phải đi xã giao nhiều, rất khó để triển khai việc bảo vệ bản thân, nhưng lời của anh khi lọt vào tai Tiết Bách Hợp lại khiến cô ta cảm thấy anh là người rất chu đáo và ấm áp. Chủ tịch vội vàng nói, "Được, để cô Tiết làm trưởng phòng, nhưng được hưởng đãi ngộ bằng với phó tổng. Sau này có kinh nghiệm phong phú, cô ấy sẽ đảm nhận vị trí phó tổng." Diệp Thành thờ ơ gật đầu, chuyện sau này anh cũng không bận tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện của chính mình là được. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt những nhân viên khác khiến họ lạnh sống lưng, hiện tại xem ra công ty này là của Diệp Thành rồi, anh nói gì chủ tịch cũng phải nghe theo, vừa rồi anh còn mắng Trần Cương không ra gì, vậy sau này bọn họ sẽ sống sao đây? nhưng Diệp Thành không thèm để ý đến suy nghĩ của đám người này, bởi vì lúc này anh vừa nhận được một tin nhắn từ Thẩm Mộng Nguyệt. "Anh Diệp, việc mở kênh đảo có chút vấn đề, nếu anh có thời gian, tôi sẽ đến gặp anh nói cụ thể."
18. Chương 45, Giao Long.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Giọng điệu của Diệp Thành nghe có vẻ không tốt lắm, việc đào đường sông bao quanh biệt thự có thể nói là mục tiêu quan trọng nhất của anh trong giai đoạn trước mắt, việc xây dựng uy quyền và dụ dỗ trước đây đều là vì mục đích này. Bởi vì lúc này anh đang ở trúc cơ đỉnh phong, nhìn thì có vẻ như anh có thể tiến vào tu thể kỳ bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế con đường tu luyện còn rất dài và rất khó thăng cấp, cũng có những người phải mất mấy năm mới có thể chuyển từ trúc cơ kỳ đến tu thể kỳ. Vì vậy, cho dù bản thân anh có tứ tượng huyền công thì anh cũng không thể lơ là, ngoài việc chăm chỉ và nỗ lực ra thì có thể nhờ vào sự giúp đỡ của linh đan và khu đất vàng. Anh vẫn còn hai viên tử vân đan, trong đó một viên để dành cho bố, còn viên còn lại dùng làm con át chủ bài vào thời điểm quan trọng. Mặc dù tạm thời chưa thể tìm thấy khu đất vàng nhưng anh đã lên kế hoạch tự mình xây dựng một khu đất. Chỉ cần dự án trên con sông này hoàn thành, dẫn nước lên núi, với kinh nghiệm và năng lực của mình, anh thậm chí còn có thể luyện hóa linh khí của cả sông Thương làm thành một giọt nước, biến biệt thự thành thánh địa để sau này tu luyện linh khí. Nếu thành công, anh có thể dựa vào thánh địa này tiến vào kim đan mà không gặp chút trở ngại nào. "Anh Diệp, anh đừng tức giận, từ từ nghe tôi nói." Thẩm Minh Nhan giật mình, trước đây không cần biết đã xảy ra chuyện gì, gương mặt của Diệp Thành luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng lần này trông vẻ mặt anh cực kỳ tức giận, có thể tưởng tượng được tình cảnh của Thẩm Minh Nhan thật sự không ổn. Nếu xúc phạm đến ông sếp này sau đó anh phủi láo bỏ đi thì không sao, nhưng một khi khiến bậc thầy võ đạo này nổi giận thì e rằng anh sẽ hủy hoại cả nhà họ Thẩm. Nghe Thẩm Minh Nhan giải thích, Diệp Thành dần dần hiểu ra sự tình, có thể nói nhà họ Thẩm và những ông lớn ở Giang Thành đều không có lỗi. Họ thực sự đã cố gắng hết sức để thực hiện dự án, nhưng vấn đề lại nằm ở chính sông Thương Lan. Cách đây rất lâu, có lời đồn rằng Long Vương sống ở sông Thương Lan, khi nổi giận sẽ gây mưa nắng thất thường làm ngập lụt cả hải thành. Ngay cả khi bây giờ khoa học đã vô cùng tiến tiến, hàng năm vẫn có rất nhiều tín đồ sùng đạo đến cúng bái bên bờ sông. Tuy nhiên, đội thi công vừa bắt đầu làm việc được vài ngày thì những điều kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra, chẳng hạn như thường có tiếng khóc phát ra ở giữa sông vào đêm khuya, máy móc xây dựng bị trục trặc không rõ nguyên nhân. Ngay trong ngày hôm qua, một con sóng lớn bất ngờ nổi lên trên mặt sông vốn không một gợn sóng, dù các công nhân đã nhanh chóng thoát ra ngoài nhưng con sóng lớn đó đã nuốt chửng một số lượng lớn dụng cụ và nhu yếu phẩm khiến công trình không thể tiến hành bình thường. Thẩm Minh Nhan túi đầu cười xòa, nếu không phải thật sự không có cách nào khác thì chúng tôi không bao giờ dám quay anh thanh tu. Nhưng sau khi xem phong thủy, thầy Tào nói âm khí ở đây rất nặng, e rằng dưới sông thật sự có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, anh xem. Nghe xong lời này, hai mắt Diệp Thành sáng lên, không những không tức giận mà còn lộ ra một chút vui mừng. Những lời đồn đại xa xưa, những việc kỳ quái bất ngờ xảy ra, âm khí tụ hội, tất cả những tin tức này đều cho thấy dưới sông Thương Lan có thể có một con quái thú. Linh khí của trái đất tuy mỏng manh, muốn sinh ra được một con quái thú còn khó hơn xuất hiện một người tu luyện, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Việc xuất hiện con rồng thật hay dấu chân người tuyết từng làm mưa làm gió trên mạng trước đây, chưa chắc đều là giả. Long Vương à, Diệp Thành nhướng mày cười khẩy, nếu là rồng thật, làm sao có thể sống ở sông Thương Lan nhỏ bé này được? Có thể nó chỉ là một con giao long mà thôi. Bây giờ nó vẫn chưa thể ra biển, chắc chắn tu luyện chưa được nghìn năm. Nhưng ngay cả như vậy, trừ khi cả nghìn năm nay nó tu luyện không có tiến bộ gì, nếu không ít nhất là ở cấp bậc phá hủy thành phố. Trong thế giới tu luyện chân chính, các quái thú được chia thành nhiều cấp độ khác nhau tùy theo sức công phá của chúng. Trong đó, cấp độ thấp nhất là diệt quân, tức là con quái thú có thể tiêu diệt một đội quân hùng mạnh, cấp độ thứ hai là diệt thành, những con quái thú ở cấp độ này có khả năng phá hủy cả thành phố bằng sức lực của một mình nó. Ngoài ra còn có các cấp độ diệt quốc, diệt thế, thiêm tinh. Thậm chí ở kiếp trước, Diệp Thành đã tự tay giết chết một con rồng hỏa tinh, anh có thể tự mở ra không gian và tiêu diệt quái thú ở cấp độ tinh hệ. Nhưng những chuyện ở kiếp trước hiển nhiên không thể nói vào lúc này, Diệp Thành tự hỏi chính mình, để giết chết giao long hóa rồng này không phải là chuyện dễ dàng. Tốt nhất là anh có thể đột phá giai đoạn tu luyện thân thể, sau đó dựa vào kinh nghiệm đánh trăm trận trăm thắng của mình kết hợp với sức mạnh của tứ tường thần công thì chắc chắn có thể chém chết được nó. Diệp Thành đã định chắc trong lòng nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, dẫn tôi đi xem trước đã.
Vâng.
Thấy Diệp Thành đã khôi phục bộ dạng hờ hững kia, Thẩm Minh Nhan cũng yên tâm, vội vàng lái xe đưa Diệp Thành đến sông Thương Lan. Chẳng mấy chốc, nơi mà đội xây dựng bắt đầu công việc đã hiện ra trước mắt hai người, nhưng sau đó một nhóm khách không mời đã lọt vào tầm mắt họ. Hồng Ngũ Gia dẫn một nhóm đàn em của lão ta tới giằng co với một vài người đàn ông mặc vest và đeo kính râm. Phía sau những người đàn ông mặc vest là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ, cầm trong tay một chiếc quạt giấy và một phụ nữ đứng bên cạnh ông ta. Đó là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, có vẻ cô ta là con lai, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trang điểm vô cùng quý phái và tao nhã, vừa nhìn đã biết mái tóc đen dài của cô ta là do chính tay các bậc thầy thời trang thiết kế, quần áo trên người cô ta đều là hàng hiệu số lượng có hạn. Giá của chúng thấp nhất cũng phải 1 triệu trở lên. Quan trọng hơn là trên người cô ta luôn toát ra khí chất cao quý như vương giả. Thẩm Minh Nhan cũng là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm có, nhưng so với người phụ nữ trước mặt thì ví như bông hoa dại với hoa mẫu đơn cao quý. Thấy hai bên không ngừng cãi vã, người phụ nữ cao mày lạnh lùng nói, đủ rồi. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến hai bên đồng thời dừng lại, giống như bản thân họ phải tuân theo mệnh lệnh của cô ta. Ngay cả người trước giờ buôn ba ở Hải Thành như Hồng Ngũ Gia cũng ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Thấy đối phương ngoan ngoãn nghe lời, người phụ nữ nở nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo, tôi là Hà Thái Vi của nhà họ Hà ở đảo Cảng. Tôi đã đánh mất một thứ rất quan trọng ở sông Thương Lan này, cần phải mời ông Quách tới gieo quẻ bói để tìm ra nó, vậy nên mời mọi người tránh qua một bên, nếu không một khi đã động chân động tay thì e rằng sẽ tổn hại đến hòa khí của hai bên. Tuy rằng lời nói của Hà Thái Vi rất nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo không gì sánh bằng, Hồng Ngũ Gia giận tím mặt, nhưng lão ta còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã có người chế nhạo. Ông Quách cái gì, chưa nghe thấy bao giờ, cả đảo cảng tôi mới chỉ nghe danh một thầy phong thủy duy nhất là Lâm Bích là tôi, những loại tép dịu bẩn thỉu khác cũng có tư cách đến Hải Thành Dương ngoài sao? Sắc mặt của người phụ nữ chợt trùng xuống khi nghe những lời này, nhưng cô ta không vội phản bác lại. Lâm Bích Lạc được công nhận là thầy phong thủy số 1 trên đảo cảng, dù ông Quách này cũng rất nổi tiếng, nhưng không thể so sánh được với Lâm Bích Lạc. Ông Quách nhướng mày, phe phẩy quạt giấy đi tới trước mặt mọi người, nhàn nhạt nói, đương nhiên là tôi không thể so sánh được với thầy Lâm, nhưng cũng đủ để thu phục một thằng nhà quê như cậu. Vừa nói, ông ta vừa phẩy nhẹ chiếc quạt giấy, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến, thầy Tào không kịp đề phòng, chỉ kịp lấy la bàn ra chống cự, sau đó nghe một tiếng bùm, ông ta run run ngồi sụp xuống mặt đất, sắc mặt tái mét. 18. Chương 46. Hà Thái Vi. Lão già này dám ra tay sao? Anh em, xông lên. Hồng Ngũ Gia thấy thầy Tào bị khống chế, lập tức giống lên, định trở mặt xông lên với anh em, nhưng đám người áo đen phía đối diện chỉ làm một động tác. Mấy người áo đen rút bàn tay vốn để ở túi quần ra, trên tay cầm một khẩu súng đen gần bằng súng lục, nhưng ai bị khẩu súng này chĩa vào đều mắt cắt không một giọt máu. Mấy người áo đen sử dụng súng thật, không giống như 4-5 khẩu súng lục mà phía Hồng Ngũ Gia lén lút làm ra, vũ khí mà đám người áo đen sử dụng là súng tiểu liên tiếng tăm lẫy lừng. Mau dừng lại. Thấy thầy Tào bị khống chế, Thẩm Minh Nhan vội xông lên. Tuy nhiên cô cũng không ngờ bên kia lại có hung khí giết người, nhưng cô vẫn nghiêm mặt quát, các người là ai? Tại sao lại dám gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Thẩm chúng tôi? Hà Thái Vi thờ ơ liếc nhìn Thẩm Minh An, nói, nhà họ Thẩm ở Giang Thành cũng chỉ được coi là gia tộc đứng thứ 3 mà thôi, so với nhà họ Hà chúng tôi thì nhà họ Thẩm chẳng là cái gì. Cô, Thẩm Minh An lập tức nổi nóng, có lẽ là do bản tính phụ nữ, cô luôn có cảm giác khó chịu lạ thường khi đối mặt với Hà Thái Vi, nhưng khi cô đang định lên tiếng thì trong đầu chợt nảy ra một thông tin quan trọng. Nhà họ Hà sao? Chẳng lẽ gia tộc họ Hà giàu có nhất lúc nào? Giờ phút này, một người từ nhỏ đã được dạy dỗ, cho dù trời có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt như Thẩm Minh Nhan cũng không khỏi dùng mình. Nhà họ Hà ở Úc Đảo là gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc chính hiệu, thậm chí còn không thua kém gì nhà họ Từ ở Yên Kinh, nhà họ Thẩm làm sao có thể chọc vào nổi. Thế nào? Sợ rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Minh Nhan, môi Hà Thái Vi khẽ nhếch lên, cô ta tiến phía trước, đưa một ngón tay nâng cằm Thẩm Minh Nhan lên, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của cô và nói. Cô gái, có thể ngày thường cô tự cho rằng mình là công chúa, nhưng trước công chúa thực sự là tôi đây thì cô chỉ là một con bé quê mùa mà thôi. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Minh Nhan chưa từng bị chế giễu như vậy, cô cảm thấy rất bất ức, hai mắt rưng rưng nhưng không dám phản bác, cô run lên vì tức giận, nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống mặt đất. Hà Thái Vi rõ ràng là rất hài lòng với cảnh này, cô ta mở miệng nói, "Được rồi, biết điều thì mau ngoan ngoan tránh ra, chúng tôi phải ra sông Thương Lan để tìm lại đồ đã mất." Nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác cất lên, "Cô vốn dĩ không đánh mất thứ gì cả mà là vì muốn tìm con thuồng luồng dưới sông này đúng không?" Vừa nghe thấy câu nói này, Hà Thái Vi giật mình, ông Quách cũng nhìn qua người vừa lên tiếng với sắc mặt khó coi, mọi người đều cúi đầu trước một người đang thờ ơ dựa vào cây liễu ở gần đó. Anh Diệp. Thẩm Minh Nhan vui mừng tốt lên, ánh mắt của Hà Thái Vi cũng lập tức trở nên mờ mờ, cô ta nở một nụ cười quyến rũ, nói: "Chàng trai này, anh muốn ra mặt giúp con bé quê mùa kia sao?" Khác với thái độ đối với Thẩm Minh Nhan, Hà Thái Vi khá lịch sự với Diệp Thành, thậm chí còn có chút mờ mờ. Một là cô ta phát hiện ra làm như vậy có thể kích thích Thẩm Minh Nhan, cô ta luôn thích cướp đi người đàn ông trong lòng của người phụ nữ khác, chơi chán rồi đá anh ta đi để thể hiện sự vượt trội của mình. Đương nhiên điều quan trọng hơn là cô ta nghe thấy từ thuần luồng từ miệng Diệp Thành, đây chính là mục đích thực sự của cô ta khi tới đây, cô ta cảm thấy có thể lợi dụng Diệp Thành. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Hà Thái Vi có chút mơ hồ, lập tức từ một công chúa quý tộc biến thành một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Những người đàn ông bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cô ta, còn Thẩm Minh Nhan thì không ngừng dậm chân vì tức giận, nhưng cũng phải thừa nhận sự quyến rũ của cô và Hà Thái Vi không ở cùng một đẳng cấp. Diệp Thành không thèm nhìn Hà Thái Vi một cái mà đi thẳng tới bên cạnh Thẩm Minh Nhan, nhẹ giọng nói, "Cô đưa bọn họ đi trước đưa đi, tôi có chuyện phải giải quyết." Thẩm Minh Nhan bị lời căn dặn của Diệp Thành làm cho kích động đến mức suýt rơi nước mắt. Một người thông minh như cô chắc chắn biết mình phải làm gì vào lúc này, vì vậy Thẩm Minh Nhan nhanh chóng bình tĩnh lại và nhẹ nhàng nói, "Anh Diệp, hãy cẩn thận." Sau đó, Thẩm Minh Nhan không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên của Hà Thái Vi mà đi qua đưa Hồng Ngũ Gia và những người khác đi. Cô là một người phụ nữ rất có chừng mực, cô biết hiện giờ cô có muốn ở lại cũng không được, nếu nhất quyết đòi ở lại sẽ làm mất mặt Diệp Thành. Chỉ là, Hà Thái Vi xinh đẹp như vậy, nếu như Diệp Thành bị cô ta mê hoặc thì sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Minh Nhan đi chậm lại, âm thầm quay người nhìn Diệp Thành. Cô thấy Diệp Thành vẫn đang dựa vào gốc cây liễu, nhìn về phía cô, thấy cô quay đầu lại nhìn mình, anh còn đưa tay lên cao với nhẹ. Không biết tại sao Thẩm Minh Nhan đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ấm áp, như thể bản thân cô đang lo sợ không đâu. Cô kiềm chế cảm giác muốn rơi nước mắt, kính cẩn túi người trước Diệp Thành rồi vội vàng rời đi. Hừ, xem ra anh cũng rất trọng tình cảm đấy. Sau khi thấy Thẩm Minh Nhan rời đi, Diệp Thành quay đầu lại thì thấy Hà Thái Vi đang tiến sát lại gần mình, lúc này cô ta đang ở rất gần anh, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ở một khoảng cách mập mờ như vậy, anh chỉ cần túi đầu xuống một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ mọng yêu kiều của người đẹp mang vẻ đẹp lai tây này. Chiêu quyến rũ đàn ông này đã được Hà Thái Vi sử dụng rất nhiều lần, cô ta tin rằng thế giới này không người đàn ông nào có thể kháng cự được chiêu này của cô ta. Trong mắt cô ta, Diệp Thành cũng giống như những người đàn ông xấu xa ngoài kia, bề ngoài thì hiên ngang tuyên bố bản thân đã có bạn gái và sẽ không bao giờ phản bội lại người họ yêu. Nhưng khi những người đàn ông đó bị cô ta quyến rũ như vậy thì hoàn toàn mất đi lý trí mà điên cuồng hôn lên môi cô ta. Tuy nhiên, điều khiến Hà Thái Vi thất vọng là trong đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm không ánh sao của đối phương không hề có một chút rung động nào, nó tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Sau đó Diệp Thành nhướng mày, bình thản nói ra câu nói thô lỗ nhất mà Hà Thái Vi được nghe kể từ khi sinh ra. "Tránh ra, mùi nước hoa của cô làm tôi khó thở." "Anh..." Hà Thái Vi lập tức không thể duy trì vẻ thanh tao của mình nữa, nước hoa mà cô ta sử dụng là loại nước hoa nổi tiếng và rất quý hiếm, có người đàn ông ưu tú nào không mê mẩn khi gửi thấy mùi hương này. Vậy mà tên quê mùa kia lại dám nói mùi hương này làm anh ta ngạt thở. Lúc này, ông Quách tiến vào đứng giữa hai người, lạnh lùng nhìn Diệp Thành, nói, làm sao cậu biết chúng ta tới đây để tìm con thuần luồng kia? Diệp Thành thờ ơ nói, bởi vì tôi cũng muốn tìm con thuần luồng đó. Sự thật tất nhiên không phải vậy, Diệp Thành dựa theo lời của Hà Thái Vi và nhớ lại những thông tin mà kiếp trước anh đã nghe được trên báo chí và truyền hình, đó là Hà Thành, gia chủ của gia tộc họ Hà giàu có nhất Úc Đảo năm nay sẽ qua đời vì bị bệnh. Thêm vào đó là truyền thuyết về con sông Thương Lan này, Diệp Thành không khó để đoán ra bệnh tình của Hà Thành đang nguy kịch, ý định của Hà Thái Vi là lấy được nội đan của con thuần luồng kia để kéo dài mạng sống cho bố cô ta. 18. Chương 47, vảy ngược. Diệp Thành không hề nói những lời này với đám người Hà Thái Vi, thế nên khi nghe thấy anh đến vì giao long, tất cả mọi người đều biến sắc. Ông Quách sầm mặt xuống nhìn Diệp Thành mấy lần rồi đột nhiên cười ha ha nói, tên danh, cậu nghĩ con giao long đó là con run cậu giẫm một phát chết luôn được sao? Nghe nói con giao long này đã tu hành cả ngàn năm, có thể hô mưa gọi gió, dâng lên sóng to gió lớn. Chỉ với một cậu thanh niên non trẻ như cậu thì e là chẳng đủ cho nó nhét cái răng. Nói đến đây, ông ta đột nhiên tỏ vẻ một trưởng bối hòa nhã, thực ra tôi cũng không muốn làm khó cậu đâu, chỉ cần cậu đồng ý nói ra vị trí và thông tin cụ thể của con giao long đó, không chỉ có nhà họ Hà trả ơn cậu hậu hĩnh mà tôi cũng sẽ nhận cậu làm đồ đệ, truyền lại cho cậu pháp thuật thần thông thực sự. Ông Bách, Hà Thái Vi kinh ngạc nói, không phải ông nói đến bên bờ sông Thương Lan này là sẽ chắc chắn dụ được con giao long ra khỏi sông rồi giết chết sao? Sao lại còn phải lợi dụng tên ngốc này nữa? Sắc mặt ông Quách hơi khó coi, do dự không chịu nói. Diệp Thành thì lại lạnh nhạt nói, đơn giản bởi sau khi ông Quách đây đến sông Thương Lan thì phát hiện âm khí ở nơi đây cực nặng, thậm chí còn lờ mờ ảnh hưởng đến thời tiết và hình dáng vật vật. Nói rồi anh hái một chiếc lá liễu xuống, khẽ sơ qua, chiếc lá xanh mướt bị trẻ làm hai, trong đó lộ ra màu trắng bệnh mờ mờ. Thấy thế, mặt ông Quách hơi giật giật, Diệp Thành thì cứ tiếp tục nói theo ý mình, thế nên đột nhiên ông ta không có lòng tin, sợ rằng mình không đánh lại giao long nên mới định moi thông tin chỗ tôi. Nếu biết được hang ổ của giao long sẽ dễ dàng đánh lén, đồng thời có thể phân tích nhược điểm của nó từ tin tình báo. Mắt ông Quách hẳn lên tia độc ác, ông ta cắn răng quan sát Diệp Thành, một lúc sau mới hừ lạnh, nói, thật là một tên danh mồm mép nhăn nhỏ. Tôi lo lắng con xúc sinh đó quá hung dữ sẽ làm liên lụy đến mọi người, thế mà cậu lại châm chọc khiêu khích tôi. Nói rồi ông ta chắp tay với Hà Thái Vi, nếu cô Hà không tin tôi thì tôi đành cáo tử, mong cô hãy tìm cao nhân khác đi. Hà Thái Vi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng kéo ông Quách lại và nói, ông đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, sao tôi có thể không tin ông được? Nhưng nếu có tin tức của tên kia mà có thể khiến mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn thì sao chúng ta lại không làm vậy chứ? Cô ta nói vậy đã cho ông Quách một đường lui, sắc mặt ông ta đã hòa hoãn hơn nhiều. Ông ra bực tức nhìn Diệp Thành rồi quay đầu đi không nói gì. Hà Thái Vi xoa dịu ông Quách xong thì lại đi đến chỗ Diệp Thành rồi óng ẹo nói, em dai à, nếu em biết về hang ổ của con giao long kia thật thì nói cho chị được không? Chị chắc chắn sẽ cho em một khoản hậu hĩnh. Nói xong câu cuối cùng, cô ta gần như dựa sát vào người Diệp Thành, Hà một hơi quyến rũ, thứ mà nhà họ Thẩm cho em chị cũng có thể cho em, thứ mà nhà họ Thẩm không thể cho em, nhà họ Hà có chị cũng có thể cho em một cách dễ dàng. Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói, tôi chỉ cần cây nhân sâm 500 năm trên xe cô. Việc này, chuyện khác. Hà Thái Vi hơi do dự. Cây nhân sâm này được cô ta mua về với giá cao, nếu nấu thành canh nhân sâm thì ít nhất cũng có thể khiến ông nội sống thêm được vài ba ngày. Nhưng ngay lúc này, ông Quách lại sắp đến khẽ nói, cô Hà, có thể đồng ý với cậu ta. Nếu có được nội đan của con giao long đó thì tôi có thể chữa khỏi hẳn bệnh cho ông Hà. Đến lúc đó thì cây nhân sâm này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khoe miệng Diệp Thành cong lên thành nụ cười trâm trọng. Ông Quách này quả là có gan ăn nói lung tung, giao long ở nơi âm khí mênh mông như thế này, nội đan trong cơ thể tất nhiên cũng là vật chí âm chí tả. Nếu Hà Thành chết thì có thể nhờ nội đan mà hóa thành âm linh, nhưng nếu dùng lúc đang còn sống thì chắc chắn sẽ hồn bay phách tán. Tuy đã hiểu rõ nhưng anh không hề vạch trần, chỉ thản nhiên cầm lấy cây nhân sâm lâu năm mà Hà Thái Vi đưa, sau đó chỉ về một chỗ trên sông Thương Lan. Vừa nãy khi Thẩm Minh Nhan và Hà Thái Vi xung đột với nhau, anh không nói gì là bởi đang quan sát sông Thương Lan, anh đã xác định được hang ổ của con giao long này. Ông Quách nhìn theo hướng anh chỉ, liền nhíu mày. Ông ta vội vàng cầm la bàn bắt quái lên xem, miệng lẩm bẩm niệm gì đó, rồi lại liên tục lắc trung đồng, lúc này ông ta mới nói với vẻ mặt khó coi. Đúng vậy, âm khí quanh đây đều phát ra từ nơi đó, chắc chắn con xúc sinh kia trốn trong đó. Nói vậy nhưng ông ta không chịu ra tay, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thành. Hà Thái Vi thấy thế thì vội vàng nói, chị đã đưa nhân sâm lâu năm cho em rồi đó, mau nói cho bọn chị thông tin về giao long đi chứ. Diệp Thành chẳng thèm cãi lại mà lạnh nhạt nói, người xưa nói rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn sẽ rước phải cơn thịnh nộ. Vì sao nó lại nổi giận? Bởi vảy ngược chính là nhược điểm của nó. Giao long cũng giống vậy, lúc này nó vẫn chưa bơi vào biển, còn lâu mới biến thành rồng, bởi thế nhược điểm vảy người này lại càng thêm yếu ớt. Theo như những ghi chép cổ xưa, vảy ngược này ở nơi ba tấc dưới vớ rồng, nếu có thể đánh chúng chỉ trong một chiêu thì có thể giết chết được nó. Diệp Thành nói không hề sai, nhưng anh đã giấu đi nửa câu sau, nếu đánh một phát vào mà không thể giết được giao long thì nó sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Ông Bách này tuy nói có vẻ tự tin đấy, nhưng thực ra rất cẩn thận dè dặt, hoàn toàn không dám đi vào trong nước mà muốn dụ nó ra khỏi nước mới ra tay, nếu thế tất nhiên sẽ khó mà ra tay vào ban ngày. Trong lúc đang trong công tác chuẩn bị khẩn trương, ông ta còn ngang ngược bắt Diệp Thành không được đi, hiển nhiên là đã giáp tâm nếu không đánh lại được thì sẽ đổ lỗi cho thông tin không chính xác. Diệp Thành cũng không sốt ruột, anh tìm một nơi đổ nát mà đội thi công để lại rồi chui vào, bắt đầu tu hành. Cây nhân sâm lâu năm này không dùng để luyện đan. Tứ tượng thần công mà Diệp Thành tu luyện là một công pháp vô cùng huyền diệu cao thâm. Trừ việc tự mình chăm chỉ tu hành thì còn cần không ngừng hấp thu các linh khí cường hóa từ thiên tài địa bảo trong thế gian, để rồi đạt được cảnh giới tứ linh hợp nhất, con người hợp nhất với thiên địa. Trước đó cho dù Diệp Thành là tiên đế, anh cũng luôn miệt mài khổ luyện nhưng vẫn không thể đột phá cảnh giới cao nhất trong tu hành, chỉ thiếu thời cơ duy nhất này. Vốn anh định khi dẫn nước thành công, sắp xếp đạo tràng xong thì sẽ đột phá, không ngờ hôm nay lại có người đưa đồ lên đến tận nơi. Với trực giác của anh, chỉ thoáng cái anh đã cảm nhận được trong xe của đám Hà Thái Vi có dược liệu phù hợp với yêu cầu của anh. Anh bình tĩnh ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, để cây nhân sâm trong tay, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, từ từ chuyển động linh khí. Dần dần, linh khí tập trung trong cây nhân sâm này bắt đầu được hút đi, từ từ chạy vào cơ thể Diệp Thành. Anh khéo léo dẫn dắt những linh khí này, không để lãng phí chút nào, dùng tất cả để cải tạo cơ thể mình. Nếu có người bước vào căn nhà hoang tàn này thì sẽ ngạc nhiên tới nỗi trợn mắt há mồm, bởi trong đó có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, lơ lửng trong không trung, quanh người lấp lánh bốn thứ ánh sáng xanh, trắng, đỏ, đen. 18. Chương 48, bắt đầu khốn ma trận. Được rồi đấy. Ngồi xếp bằng nhắm mắt nửa tiếng, Diệp Thành mới mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai tia sáng sắc bén. Cùng lúc đó, hào quang bốn màu bên cạnh anh đồng loạt tắt úm, nhưng đây không phải dấu hiệu cho thấy linh khí khó lòng kéo dài, mà là dự báo một làn sóng linh khí khác sắp đến. Hầu hết những công pháp của người tu chân đều như thế, dùng linh khí của bản thân hoặc vật bên ngoài để làm vật dẫn, giúp tinh luyện khiến linh khí mỏng manh trong trời đất trở nên tinh thuần, hút vào trong cơ thể mình. Quá trình này thường phải duy trì khá lâu, bởi vậy mới nói, con đường tu chân gian nan khó khăn, khổ cực nặng nề, nhưng dù sao Diệp Thành cũng là tiên đế, tu hành một công pháp tứ tượng huyền công cũng không quá khó khăn. Đến đây, vài giây sau khi hào quang tắt ấm, một luồng linh khí tinh thuần dâng trào đống nhiên tràn ra giống như nước lũ không thể ngăn cản khi đê vỡ đông ập vào cơ thể Diệp Thành. Muốn tăng tu vi thì đây là thời khắc quan trọng nhất, nếu không chống đỡ được, hậu quả nhẹ nhất là bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, nặng thì lượng linh khí khổng lồ kia sẽ khiến cả cơ thể nổ tung, tan xác mà chết. Nhưng Diệp Thành lại như một dãy đá ngầm tĩnh lặng, mặc cho sóng biển gào thét, gió táp hay mưa xa, tảng đá ngầm vẫn đứng im không nhúc nhích, trầm lặng, vững chắc và đầy khí phách. Thấy không làm gì được Diệp Thành, luồng linh khí này chỉ còn cách ngoan ngoãn để bị hút vào trong cơ thể Diệp Thành, cải tạo cơ thể anh từng chút một, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng cũng từ từ tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhưng hào quang này cũng đang ẩn mình chờ thời, che giấu mũi nhọn, tất cả linh khí đều lặng lặng tự vận hành trong cơ thể anh, chuyển động giữa đại và tiểu chu thiên thì sẽ mang lại cho chủ nhân sức mạnh to lớn. Giờ nhìn lại Diệp Thành, làn da mềm mại như trẻ sơ sinh, trong con ngươi đen nhánh còn ẩn giấu tia sáng sắc bén, mỗi một cử động đều mang theo sự hào hoa phong nhã. Đây tất nhiên là dấu hiệu anh đã tới tu thể. Sau nửa ngày, Diệp Thành mới từ từ kết thúc công việc, trên mặt anh xuất hiện sự vui vẻ. Nếu như nói trúc cơ là nhà trẻ khi thành công tiến vào giới tu tiên thì cảnh giới tu thể lại là chính thức nhập học, có thể tiếp xúc với tri thức và sức mạnh mênh mông của giới tu chân. Rất tốt, tứ tượng huyền công này đã tu luyện được tới tầng thứ 2 rồi. Là bí mật không truyền ra ngoài của Linh Thú Phong, tứ tượng huyền công là công pháp thượng phẩm hiếm có, công pháp này có 8 tầng. Nếu tu luyện được tới tầng cao nhất, người tu chân có thể dựa vào nó để đánh thẳng vào đại đạo nguyên anh. Hiện giờ, Diệp Thành đã tu hành tới tầng thứ 2, anh chỉ có thể nhìn khắp tinh vũ, cũng có thể mượn dùng sức mạnh tứ thánh thú, chỉ một con giao long chắc chắn vẫn chưa phải là đối thủ của anh. Cũng sắp đến giờ rồi đấy, để xem mày có bản lĩnh cỡ nào, trong mắt lộ ra sự mong chờ, Diệp Thành chắp tay sau lưng, thong thả ra khỏi đống đổ nát. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, vì thường xuyên có những chuyện lạ nên trừ người nhà họ Hà, hai bên bờ sông Thương Lan đã không có một bóng người. Ông Bách kia vẫn đang chuẩn bị bên bờ sông, xem ra cả buổi chiều ông ta cũng không hề rảnh rỗi, chẳng biết từ lúc nào mà trên con đường đá bên bờ sông đã có thêm 7 ngọn đèn sáng trưng. 7 ngọn đèn này được xếp theo hình bắt đầu thất tinh, hòa với ánh sáng các vì sao trên trời, thỉnh thoảng chúng còn tỏa ra tia sáng màu bạc, trông khá đẹp. Hiện giờ, Hà Thái Vi và vệ sĩ của mình kinh ngạc tới đờ ra, không ngừng tán thưởng đây là bản lĩnh của thần tiên. Diệp Thanh chỉ nở nụ cười khinh miệt, loại trận pháp bắt đầu đơn giản này chỉ có thể tản ra chút linh khí nhờ vào các chòm sao trên bầu trời. Dù chỉ là một người hầu đã sống trong môn phái tu tiên 10 năm, ai cũng có thể bày ra loại trận pháp này, cũng hưởng công người đẹp lai này lại kinh ngạc tới trận mắt há mồm như thế. Hả? Hà Thái Vi liếc thấy Diệp Thành, chân mày không khỏi hơi nhướng, trực giác của phụ nữ đã mách bảo cho cô ta biết người đàn ông kia đã có sự thay đổi vô cùng kỳ diệu nhưng cụ thể là gì thì cô ta lại không thể nói rõ. Nhưng khi cô ta còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, ông Quách ở kế bên đã quát một tiếng rất lớn, túm con dê béo ném vào trong dòng sông. Một con dê nhẹ nhất cũng phải hơn 30 kg, dù là người bình thường cầm bằng hai tay cũng chưa chắc ném xa được nhưng ông ta vừa ném là bay ra cả trăm mét, rơi vào giữa sông nghe cái tõm. Một giây, hai giây, gào. Một tiếng gầm to lớn vang lên, một bóng đen khổng lồ trồm lên khỏi mặt nước, đớp cả con dê vào miệng. Hà Thái Vi nhìn thấy mục tiêu xuất hiện thì trên mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh, sắc mặt cô ta tái nhợt cả đi, vội quay đầu, chỉ tay về phía bóng đen, lắp bắp hỏi ông Quách, đây là giao long trong truyền thuyết à? Cũng khó trách sao cô ta lại có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ này, phần lộ trên mặt nước thôi cũng đã dài gần 30 mét rồi. Vệ sĩ chung quanh cũng toàn là tinh anh dày dạn kinh nghiệm trong ngành mà sau khi thấy cảnh này, họ đều sợ tới mức toàn thân run rẩy, tay cầm UZI cũng không nắm chặt nổi. Ông Quách không trả lời Hà Thái Vi, trên mặt ông ta lúc này, biểu cảm sợ hãi đã bao phủ tất cả, ông ta cũng đoán được là giao long này có thể sẽ rất lớn, rất mạnh nhưng không ngờ nó lại dài tới 30 mét. Muốn đạt tới chiều dài này, chưa biết chừng còn là giao long đã tiến hóa từ đi men theo bờ nước đến cấp độ có thể bay lượn trên trời. Nhưng giờ phút này, ông ta đã cưỡi lên lưng còn khó xuống, không lên không được, thấy giao long màu xanh sáng chói nhìn về phía bên này, ông ta chỉ còn thể cắn môi, ném một con dê tới vị trí cách mình hơn 50 mét. Mũi giao long hé mở, cơ thể như mũi tên vừa rời khỏi dây cung, lao nhanh tới nuốt chửng con dê còn chưa kịp rơi xuống nước kia. Tốc độ thật khủng khiếp, rất khó để tin tốc độ nhanh như chớp này lại là của một con giao long, nhưng lúc này, ông Bách lại chắp mạnh hai tay, miệng hét lớn: "Lên!" Ngay lập tức, bảy ngọn đèn nhỏ bên bờ sông tỏa sáng rực rỡ, hòa vào bắt đầu thất tinh trên trời, sau đó, một ngôi sao phóng ra từ trên vòng trời, bao trùm lấy Giao Long như một lớp vân mỏng. Đây cũng là át chủ bài của ông Quách bắt đầu khốn ma trận. Gào ba. Giao Long gào rú, cơ thể khổng lồ đột nhiên chìm xuống, cố gắng trốn vào trong nước nhưng dù sao bắt đầu vây khốn ma trận này cũng nhờ vào sức mạnh tinh tú, từ đó tạo thành một cái lưới lớn trong suốt bằng linh khí, nâng con thú lạ lên không trung. Thành công. Mặt mày Hà Thái Vi hớn hở hẳn lên, thậm chí ông Quách cũng cong môi, ông ta nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, định nói mấy câu để ra vẻ thì lại thấy Giao Long kia gầm lên, vươn móng vuốt sắc bén cào về phía lưới linh khí. Móng vuốt sắc bén màu xanh đen, phía trên còn thấp thoáng kim loại sáng bóng, vừa nhìn là đã biết vô cùng sắc nhọn. Lưới linh khí bị cào như vậy, sắc mặt ông Quách cũng tái theo, ngay cả bảy ngọn đèn nhỏ bên sông bắt đầu lập loè như thể nó sẽ tắt ngay sau đó. 18. Chương 49, kiếm gỗ mun. Nghiệt xúc đừng ngông cuồng. Thấy Giao Long giãy giụa dữ dội, sắc mặt ông Quách sa sầm, hít sâu một hơi, hai tay liên tục vung lên, ném ra một lá bùa màu đỏ đậm. Trong lá bùa kia khá bình thường, không có gì lạ nhưng khi nó bay lên giữa không trung thì bốc cháy. Hơn nữa lửa càng lúc càng lớn, khi bay tới chỗ lưới linh khí thì biến thành hình quả cầu lửa to như hai trái bóng rổ. Đám người Hà Thái Vi cũng hít mạnh một hơi. Quả cầu lửa trông ngoách như thế thì e là hỏa lực cũng không thua kém gì pháo phản lực, nếu đánh vào người thì kẻ đó làm gì còn mạng để sống. Nhưng mục tiêu của quả cầu lửa này không phải Giao Long, nguyên nhân rất đơn giản, dù với con người, quả cầu lửa này rất khổng lồ nhưng nếu đánh vào thân con quái vật khổng lồ dài hơn 30 mét thì sợ là cũng chỉ như gãi ngứa cho nó mà thôi. Sau khi quả cầu lửa kia chạm vào lưới linh khí, nó nhanh chóng tản ra, ngọn lửa lan rộng dọc theo cái lưới bằng linh khí, lập tức tạo thành một cái lưới lửa hừng hực bao trùm Giao Long. Gào. Giao Long tức giận gầm thét, bị bỏng khiến nó kêu gào không ngừng. Mấy người Hà Thái Vi thấy vậy thì mặt mày cũng vui mừng, luôn miệng khen ngợi, nhưng tim ông Quách lại trầm xuống. Lá bùa lửa màu đỏ thẫm kia đúng là không đơn giản, nó là bùa lục dương hỏa do ông ta tốn bao công sức cầu được, có tác dụng mạnh trong việc áp chế những thứ âm tà. Nhưng giờ lá bùa này chỉ có thể làm con Giao Long này đau đớn, thậm chí còn chẳng thể khiến Giao Long bị thương nặng. Không được, cứ thế thì sớm muộn gì Giao Long cũng dậy thoát được, phải dùng tuyệt chiêu thôi. Vừa nghĩ như vậy, một cây kiếm gỗ xuất hiện trên đỉnh đầu ông Quách, trong nháy mắt, ngay cả Diệp Thành cũng ngẩng đầu nhìn, anh cảm nhận được linh khí xung quanh đột nhiên dồi dào hẳn lên. Kiếm gỗ mun. Gỗ mun là một chủng loại cực kỳ hiếm gặp, được đặt tên theo màu sắc đen tuyền của nó, trong thân tràn đầy tinh hoa đất trời, được gọi là vạn mục chi linh. Dung canh của nó để chế tạo vũ khí chẳng những có thể chém đứt kim loại, đánh nát đá mà còn làm bị thương nặng cả yêu ma dị thú. Không, không phải kiếm gỗ mun. Diệp Thành nhanh chóng lắc đầu, gỗ mun chân chính là vô giá dù là ở giới tu chân, loại người này đâu thể có để dùng. Diệp Thành cẩn thận cảm ứng, thanh kiếm này chỉ là kiếm được cất trong vỏ kiếm bằng gỗ mun, hấp thu được một chút linh khí, từ đó mới dính chút mùi hương đặc biệt của gỗ mun. Thần kiếm di tà, mau mau nghe lệnh, biến. Miệng ông Quách lẩm bẩm rồi răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, sau đó ông ta phun máu lên thanh kiếm như có ý thức, tự đâm về phía Giao Long. Đây, đây là kiếm bay trong truyền thuyết à? Quả thật là thần kỳ. Hà Thái Vi kích động vô cùng, tuy cô ta có xuất thân cao quý nhưng trong lòng cực kỳ hâm mộ những người tu chân có thể điều khiển kiếm bay theo gió như trong tiểu thuyết, hôm nay được tận mắt thấy kiếm bay thật sự thì làm sao cô ta không kinh ngạc mừng rỡ cơ chứ? Diệp Thành khinh thường nhếch mép, ông Quách này chỉ đang dùng bí pháp để tạo gió to thổi thanh kiếm qua bên kia, khác một trời một vực với việc dùng thần niệm để điều khiển kiếm bay thật sự. Cách này chỉ có thể loẹ mấy tấm chiếu mới người thường không biết gì thôi, với Diệp Thành thì nó lại thành trò cười vụ bè. Dù là quang kiếm đi một cách thô bạo thì cũng tốt hơn thế này. Nhưng có gió to đẩy thì tốc độ kiếm gỗ đúng là nhanh hơn rất nhiều. Một giây trước, kiếm còn lơ lửng trên đầu ông Quách, một giây sau đã đâm xuyên qua thân Giao Long. Gào. Giao Long lại giống lên một tiếng long trời lở đất, gắng sức dây ruột nhưng biên độ càng ngày giảm, sức lực cũng yếu dần, cuối cùng đầu to nghiêng qua một bên, nằm im không nhúc nhích trong lưới linh khí. Ông Quách thấy thế thì mừng rỡ, xoay đầu phe phẩy cây quạt, cười nói với Hà Thái Vi, may mà không làm xấu mặt cô hả? Hà Thái Vi hưng phấn đáp, không hổ là đại sư nổi tiếng của ốc đảo, không hề thua kém Lâm Bích Lạc, có phải chỉ cần moi nội đan của nó là có thể cứu ông nội tôi không? Ông Quách nghe xong mấy lời tân bốc này thì ánh mắt lại trở nên buồn rầu, túi đầu cười khổ, đâu dám, sao tôi dám so bì với Lâm Thiên Sư, chúng tôi như trời với đất vậy mà. Nhưng mà, nói tới đây, ông ta đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, đầu ngẩng lên, cười to như điên dại, sau hôm nay thì đã không còn như thế nữa, chỉ cần ăn nội đan của Giao Long này, công lực của Lao đây sẽ tăng lên, khi ấy, nỗi nhục nhã bị Lao già Lâm Bích Lạc kia đánh bại năm đó sẽ được Lao đây trả lại gấp trăm lần. Hà Thái Vi nghe vậy thì hoảng hốt, vội nói, ông Quách, thế thì đâu giống như đã bàn. Thỏa thuận của chúng ta trước đó không phải là lấy nội đan này ra để chữa bệnh cho ông nội tôi sao? Hay là ông không hài lòng thù lao? Ông muốn bao nhiêu thì cứ nói. Ông Quách cười lạnh, chỉ có đám phàm tục mấy người mới quan tâm vật ngoài thân thế này, chỉ cần có được nội đan này, tôi sẽ là thầy phong thủy đứng đầu ốc đảo, đến khi ấy, đừng nói là nổi tiếng, tiền bạc người đẹp gì đó, không phải gọi là tới luôn sao? Càng đừng nói tới việc có vật này thì tôi có thể tiến vào thánh vực. Quách Văn Hưng, Hà Thái Vi nổi giận, ông đừng mơ mộng viển vông nữa, thức thời thì giao nội đan ra. Nếu không, với thế lực của nhà họ Hà, ông chắc chắn chẳng ních nổi nửa bước trên ốc đảo này đâu. Quách Văn Hưng cười lạnh đầy khinh miệt, vậy thì xin lỗi nhé, cô Hà, từ lúc bắt đầu, tôi đã lừa cô rồi. Giao Long này là vật trí âm trí tà, sao nội đan của nó có thể chữa bệnh phàm trần được? Nếu ông nội cô nuốt thứ này thì đảm bảo đi đời nhà ma ngay. Hà Thái Vi sững sờ, cô ta chỉ cảm thấy như trời đất xoay chuyển, suýt đứng không vững, may mà vệ sĩ sau lưng kịp thời đỡ lại. Sau cả một lúc lâu, cô ta mới nghiến răng nghiến lợi, hay, Quách Văn Hưng ông giỏi lắm. Ông cứ chờ đó, chuyện hôm nay, tôi không để yên đâu. Quách Văn Hưng cười ha hả, không để yên. cô Hà, lão giả Hà Thành kia còn sống được bao lâu đâu, chỉ cần ông ta vừa chết, nhà họ Hà sẽ rơi vào trận chiến tranh giành tài sản, sao còn dành tới cho tôi. Húng chi, lúc đó tôi đã thành thầy phong thủy giỏi hơn cả Lâm Ích Lạc, cả Úc đảo này có ai dám chọc tôi. Ai chọc nổi tôi. Hà Thái Vi bông im mặt, cũng không phải vì sợ hãi Quách Văn Hưng, lần này, cô ta ngã ngồi ra đất, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn sau lưng ông Quách. Năm chuyện đề cử, Thiên Đạo Đổ Thư có năm. Quách Văn Hưng đang đắc ý đột nhiên nhận ra gì đó, sao đám đông lại nhìn hết sau lưng ông ta. Người này vội quay đầu, thấy một cảnh khó quên nổi trong cả đời này. Một con dao long màu xanh khổng lồ đang dựng đứng trên sông Tương Lan, vậy ngược bị đâm thủng mà vẫn chưa chết, ngược lại, hai mắt đỏ như máu lộ ra tia điên cuồng, tuy nó không làm gì nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực và lạnh cả người. Là sự lạnh lẽo đến từ cái chết. 18. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tôi tới đây vì nó. Diệp Thành khoanh tay dựa vào gốc cây bên bờ sông xem kịch, sau khi nhìn thấy bộ dạng đắc chí của ông Quách khi xuyên qua vảy ngược của con dao long, anh không khỏi lắc đầu niệm ai. Với sức mạnh của Quách Văn Hưng thì dù ông ta có dốc toàn lực ứng phó cũng không phải là đối thủ của con dao long. Mặc dù chiêu này của ông ta là nhờ vào linh lực ô mục, nhưng cũng chỉ làm bị thương con dao long mà không thể giết chết được nó. Càng nguy hiểm hơn là vảy ngược của con dao long bị thương khiến nó trở nên điên cuồng hơn, liều mạng tàn sát tất cả sinh vật xung quanh, có thể nói lúc này sức chiến đấu của nó không những không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều. Xét cho cùng, Quách Văn Hưng là thầy phong thủy số 1 ở Úc đảo, có tu vi rất cao siêu và có kinh nghiệm hàng chục năm. Ngay cả trong tình huống này, ông ta cũng đã phản ứng nhanh chóng, lập tức tung ra chiêu lại lư đả côn. Ngay lúc Quách Văn Hưng động thủ, con dao long uốn cong thân mình như dây cung dài, nhanh như cắt cắn một cái vào chỗ mà Quách Văn Hưng đứng trước đó. A a a. Khi nhìn thấy con quái thú ở một khoảng cách gần như vậy, Hà Thái Vi đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Đúng lúc này, đám người mới giật mình tỉnh lại, vệ sĩ đứng đầu đột nhiên đẩy mạnh Hà Thái Vi rồi hét vào mặt cô ta, "Cô chủ, cô mau chạy đến nơi an toàn trốn đi. Những người khác lấy vũ khí ra và đi theo tôi." Nói xong, anh ta lấy một khẩu UZI ra, UZI thuộc nhóm súng tiểu liên, mở bảo hiểm và lao về phía con dao long màu xanh nhạt kia. Những vệ sĩ khác hoàn hồn, vừa run rẩy lấy súng ra vừa nghiến răng bám theo đội trưởng. Dù sao bọn họ đều là những vệ sĩ tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, họ biết lúc này càng chạy càng chết, thà rằng liều mạng một phen. Hơn nữa, dù con quái thú này không sợ phép thuật nhưng chưa chắc có thể chống được súng đạn. Xét cho cùng, bây giờ là thời đại của khoa học, trái đất do loài người thống trị. Tuy nhiên lý tưởng thì đầy dây nhưng thực tế thì rất tàn khốc. Đạn của khẩu UZI bắn trúng vảy của con dao long, chỉ có thể chạm vào đó và cọ sắt thành từng tia lửa, giống như bắn đạn vào sắt thép vậy. Những viên đạn hoàn toàn không thể xuyên qua lớp vảy cực kỳ cứng rắn của nó. Đám vệ sĩ bắn liên tục mấy phát đạn nhưng đều không có tác dụng, không thể làm gì con dao long kia. Đội trưởng đội vệ sĩ bực tức ném khẩu UZI đi rồi bất ngờ rút ra một con dao dài sắc nhọn từ sau lưng, sau đó gia tăng tốc độ xông về phía con dao long. Để có thể làm đội trưởng đội vệ sĩ của gia tộc giàu có nhất Úc đảo, đương nhiên là anh ta phải có năng lực. Anh ta không chỉ là một tên lính đánh thuê liếm máu trên lưới dao mà còn là một cao thủ đã luyện võ mấy chục năm nay, dù chưa đạt đến trình độ bậc thầy võ đạo nhưng tuyệt đối không thua kém những người ở trình độ phá thiên kia. Cả đạn và phép thuật đều không được, tao không tin mày có thể chống được võ công. Anh ta dùng tay trái nhấc ngược con dao lên, tung người nhảy lên thân thể con dao long, sau đó hung hăng đâm một nhát dao xuống bụng của con quái thú. Vút. Con dao găm mang theo sức mạnh cứ thế đâm thẳng vào bụng của con dao long, nhưng đội trưởng đội vệ sĩ chợt biến sắc, bởi vì con dao của anh ta chỉ có thể đâm vào bụng của con quái thú khoảng 10 cm đã bị những bắp thịt và vảy ở bên trong kẹp lại. Sao có thể như vậy? Chiêu này của mình hoàn toàn có thể chẻ đôi cả mũ giáp chống đạn, vậy mà lại không thể đâm thủng bụng một con lươn hay sao? Con này có phải là sinh vật nữa hay không? Đúng vào thời điểm anh ta bị phân tâm, con dao long bị đau, đột nhiên gào to một tiếng rồi giơ móng vuốt lên. Đội trưởng tuy phản ứng nhanh, lập tức xoay người lộn nhào về phía sau nhưng vẫn chậm hơn một bước, toàn thân bị móng vuốt to lớn kia đạp xuống. Vẻ mặt của đội trưởng lập tức cứng đờ, máu tí tách chạy từ trên đầu xuống. Trong một giây, hai giây sau cơ thể của anh ta đột nhiên bị chia làm bốn và vỡ thành hàng chục mảnh. Gia Kỳ, Hà Thái Vi lập tức đau khổ gào lên. Đội trưởng vệ sĩ này vẫn luôn là một người vệ sĩ rất giỏi của nhà họ Hà, anh ta đã rất nhiều lần cứu sống cô ta, ai ngờ hôm nay anh ta lại phải bỏ mạng ở nơi này. Cô chủ, chúng ta mau đi thôi, một vệ sĩ nôn nóng kéo Hà Thái Vi. Chỉ trong vòng 2-3 phút, 5-6 vệ sĩ đã ngã xuống, thậm chí đội trưởng còn thê thảm đến mức bị phanh thây. Những người khác đã sợ hãi đến mức hai chân run rẩy và không ngừng lùi lại phía sau. Nghiệt xúc chớ làm liều. Khi Quách Văn Hưng thấy mỏ vịt bay mất thì vừa tức giận và sợ hãi, hai tay vì giận dữ mà không ngừng run lên. Tuy nhiên, ông ta cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, vì vậy nên dù đã vớt mặt không nể mũi với nhà họ Hà nhưng ông ta vẫn nhân cơ hội lần nữa phát huy tuyệt chiêu của mình. Ông ta bỗng nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rồi chắp tay khởi động pháp quyết, sau đó thanh kiếm gỗ kia lại lần nữa gào thét, phi như bay về phía con dao long. Gào. Ngay khi con dao long nhìn thấy thanh kiếm gỗ thì lập tức giận dữ mà giống lên một tiếng long trời lở đất, nó chĩa những móng vuốt cực kỳ sắc bén của mình ra rồi chém về phía thanh kiếm gỗ. Rắc rắc. Từng tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, thanh kiếm gỗ đã đi cùng Quách Văn Hưng mấy chục năm kia giờ đây đã bị con dao long làm tàn nát. Thấy vậy, đám người Hà Thái Vi lập tức cảm thấy ớn lạnh, mặc dù cô ta rất khó chịu vì Quách Văn Hưng đã lừa dối mình, nhưng cô biết rằng nếu không có ông ta chặn con dao long kia lại thì e rằng tất cả mọi người hôm nay sẽ phải chết ở đây. Quách Văn Hưng còn kinh hãi hơn cô ta, thanh kiếm gỗ đó là người bạn đi theo ông ta từ nhỏ đến lớn, giống như người anh em của ông ta vậy, thế nhưng giờ nó lại bị con súc vật kia phá hủy. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, sau khi con dao long bóp nát thanh kiếm gỗ, nó lại giống lên một tiếng, bỗng chốc phun ra một làn khói âm khí màu xám mù mịt. Ngay khi làn khói này bay ra, xung quanh như rơi vào hầm băng, trong lòng Quách Văn Hưng càng thêm hoảng hốt, tiếp tục lăn lộn 18 vòng tại chỗ. Hai tên vệ sĩ bị thương bên cạnh ông ta không kịp né tránh, bị làn khói xám kia bao phủ, cũng không kịp kêu một tiếng nào mà lập tức tan biến trong làn khói khủng khiếp này. Không gian im lặng như tờ. Hà Thái Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng, vào lúc này, cho dù cô ta có muốn chạy cũng đã muộn, làn khói kinh khủng đó đã bao phủ quanh con sông, mọi người đều bị nó bao vây. Vào lúc này cô ta còn có thể làm gì? Các vệ sĩ bị tổn thất nặng nề, Quách Văn Hưng bị thương nặng. Cô ta còn có thể trông cậy vào ai? Hà Thái Vi không ngừng rơi nước mắt, cô ta vẫn còn trẻ, chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, đặc biệt là một cái chết thê thảm và khó coi như vậy. Cô ta không khỏi lẩm bẩm trong lòng, ông trời ơi, xin ông hãy ban cho con một phép màu, con sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Tuy nhiên, vào lúc này, đôi mắt của Hà Thái Vi nhìn thấy một bóng người đi ngang qua trước mặt cô ta. Diệp Thành. Hà Thái Vi sửng sở, kinh ngạc hỏi. Anh định làm gì? Giết nó, Diệp Thành vừa đi vừa bình tĩnh trả lời. Anh điên rồi, Hà Thái Vi lập tức quát lên, đám vệ sĩ bên cạnh và Quách Văn Hưng cũng nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Diệp Thành cười nhạt, tôi đã nói rồi, tôi tới đây vì nó. Nói xong, anh sải bước nên đón âm khí ngập trời kia, đi tới trước mặt con dao long, dưới ánh sao lấp lánh, bóng dáng anh an nhàn lướt đi như một vị thần tiên. Những người đứng phía sau đều cảm thấy vô cùng khó tin, ánh mắt của Hà Thái Vi cũng trở nên phức tạp, cô ta chắp tay trước ngực và thầm cầu nguyện, ông trời ơi, chẳng lẽ anh ấy chính là phép màu mà ông ban cho con. 18. Chương 51, chiến đấu với dao long. Lúc này bên bờ sông Thương Lan chỉ còn lại lác đác vài người, ai cũng bị thương, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thái Vi cũng có một vết máu do viên đá nhỏ bị gió giật thổi qua mặt cô ta. Người duy nhất còn nguyên vẹn là Diệp Thành, rõ ràng anh đứng dưới gốc cây bên sông, nhưng không có thứ gì ảnh hưởng đến anh. Người may mắn còn toàn vẹn duy nhất lúc này đang thong thả tiến về phía con dao long. Con dao long này đã tu luyện gần 1000 năm, đã gần đạt tới cảnh giới dao đẳng, thân thể không chỉ khổng lồ, cứng rắn mà còn cực kỳ linh hoạt, đặc biệt là lớp vảy bao phủ bề mặt cơ thể, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua. Hơn nữa, cơ thể nó chứa đựng những linh khí tinh túy nhất của toàn bộ sông Thương Lan. Nó chỉ cần phun linh khí ra là có thể hòa tan sắt thép, nếu nó dùng hết sức phun ra linh khí thì đủ để tạo ra một con sóng lớn nhấn chìm cả hải thành. Diệp Thành lúc này đã dừng lại bên sông, ngửa đầu nhìn lên con dao long kia, khóe miệng nở một nụ cười khẩy, con dao long vốn đang điên cuồng kia sau khi nhìn thấy anh thì đột nhiên ngửa đầu lên trời thét dài một hơi. Sau đó, con dao long đông co rút toàn thân, bày ra tư thế phòng thủ, vảy trên cổ dày đặc và bắt đầu dựng lên như rắn hổ mang. Thật đáng tiếc, mày đã gặp phải tao. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, khi Diệp Thành tuyên bố sẽ giết chết con dao long, mọi người đều cho rằng anh quá mạnh miệng, nhưng thái độ của con dao long lúc này chỉ có thể giải thích một điều. Nó đang sợ hãi. Đúng vậy, nó sợ rồi. Nó giống như một con chó khi gặp kẻ địch đáng gờm thì chỉ dám gầm nhẹ, rắn hổ mang khi gặp nguy hiểm cũng sẽ bành cổ ra. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một con chó gầm gừ với khúc xương hay một con rắn hổ mang bành cổ với con chuột? Như vậy chẳng phải là bị con mồi dọa sợ bỏ chạy sao? Hí. Lúc này, con dao long cũng không thể phát ra tiếng gầm thét khiếp người, mà chỉ là tiếng kêu nhỏ như tiếng kêu của rắn giết, nó như muốn cảnh cáo Diệp Thành không được tiến lên. Con dao long đã tạm thời nhân nhượng, ngay cả chỉ cần khua chân một cái là có thể giết chết Quách Văn Hưng, nhưng nó cũng bỏ qua, cả cơ thể nó từ từ lui về sông Thương Lan. Hà Thái Vi đứng một bên nhìn thấy vậy thì lập tức phải kinh ngạc che miệng lại, Diệp Thành này rốt cuộc là ai mà vừa mới xuất hiện ở đó đã khiến con dao long hung tàn kia phải rút lui. Bản năng quái thu giúp mày cảm nhận được sự nguy hiểm rồi sao? Nhưng bây giờ mới rút lui thì cũng đã quá muộn rồi. Ánh mắt Diệp Thành ngưng tụ lại, cả người đột nhiên giống như một luồng sáng cắt ngang bầu trời đêm, anh giẫm lên sóng nước đang cuộn trào trên sông Thương Lan giống như đang đi trên mặt đất bằng thẳng. Đây chính là sức mạnh của tứ tượng huyền công, Chu Tư Du. Trên người Diệp Thành toát ra ánh lửa đỏ nhàn nhạt, cả người nhẹ nhàng di chuyển trên mặt sông, nhìn anh lướt đi rất nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng né được từng đòn công kích của con dao long và nhanh chóng tiếp cận nó. Gào. Con dao long thấy việc uy hiếp không có tác dụng, mắt nó càng thêm đỏ rực, nó đột nhiên ngửa đầu lên trời và ngầm lên, giơ móng vuốt kim loại sáng bóng của mình lên rồi hung hăng vung về phía Diệp Thành. Cẩn thận. Hà Thái Vi bông hét lên, cô ta vừa tận mắt chứng kiến đội trưởng vệ sĩ của mình bị móng vuốt đó chia thành hàng chục mảnh, làm sao cô ta lại không sợ hãi được. Khá đấy. Diệp Thành không né tránh, trong mắt hiện lên một chút hưng phấn, anh bỗng nhiên tung ra một quyền, trên không trung khẽ giấy lên tiếng sấm sét. Đó là sức mạnh của tứ tượng huyền công. Một quyền này của anh đánh thẳng vào giữa móng vuốt của con dao long, sau đó rắc một tiếng, móng vuốt tưởng chừng cực kỳ sắc nhọn và kiên cố của con dao long đã xuất hiện một vết nứt rất lớn, e rằng nếu tiếp tục phải chịu thêm vài cú đấm như vậy như thì nó sẽ vỡ vụn. Con dao long bị đau, cả thân thể duỗi thẳng ra theo bản năng, cố gắng gầm lên thật lớn để cản bước đối phương, nhưng Diệp Thành lại giống như đã dự đoán trước được chuyện này, anh há to miệng rồi ngầm lên trước. Gào. Tiếng hổ gầm bỗng rền vang toàn bộ sông Thương Lan, vài người ở ven sông vốn có thể cố gắng đứng vững, nhưng sau khi nghe thấy tiếng gầm vừa rồi thì sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, yếu ớt ngồi sụp xuống đất. Trong số đó người vốn được nung chiều là Hà Thái Vi hiện giờ khuôn mặt đã trắng bệnh, khóe miệng và mũi đều dì máu. Đó là sức mạnh của tứ tường huyền công, hổ gầm thét. Con dao long chịu ảnh hưởng của tiếng gầm nhiều nhất, thân thể của nó chợt rung lên, tiếng gầm vốn dĩ định phát ra cũng biến mất, lại bị Diệp Thành lấn áp. Anh liên tục vung hai tay lên, đấm liên tiếp vào lớp vảy dày và cứng rắn của con dao long một cách không thương tiếc. Rắc rắc. Một loạt tiếng vỡ vụn vang lên, hai nắm đấm của Diệp Thành rơi xuống nơi nào, lớp vảy cứng rắn vốn có thể chịu được đạn dược kia lần lượt vỡ tan, không thể chịu được sức mạnh của anh dù chỉ một giây. Như vậy còn là người hay không? Hà Thái Vi thấy cảnh này mà trợn mắt há hốc mồm, cô ta vừa được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của con dao long kia, con dao long vừa rồi suýt chút nữa đã giết sạch những vệ sĩ ưu tú của cô ta và ngay cả thầy Quách Văn Hưng nổi tiếng nhất ốc đảo cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ, chỉ có một mình Diệp Thành, chỉ với hai nắm đấm mà lại có thể đánh cho con dao long hung hăng kia phải giống lên thảm thiết, nó chỉ có thể né tránh và chống đỡ, hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Đôi mắt của con dao long đỏ ngầu như máu, trên cơ thể cũng bắn ra huyết dịch màu xanh nhạt, trên phần cơ thể lộ trên mặt nước của nó bây giờ không còn một miếng vảy nào nguyên vẹn cả. Gào. Một con thỏ nhút nhát khi cuống lên cũng có thể cắn người, con giao long này đã tu luyện gần 1000 năm ở sông Thương Lan và mặc sức chiếm đoạt mọi thứ ở đây, nó chưa từng phải tức giận như vậy bao giờ. Thấy đối phương không buông tha cho mình, nó tập trung ánh mắt, ngửa mặt lên trời gầm dài một hơi, đột nhiên phun từ trong miệng ra một viên ngọc quý tràn đầy linh khí. Đó chính là nội đan của con giao long. Bị thương nặng nhưng Quách Văn Hưng đang trốn trên bờ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Con giao long vừa nhổ vừa bước, đột nhiên hít một hơi thật sâu, một con quái thú khổng lồ như con giao long này hít vào một hơi như vậy, đột nhiên sóng lớn trên sông Thương Lan dâng trào, thậm chí còn khiến cho mấy người ở ven sông cảm thấy nghẹt thở. Gào. Khi lần hít vào này đã đến cực điểm, con giao long há to cái miệng đỏ lòm rồi đột nhiên phun ra một đám sương mù lớn màu xanh nhạt, mặc dù làn sương này trông tuyệt đẹp, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả màn sương xám. Màn sương mù màu xanh nhạt bao trùm toàn bộ sông Thương Lan, bỗng nhiên cả một vùng sông rộng lớn xanh ngắt, trong chốc lát đã có vô số tôm cá chết nổi lên mặt nước. Màn sương quá độc. Không. Hà Thái Vi tuyệt vọng hét lên một tiếng, vốn cô ta còn cách màn sương mù độc hại kia khá xa, nhưng cô ta lại tận mắt nhìn thấy thằng cha ngông cuồng tự đại kia không kịp phản ứng, hoàn toàn bị màn sương mù màu xanh lục kia bao trùm. Nhớ lại cái chết của những vệ sĩ của mình, đôi mắt ngấn lệ của Hà Thái Vi bỗng trở nên mơ hồ, khi cái tổ chim bị phá hoại thì trứng chim chắc chắn không được an toàn, sau khi Diệp Thành chết thì chẳng phải sẽ đến lượt bọn họ hay sao? Điều khiến Hà Thái Vi tuyệt vọng hơn là khi con dao long trở nên tức giận, sương mù xung quanh ngày càng nhiều, vừa rồi một vệ sĩ muốn nhân cơ hội trốn đi, nhưng anh ta đã ngã xuống đất ngay khi tiếp xúc với sương mù, cơ thể anh ta còn chưa chạm đất thì da thịt đã tan biến hết, chỉ còn lại nguyên một bộ xương. Chẳng lẽ mình sẽ chết thảm như vậy sao? Ngay khi khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thái Vi trở nên tái nhợt và cơ thể cô ta không tự chủ được mà run lên thì một giọng nói long trời lở đất phát ra từ màn sương màu xanh lục kia. Phong, Quyển, Tản, Vân, 18, chương 52, Thương Long Thiểm. Trong giây lát, gió lớn quét tới, xua tan sương mù chung quanh, mà Diệp Thành đang nhắm mắt, đứng ngạo nghễ ở giữa, quần áo trên người bay phấp phới. Tuy anh chỉ mặc quần áo bình thường, vẻ ngoài cũng không quá nổi bật nhưng trong mắt Hà Thái Vi, Diệp Thành còn thu hút hơn bất cứ diễn viên nổi tiếng nào. Nhưng người có sức thu hút đó lại không thèm đếm xỉa đến mình, anh đang lơ lửng giữa không trung, trong tay cầm một viên trân châu tinh xảo rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống giữa không trung tạo ra ánh sáng bạc. Nhất thời, Hà Thái Vi không biết rốt cuộc mình đang kinh ngạc thảng thốt vì ánh trăng hay người đang chìm trong ánh sáng đó. Đây mới thật sự là bản lĩnh của thần tiên. Cô ta đang có tâm trạng mà chưa bao giờ từng có trước đây, cảm giác khó bình tĩnh mà phức tạp vì một người đàn ông. Vốn dĩ cô ta không hề cảm thấy hứng thú, sau đó lại có hứng, thỉnh thoảng nghi ngờ, vừa rồi lại bất ngờ và rung động. Vô số cảm xúc đan xen trong lòng Hà Thái Vi khiến cô ta đứng sững sờ bên bờ sông, nhìn chằm chằm vào bóng người lững lờ trên bầu trời. Lúc này, Giao Long đã sợ hãi đến mức vậy trên thân dựng ngược hết lên giống như mèo con đang hoảng sợ, nhưng Diệp Thành vẫn điềm nhiên như cũ, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Đến lúc chấm dứt trò hề này rồi. Nói vậy, anh giơ viên chân châu lên, hào quang phía trên từ từ ngưng tụ, biến thành một thanh trường kiếm ánh trăng, gần như trong suốt. Ngưng tụ thành kiếm vốn là năng lực của cao thủ cảnh giới Kim Đan, nhưng nó lại được Diệp Thành sử dụng nhờ vào sự ảo diệu của tứ tượng huyền công và bản lĩnh tiên đế của anh. Kiếm tới đây. Diệp Thành vẫy tay một cái, chuôi của thanh trường kiếm ánh trăng tự động xuất hiện trong tay anh, tay vung lên, hào quang của kiếm vốn chỉ hơn một tấc bỗng chốc cận hiện như dài ba trượng, để lại từng vệt sáng bạc trong không trung. Vù vù. Giao Long cảm giác sắp gặp tai họa nên cơ thể bỗng nổi hết lên mặt nước, miệng mở to cắn về phía Diệp Thành. Diệp Thành cầm trường kiếm, vẻ mặt khinh miệt, cho tới khi Giao Long đã nhào tới trước mặt, Diệp Thành bỗng biến mất khỏi không trung. Đúng vậy, thật sự là biến mất trong không trung nhưng cả cơ thể Giao Long bỗng khựng lại giữa không trung, không hề động đậy. Lát sau, Diệp Thành xuất hiện ở sau lưng nó, cách Giao Long hơn 10 mét, trông anh khá mệt mỏi, tay Diệp Thành vung lên, kiếm ánh trăng cũng tan vào trong không khí. Cho tới lúc này, anh mới điểm tĩnh thốt ra mấy chữ, Thương Long Thiểm. Theo những lời này, trên cổ Giao Long bỗng xuất hiện một tia sáng sắc bén, máu màu xanh cũng tràn ra, đầu Giao Long rơi xuống khỏi cơ thể, rớt cái tóm vào trong sông. Tới lúc này, hai con mắt to như trái bóng của nó vẫn trợn trừng, dường như vẫn chưa thể tin nổi mình đã chết. Cái đầu khổng lồ cứ chìm nổi trên sông mấy lần rồi chìm hẳn vào trong nước, Diệp Thành tiện tay búng một cái đầu vỡ toang. Ngay lập tức, một viên trân châu màu xanh tràn đầy linh khí bay từ trong đầu Giao Long ra, rơi vào tay Diệp Thành, đó đúng là nội đan của Giao Long. Lúc này, tất cả đều lờ đẫn, con Giao Long dài hơn 30 mét trong lời đồn, tiếng xấu lan xa đã bị Diệp Thành giết chỉ với một cú chém. Đạp sông mà đi 3000 bước, một kiếm chém giao tựa cả khôn. Lúc này, Hà Thái Vi chẳng nói ra được gì dù chỉ là nửa câu, tự nhiên cô ta lại thấy ghen tị với Mộng Nguyệt, ghen tị sự thân mật giữa cô ấy với Diệp Thành, ghen tị thái độ thoải mái của Diệp Thành với đối phương. Hà Thái Vi cũng không biết mình đang ghen tị cái gì, nhưng trong lòng thấy cực kỳ chua xót. A a, anh ấy chiến thắng quay về, mình nên nói gì mới tốt? Thấy Diệp Thành đang đạp không khí tới gần, Hà Thái Vi có chút bối rối, cảm ơn tiên sư đã giúp đỡ ạ. Nghe hơi định nọt. Cực cho anh rồi. Cứ như cấp trên nói với cấp dưới vậy. Xin lỗi. Sao mình phải nói xin lỗi anh ta? Trong đầu Đông Hoa Hồng Lai này có vô vàn suy nghĩ, thế nhưng lại phát hiện ra Diệp Thành chẳng hề nhìn mình lấy một cái mà đi ngang qua người, coi mình như không khí. Người đẹp này vừa tức vừa giận, đang định bùng nổ thì sau lưng có bóng đen bổ nhào qua, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị bóp chặt. Thằng danh họ Diệp, mày mau giao nội đan cho tao, người xông tới chính là Quách Văn Hưng, trông ông ta rất thảm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn dính vết máu chưa lau. Nhưng năm ngón tay ông ta như móc câu, bóp chặt lấy cổ Hà Thái Vi, ông ta quát to, mau đưa nội đan đây, nếu không tao giết con nhỏ này. Quách Văn Hưng, Hà Thái Vi bị bóp cổ không nói gì được, mấy vệ sĩ kế bên chĩa súng vào Quách Văn Hưng, nữ vệ sĩ quát, ông cũng là thầy phong thủy có tiếng ở Úc đảo mà sao lại làm việc bị ổi như thế à? Mau thả cô chủ ra, nếu không, với thế lực của nhà họ Hà, ông sẽ bị nghiền thành cho đấy. Gương mặt Quách Văn Hưng hơi run rẩy, hiển nhiên ông ta cũng có chút kiêng dè, nhưng rồi người này lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nhà họ Hà thì tôi cũng sợ đó, nhưng tôi càng sợ thằng Ôn này hơn. Đừng nói là tôi, ngay cả Lâm Bích Hà cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Diệp Thành Hưng thú liếc Quách Văn Hưng một cái, thản nhiên nói, ồ, ông biết năng lực của tôi rồi thì sao còn muốn khiêu khích tôi, chẳng lẽ ông cho rằng sau khi uy hiếp tôi, ông còn có thể an toàn thoát thân. Quách Văn Hưng bị cái nhìn này dọa sợ tới mức run rẩy, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng, không còn cách nào, nếu tao không liều mạng một lần thì nhất định sẽ phải chết, còn nếu may mắn có được nội đan giao long thì không chừng có cơ may sống sót. Diệp Thành liếc đối phương một cái, hờ hững nói, ông nghĩ sai hai việc, một là tuy nội đan giao long có linh khí tràn trệ nhưng lại trí âm trí tà, chẳng những không thể chữa bệnh mà còn không thể trị nội thương của ông đâu. Quách Văn Hưng cứng người, ánh mắt nhìn Diệp Thành trở nên sợ hãi, nội thương của ông ta là di chứng từ trận chiến với Lâm Mỹ Lạc, gắng gượng áp chế 20 năm, chưa từng bị phát hiện, không ngờ hôm nay lại bị Diệp Thành vạch trần. Hơn nữa, nội thương này đã không thể áp chế được nữa, ông ta sắp chết rồi, trừ phi tu vi tăng lên thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng lời Diệp Thành vẫn chưa nói xong, sai lầm thứ hai của ông là ông nghĩ tôi sẽ quan tâm Hà Thái Vi, nói thật, cô ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Lời này vừa dứt, mặt Hà Thái Vi tái mét, Quách Văn Hưng cũng nhận ra nguy hiểm, nhưng ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng, cổ tay chuyển tới cảm giác đau đớn, Diệp Thành đã xuất hiện sau lưng ông ta. A. Tới lúc này, tay Quách Văn Hưng mới thả lỏng cổ của Hà Thái Vi, cô ta thoát được một lần, ngã ngồi ra đất thở hổn hển, Diệp Thành đã bóp chặt cổ Quách Văn Hưng. Tôi nói rồi, người uy hiếp tôi không thể toàn thây mà thoát thân đâu. 18. Chương 53, Minh Châu Ngọc. Vì có câu phong thủy luân chuyển, Quách Văn Hưng mới bóp chặt cổ Hà Thái Vi, bây giờ lại bị Diệp Thành khống chế, gương mặt già nua đỏ đến tím tái nhưng lại không nói ra lời, chỉ có thể dùng mắt để cầu xin. Nét mặt Diệp Thành không hề thay đổi, anh hờ hững nói, ông uy hiếp tôi đánh gãy một tay của ông, có phục hay không? Quách Văn Hưng gật đầu thôi cũng đã cảm thấy khó, ông ta chỉ có thể ra sức chớp mắt tỏ vẻ mình đã phục, thấy như thế, Diệp Thành thuận tay ném ông ta xuống đất, thản nhiên nói, nếu đã phục thì thôi giữ lại cái mạng của ông, vẫn còn có tác dụng. Bị vứt xuống đất, Quách Văn Hưng thở hổn hển, vội vàng dập đầu nói với Diệp Thành, cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Câu còn có tác dụng của Diệp Thành tất nhiên là để tìm hiểu về thanh kiếm gỗ mun, nhưng Hà Thái Vi bên cạnh lại không để yên, nhảy dựng lên la hét. Vậy sao được? Lão giả kia ba hoa bép xếp gạt tôi tới đây, mượn dùng thế lực nhà họ Hà để tìm kiếm giao long, vừa rồi còn định giết chết tôi, sao có thể để ông ta sống trên đời này nữa? Diệp Thành liếc Hà Thái Vi một cái rồi lạnh lùng đáp, tôi muốn giết kẻ nào thì chẳng ai giữ được. Còn tôi muốn bảo vệ ai, đừng hòng kẻ nào đụng vào. Anh, Hà Thái Vi đột nhiên nghẹn họng, nhớ lại vừa rồi, Diệp Thành hoàn toàn chẳng màng tới sự sống chết của mình, trong lòng cô ta ở mức vô cùng, vì thế mà khóc nức nở. Mấy vệ sĩ kế bên tiến lên an ủi cô chủ của mình, nữ vệ sĩ đội trưởng còn liếc Diệp Thành một cái, hừ lạnh, anh cũng đừng quá ngạo mạn, đừng cho rằng mình biết chút pháp thuật là ức hiếp được cô chủ, đến lúc đó ông cụ Hà tức giận, làm anh chết không chỗ trốn đấy. Diệp Thành lại cười lạnh, lên tiếng, mạng mình mà ông ta còn chẳng giữ nổi thì dựa vào gì để lấy mạng tôi. Một câu đủ để làm nữ vệ sĩ nghẹn lời, Diệp Thành túi đầu nhìn Quách Văn Hưng đang hưng phấn, nếu tôi không nhìn nhầm, chắc là ông bị pháp thuật làm bị thương nội tạng, nếu không chữa trị thì lâu nhất chỉ sống được thêm nửa tháng thôi. Quách Văn Hưng gật đầu, cười khổ, thiên sư tính mắt. Khóe môi Diệp Thành cong lên, thản nhiên nói, vậy cũng không được, chuyện tôi cần nhờ ông làm phải tốn chút thời gian. Trước đó, ông muốn chết cũng không được. Nói vậy rồi anh vỗ một chưởng vào giữa lưng Quách Văn Hưng, truyền một luồng linh khí rồi rào vào trong. Phụt. Quách Văn Hưng phun ra một ngụm máu đen nhưng trong mắt ông ta lại là sự hưng phấn. Trước đó, ông ta luôn cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè trên ngực, nhưng sau khi phun ngụm máu vừa rồi, toàn thân ông ta cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí có thể chạy luôn mạ dạ tổng 5000m ấy chứ. Sao có thể? Nội thương nghiêm trọng kéo dài 20 năm của tôi lại khỏi thế này, Quách Văn Hưng đứng thẳng, vừa khóc vừa cười lớn, không chỉ vậy, tu vi của tôi cũng tăng lên rồi, giờ tôi chỉ còn cách thánh vực chỉ một chút thôi. À, câm miệng. Diệp Thành quát một câu, lập tức khiến cho Quách Văn Hưng đang mất lý trí tỉnh táo ngay, ông ta lập tức quỳ rạp dưới chân Diệp Thành, cung kính nói, cảm ơn tiên sư đã ra tay cứu giúp. Cái quỳ này là Quách Văn Hưng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trước đó Diệp Thành bóp chặt cổ họng ông ta, tuy ngoài miệng chịu thua nhưng trong lòng chưa chắc chịu cúi đầu. Lúc đầu, Diệp Thành thể hiện ra thủ đoạn lợi hại, sau đó còn chữa khỏi nội thương của ông ta, điều này khiến Quách Văn Hưng kính sợ, trong lòng không thể nào sinh ra ý nghĩ phản kháng. Diệp Thành liếc đối phương một cái, đừng vui mừng quá sớm, tôi cho ông được thì tất nhiên cũng lấy lại được. Hơn nữa, nếu ông có ý đồ đen tối, thứ tôi lấy về không chỉ như thế đâu. Quách Văn Hưng vội dập đầu, sau này, chỉ cần tiên sư nói một câu, bảo đệ tử đi hướng đông, đệ tử tuyệt đối không dám quay đi hướng tây. Những lời này khiến đám Hà Thái Vi trợn mắt há mồm, một Quách Văn Hưng có địa vị khá cao trên lúc đảo, chỉ cần một câu là có thể làm vô số phú hào bán mạng vì mình lại cam lòng nhận một thanh niên hơn 20 làm thầy. Chuyện càng khiến họ muốn té xịu là sau đó, Diệp Thành lại nhíu mày, trầm giọng nói, ông không đủ tư cách để làm đệ tử của tôi, nhưng nếu chịu làm việc cho tôi thì ngày sau, ông sẽ có ích lợi. Trời ạ, tên Diệp Thành lại từ chối à? Hà Thái Vi đã kinh ngạc tới mức nước mắt cũng nghẹn vào trong, người này không biết mình đã bỏ lỡ điều gì à? Chỉ cần một câu của Quách Văn Hưng là anh ta có thể đặt chân vào giới thượng lưu quốc đảo, trở thành thầy phong thủy được mọi người kính trọng, đến lúc đó, tiền tài, địa vị, quyền lực đều là thứ dễ có như lật bàn tay. Những thứ hấp dẫn như thế, nếu là Hà Thái Vi, chính cô ta cũng chưa chắc giữ mình được, Diệp Thành còn tỏ ra ghét bỏ thế à? Trong khi dây chết, Quách Văn Hưng nghe mấy câu này lại không hề tức giận mà còn kích động dập đầu thêm mấy cái rất vang, rốt cuộc thế giới này sao thế? Trong một ngày mà có quá nhiều việc xảy ra, thế giới quan của Hà Thái Vi đã lung lay sắp sụp đổ rồi, may mà cô ta vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, thấy Diệp Thành sắp đi thì nói vội.
Diệp Tiên.
Thiên sư, xin dừng bước.
Diệp Thành hơi mất kiên nhẫn dừng chân, lạnh lùng hỏi, chuyện gì?
Lúc này, Hà Thái Vi không dám dùng thái độ ngạo mạn hay giọng điệu ám muội mà nói rất kính cẩn, giống như người hầu đang nói.
Diệp Tiên sư, anh có bàn tay vàng đã trị hết cho ông Quách thì không biết có thể chữa bệnh của ông nội tôi hay không?
Diệp Thành khinh thường nhếch môi, tất nhiên là không thành vấn đề.
Hà Thái Vi kích động, hóa ra phương pháp cô ta cực khổ tìm kiếm đang nằm trên người của anh chàng này.
Cô ta vội kiềm nén sự hưng phấn, mở lời mời, đã vậy thì không biết Diệp Tiên sư có bằng lòng theo tôi về Úc Đảo để chữa bệnh cứu ông nội không?
Chỉ cần cứu được ông nội tôi, muốn điều kiện gì, tùy anh yêu cầu.
Hà Thái Vi tự tin là với tài lực và địa vị của nhà họ Hà ở Úc Đảo, không ai có thể từ chối lời mời của mình, nhưng câu trả lời cô ta nhận được là
không có hứng.
Diệp Thành bận quá nhiều việc, giờ anh phải xử lý chiến lợi phẩm sau khi giết Giao Long, còn phải bảo vệ Tiết Bách Hợp, chuyện tìm kiếm Gô Mun cũng phải rời ra sau, làm gì rảnh để ý tới Hà Thái Vi.
Hà Thái Vi sốt ruột, thấy Diệp Thành định đi thì bỗng nhanh chỉ nói, Diệp Tiên Sư, nhà họ Hà chúng tôi thu thập nhiều dược liệu chân quý như nhân sâm 500 năm trước đó, nếu anh bằng lòng theo tôi về chữa bệnh cho ông nội, tôi nguyện ý dâng tặng hết chúng cho anh.
Diệp Thành vẫn không hề có hứng thú, đối với anh, linh khí trong dược liệu rất ít, hôm nay anh đã có nội đan Giao Long, hoàn toàn không cần dược liệu bình thường.
Nhưng lúc này, Quách Văn Hưng lại đột nhiên sắp lại, nhỏ giọng nói, Diệp Tiên Sư, cậu đồng ý đi, tôi từng thấy một khối minh châu ngọc cực quý hiếm trên người ông nội Hà Thái Vi, nếu có được, chắc chắn cậu sẽ như hổ thêm cánh.
18.
Chương 54, thu hoạch.
Minh châu ngọc.
Nghe thấy ba chữ này, cho dù Diệp Thành là người vô cùng bình tĩnh cũng không khỏi mở to mắt, ánh mắt anh lóe lên tia sáng hưng phấn.
Đây là viên ngọc cổ quý giá hiếm có, nó không là bảo vật vô giá ở thế giới hoàn tục mà còn là bảo vật chứa linh khí trời sinh, nếu luyện chế nó thành pháp bảo thì chắc chắn uy lực sẽ vượt xa Nguyệt Ly Châu.
Nhỏ giọng trao đổi vài câu với Quách Văn Hưng xong, anh liền đi tới trước mặt Hà Thái Vi, nói, tôi có thể cứu ông nội cô, nhưng cái giá phải trả sẽ rất cao.
Hà Thái Vi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vỗ ngực khẳng khái rất tự tin, anh muốn cái gì thì cứ nói, cả Úc Đảo này không có thứ gì mà nhà họ Hà chúng tôi không lấy được.
Diệp Thanh khét lời, nói, tôi không cần thứ gì khác cả, tôi chỉ cần miếng ngọc bội luôn được đeo trên người ông nội cô.
Hà Thái Vi kinh ngạc, nụ cười cũng bất giác trở nên đắng chát.
Cô ta cắn răng, khẽ nói, anh Diệp, ông nội tôi vô cùng yêu thích miếng ngọc bội đó, có thể đổi thứ khác không?
Cho dù anh muốn miếng ngọc quý nào nhà họ Hà chúng tôi cũng nhất định có thể lấy được cho anh.
Diệp Thanh khinh thường nói, chết rồi thì còn nói cái gì mà thích hay không thích nữa chứ.
Tôi chỉ có một điều kiện này thôi, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì tùy cô.
Hà Thái Vi nhíu chặt mày.
Tất nhiên cô ta chỉ muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng ông nội cô ta Hà Thành thực sự rất yêu thích miếng ngọc bội đó, cho dù ông nội rất thương cô ta, nhưng hồi nhỏ có một lần cô ta vô tình đụng vào liền bị đánh một trận nhớ lời. Nhưng cô ta cũng ý thức được rằng, nếu chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Có thể nói là giờ cho dù Diệp Thành có ra điều kiện gì đi nữa thì cô ta chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối.
Được, tôi đồng ý với anh, thế nên anh nhất định phải chữa khỏi cho ông nội tôi.
Hà Thái Vi cắn chặt răng, đưa ra quyết định một cách khó khăn. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị một đống người chỉ trích sau khi về nhà. Nhưng cho dù ra sao thì cô ta cũng phải chống chọi lại trước tất cả áp lực để Diệp Thành có thể xuất hiện trước mặt ông nội.
Đông Hồng Lai xinh đẹp này đã hạ quyết tâm to lớn, nhưng
tôi không đến lúc nào, ở đây tôi còn có rất nhiều việc phải làm.
Diệp Thành lạnh nhạt nói, cứ như hoàn toàn không coi kẻ giàu có nhất Úc Đảo Hà Thành vào đâu.
Hà Thái Vi rất sốt ruột, không khỏi kinh ngạc thốt lên, anh đã đồng ý với tôi rồi mà.
Sao lại nói lời không giữ lời thế?
Diệp Thành cười lạnh một tiếng, nói, chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, đâu cần tôi đích thân đi chứ, có cái này là đủ rồi.
Nói rồi anh lấy ra một viên đan dược màu tím nhạt.
Viên đan dược này vừa xuất hiện là liền tỏa ra mùi hương ngào ngạt tuấn vào ruột gan, thậm chí còn có cả ánh tường vân màu tím lờ mờ lượn quanh viên đan dược.
Cái này, Hà Thái Vi nhìn viên đan dược, cô ta nhíu mày nói với giọng nghi ngờ, chỉ cần viên đan dược này là có thể cứu được ông nội tôi sao?
Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, kiến thức nông cạn.
Nói rồi, anh quay người nói với Quách Văn Hưng đang vô cùng hưng phấn, nếu đã như vậy thì ông nói cho cô ta biết đây là gì đi.
Lúc này nét mặt Quách Văn Hưng vô cùng kích động, ông ta cứ như kẻ ăn mày đã bị bỏ đói lâu năm giờ được thấy sơn hào hải vị vậy, sự tham lam hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Nghe Diệp Thành nói vậy, ông ta mới điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cung kính nói, thấy màu sắc tím của viên đan dược này thì ắt hẳn là tử vân đan trong truyền thuyết. Nó không những có thể khiến người chết sống lại mà còn có thể nâng cao tu vi. Một viên đan dược nhỏ bé này ít nhất cũng có thể sánh với 50 năm khổ luyện.
Hà Thái Vi giật mình, cô ta không ngờ viên đan dược này lại quý giá đến vậy, xem ra lấy ngọc bội của ông nội ra đổi vẫn còn hơi chán.
Cô ta tiến lên trong vô thức, định lấy viên tiên đan này, nhưng Diệp Thành đã giơ cao tay, lạnh nhạt nói, tôi có thể đưa trước viên đan dược này cho cô, nhưng tốt nhất là cô nên nhanh chóng đưa thứ mà tôi muốn đến.
Tôi cảnh cáo đấy, nếu để tôi đích thân đến tận nhà đòi thì thứ các người phải bỏ ra không chỉ là một miếng ngọc bội đâu.
Hà Thái Vi giật thót bởi lời nói của Diệp Thành, cô ta không khỏi nhớ đến cảnh đầu con dao long rơi xuống, liền cúi đầu bảo đảm, anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa ngọc bội đến.
Diệp Thành gật đầu, anh nhìn Quách Văn Hưng nói, ông đi với cô Hà một chuyến.
Tim Quách Văn Hưng run lên, ông ta biết Diệp Thành muốn ông ta đi giám sát, nhưng ông ta không hề cảm thấy không vui khi bị sai bảo chút nào mà còn cảm thấy hưng phấn.
Được sai bảo chứng tỏ ông ta vẫn còn có tác dụng.
Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Diệp tiên sư giao cho thì lo gì không chiếm được chút lợi ích.
Thế nên ông ta lập tức vỗ ngực bình bịch, lớn tiếng bảo đảm, Diệp tiên sư yên tâm đi, cho dù tôi có liều cái mạng già này cũng chắc chắn đưa ngọc bội đến tay anh.
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng.
Anh cũng không quan tâm lắm, anh nhất định phải có được viên minh châu ngọc này.
Nếu người nhà họ Hà biết điều thì được,
còn nếu họ cho rằng có thể nuốt luôn Tử Vân đan mà không phải bỏ ra thứ gì, vậy anh nhất định sẽ khiến họ hiểu, có một số người họ tuyệt đối không thể mắc nợ. Người nhà họ Hà rời đi rất nhanh, họ sốt ruột muốn trở về Úc đảo. Còn Diệp Thành thì sau khi đám người đó đi, anh lại vòng về đứng bên bờ sông Thương Lan. Bây giờ thứ chướng mắt đó đã biến mất rồi, cuối cùng cũng có thể dành thời gian để kiểm kê những thứ thu hoạch được rồi. Chém chết Giao Long xong, Diệp Thành thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ có viên nội đan khiến nhiều người thèm thuồng kia mà xương cổ sống của Giao Long cũng là vật liệu tốt, anh định lấy nó ra làm một thứ vũ khí vừa tay. Nhưng so với thứ kia thì nội đan, vậy và xương Giao Long đều chẳng là gì cả. Đó chính là hồn phách của Giao Long. Diệp Thành nhìn ra mặt sông Thương Lan rộng mênh mông, khẽ nhếch khóe môi. Anh nói, tao biết giờ mày vẫn chưa tiêu tan hẳn mà trốn dưới sông chờ tao đi rồi thì chạy trốn. Mày muốn tự ra hay là để tao ra tay? Anh nói xong, mặt sông vốn phẳng lặng chợt cuộc trào mãnh liệt, cứ như là có một con vật khổng lồ đang run rẩy dưới mặt nước. Mấy giây sau, một bóng dáng màu đen nổi lên mặt nước. Nếu không phải người có linh giác thì không thể nào thấy được nó, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Nhưng trong mắt Diệp Thành, chút bản lĩnh này cũng chỉ như múa dịu qua mắt thợ. Anh nhướng mày, lạnh nhạt nói, mày nói xem tao nên xử lý mày thế nào đây? Hồn phách con Giao Long không thân túi đầu trong không trung, ánh mắt nó lộ vẻ văn mài. Con dị thú này hiển nhiên có trí khôn, không hề thua kém con người. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, nuốt mày thì tao ít nhất cũng có thể tiết kiệm được mấy tháng tu hành. Nếu muốn sống thì phải xem mày có thể đưa ra thứ gì được không. Linh thể của con Giao Long này run lên, nó nằm rạp xuống dưới chân Diệp Thanh, tỏ vẻ cung kính phục tùng, cứ như con mèo nhỏ lấy lòng chủ vậy. Nhưng Diệp Thanh sẽ không vì thế mà tin con thú xảo quyệt này. Anh phất tay, một quả cầu có bốn màu sắc hòa quyện bay vào linh thể con Giao Long. 18. Chương 55, vì sao lại tốt với tôi như vậy? Ánh sáng đó đi vào linh thể của Giao Long như giọt nước bắn vào chảo dầu, khiến nó đau khổ lăn lộn quằn quại. Nhưng cho dù như vậy thì Giao Long cũng không dám kháng cự lại sức mạnh đó mà để mặc nó khuyết tán trong cơ thể mình. Xem ra mày cũng thông minh đấy. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, chỉ cần mày không có mưu đồ bất chính thì tất nhiên tao sẽ không khởi động cấm chế này. Nói đến đây, anh con khỏe môi nở nụ cười nham hiểm, nói, hơn nữa thoát khỏi cơ thể xác thịt cũng không hẳn là chuyện xấu đối với mày. Khi nào đạo tràng của tao xây xong, với thể thuần linh bây giờ của mày mà ở trong đó sẽ càng tu luyện nhanh hơn. Một cơ thể Giao Long nhỏ bé thì đã là gì chứ, đi theo tao, rồi sẽ có một ngày mày có thể hóa rồng, bay lượn nơi 9 tầng trời. Con Giao Long này tất nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Thành chỉ qua vài câu nói, nhưng lúc này nó cũng không còn lối thoát nào khác, chỉ có thể túi đầu tỏ ý thần phục, từ từ ký gửi linh hồn lên Nguyệt Ly Châu của Diệp Thành. Diệp Thành thu phục được linh thể của Giao Long thì vô cùng hài lòng. Có nó canh giữ ở biệt thự thì chắc chắn nơi đó sẽ vững như thành đồng. Hơn nữa linh khí của nó và linh khí trong đạo tràng có thể hỗ trợ nhau cùng hoàn thiện, khiến tốc độ tu hành của anh càng nhanh hơn. Tuy cũng không phải là không thể trực tiếp cắn nuốt nó, nhưng việc ngu xuẩn được cái nhỏ mà lại mất cái to này mình sẽ không làm. Diệp Thành khẽ nhếch khóe môi, anh vạch ngón tay thu xương của xác Giao Long vào trong. Giải quyết xong vấn đề trên sông Thương Lan, đội thi công liền nhanh chóng bắt tay vào công trình. Mà Diệp Thành thì vừa bảo vệ Tiết Bách Hợp vừa tu hành công pháp, đôi khi anh cũng sẽ dành thời gian để mài xương Giao Long để luyện hóa nó thành một thứ vũ khí vừa tay. Kiếp trước anh thích nhất là sử dụng phi kiếm, nhưng e là phi kiếm cấp thấp nhất cũng không thể chế tạo ra từ một khúc xương Giao Long nhỏ nhoi được. Thế nên anh muốn thử muốn làm thứ này trở nên dẻo dai, cuối cùng anh quyết định chế nó thành một cây roi dài. Dù sao thì linh khí trên địa cầu cũng vô cùng mỏng manh, linh khoáng và nguyên liệu hiếm hoi vô cùng, cho dù nhà họ Thẩm đã dốc sức tìm kiếm nhưng cũng chỉ có thể dâng cho anh được hai mỏ đá bạch tinh mà thôi. Cho dù với năng lực của Diệp Thành thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế ra một cây roi long cốt. Không ngờ mình đường đường là một tiên đế mà lại chỉ có thể dùng một thứ vũ khí chẳng ra gì cả như thế này. Vụ thử cây roi long cốt trong tay, Diệp Thành cười khổ một tiếng, lúc này anh đột nhiên nhớ lại thần binh kiếp trước của mình. Rồi sẽ có thần binh, rồi cũng sẽ có cả linh đan. Đợi làm xong chuyện của Tiết Bách Hợp mình sẽ đi tìm tung tích của Kiếm Ô Mục. Diệp Thành khẽ ngâm nga bài hát vừa lái chiếc xe rồn rợn sờ đến công ty. Tuy với thân phận của anh cho dù có không đi làm cũng không ai nói gì, nhưng vì để tiện bảo vệ Tiết Bách Hợp, mỗi ngày anh vẫn đi làm đúng giờ. Ôi, anh Diệp đến rồi hả? Mỗi ngày Diệp Thành vẫn ngồi ở vị trí anh ngồi hồi mới nhậm chức, nhưng sau khi biết anh mới là ông chủ của công ty, mỗi ngày đều có vô số nhân viên nữ tự cho là xinh đẹp đến bắt chuyện. Cô gái đang sắp lại gần tên là Trương Nhân, là một trong số ít những người lúc đó không đứng về phía cha con họ Trần châm chọc Tiết Bách Hợp. Cô ta mặc bộ đồ công sở đồng phục của công ty, nhưng dáng người nóng bỏng khiến chiếc váy lồi lên thành đường cong hút mắt. Lại thêm cả việc cô ta đã tháo hai cúc áo ra, lúc này đang cúi người trước mặt Diệp Thành, đường cong sâu xoắn kia phập phồng lên xuống hấp dẫn ánh mắt của đám đàn ông xung quanh. Sắc mặt Diệp Thành chẳng hề thay đổi, anh lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao? Đây không phải lần đầu tiên Trương Nhân gặp Diệp Thành nên cô ta đã sớm quen với biểu cảm này của anh. Cô ta vẫn tươi cười xinh đẹp, trưởng phòng Tiết đang tìm anh đó, hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm. Diệp Thành bình tĩnh như một tiếng, anh đứng dậy đi đến phòng làm việc của trưởng phòng. Mãi tới sau khi anh đóng cửa lại, mắt Trương Nhân mới lộ ra sự ghen ghét, cô ta thầm mắng. Xì, giả vờ quân tử đứng đắn cái gì chứ? Trước mặt người khác thì giả vờ không quan tâm đến tôi, giờ không phải cũng đi tẳng tiệu với con tiện nhân Tiết Bách Hợp kia sao? Nghĩ vậy, cô ta thầm hạ quyết tâm nhất định phải câu được người đàn ông này, đến lúc đó tất cả mọi thứ của Tiết Bách Hợp sẽ thuộc về cô ta. Tiết Bách Hợp quả là phất lên như diều gặp gió, sau khi lên làm trưởng phòng thì cô ta đưa mẹ vào sống trong khu nhà giàu, còn được chủ tịch đích thân tặng một chiếc xe hơi, đã thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó trước kia. Bình thường cô ta cần cù tận tụy, giờ lên làm trưởng phòng thì lao đầu vào làm việc, giờ đã khá thành thạo rồi. Nhưng lúc gặp Diệp Thành, cô ta lại bày ra dáng vẻ trong sáng khi trước, bởi cô ta biết, tất cả mọi thứ của cô ta đều là do người này ban cho. Nếu anh có thể cho thì rất nhiên cũng có thể lấy về. Thế nên cô ta đã chuẩn bị dâng hiến tới cả mọi thứ của mình, nhưng Diệp Thành mãi chẳng mở lời, thế nên cô ta cứ thấp thỏm không yên.
Có chuyện gì không?
Tiết Bách Hợp nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh, lòng cô ta rối bời, nhưng cô ta đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh và nói, trước đó không phải anh nói, không có sự cho phép của anh thì không được rời khỏi Hải Thành sao?
Ừm. Quả thật anh đã từng nói vậy, bởi lúc này anh vẫn chỉ đang ở tu thể kỳ, phạm vi của hạt giống thần niệm cũng có hạn, không hề giống kiếp trước, chỉ cần anh gieo thần niệm là không gì có thể ngăn trở, kể cả không gian và thời gian. Tiết Bách Hợp cố gắng tỏ ra nhút nhát rụt rè. Cô ta nghĩ rằng thứ mình thu hút Diệp Thành ngoại trừ khuôn mặt và dáng người thì có lẽ chỉ có khí chất trong sáng này thôi. Cô ta khẽ nói, nhưng dạo này công ty đang tiếp xúc với một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ở Lương Châu, tôi là trưởng phòng nên phải đi một chuyến. Diệp Thành lạnh nhạt nhìn cô ta không nói gì, cô ta vội phất tay nói, tất nhiên nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không đi, tôi sẽ nghe theo anh. Mấy giây sau, Diệp Thành đột nhiên ép sát gần cô ta. Tiết Bách Hợp lúng túng không biết phải làm sao, rất nhanh sau đó khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Anh! Diệp! Mặt cô ta đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô ta oán trách nhìn Diệp Thành rồi nhắm mắt lại bày ra dáng vẻ mặc người trà đạp. Nếu cô muốn đi thì đi, nhưng tôi cũng sẽ đi.
Thật sao?
Tiết Bách Hợp vui mừng mở choàng mắt ra. Cô ta vui mừng vì anh đã đáp ứng lời thỉnh cầu của mình, cũng cảm động bởi lời nói ngon ngọt của anh. Nhưng ngay sau đó cô ta đã sững sờ, bởi tuy hai người cách nhau rất gần, gần tới nỗi chỉ cần cô ta ngẩng đầu là có thể hôn được anh, nhưng đôi mắt anh vẫn lạnh lùng vô cảm, đâu có giống đang nói những lời lẽ ngọt ngào. Thấy Tiết Bách Hợp mở mắt ra, Diệp Thành tiếp tục nói, nhưng mà, đừng có bày ra cái điệu bộ này trước mặt tôi, cô làm thế cũng vô ích thôi. Lúc này lòng Tiết Bách Hợp rối bời, có xấu hổ, có tức giận, có kinh ngạc, cũng có tủi thân, bao nhiêu tiếng lòng hóa thành một câu nói, cô ta bật thốt lên. Rốt cuộc vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?
18. Chương 56, đi công tác.
Vừa dứt lời, Tiết Bách Hợp liền thấy không ổn. Giờ tất cả mọi thứ mà cô ta có đều là do Diệp Thành cho, giờ nếu ngả bài, nộ nhờ chọc giận anh thì chẳng phải cô ta sẽ trắng tay sao?
Vậy không được, cô ta còn chưa chăm sóc tốt cho mẹ mà. Khó khăn lắm mới có thể đưa mẹ rời khỏi căn nhà cũ nát kia, chẳng lẽ mới đó đã phải chuyển ra rồi sao?
Diệp Thành vẫn rất lạnh nhạt, anh nói, sau này cô sẽ biết lý do thôi, nhưng cô có thể yên tâm là tôi quan tâm cô không phải vì tôi thích cô cũng không cần phải lo lắng sẽ mất đi những thứ bây giờ mình đang có. Cho dù cho cô cả công ty này thì cũng chỉ là việc nhỏ với tôi mà thôi. Bây giờ, việc cô cần làm là sống yên ổn trong tầm mắt của tôi. Mặt Tiết Bách Hợp thoát đỏ thoát trắng, đột nhiên cô ta cắn chặt răng nói, anh là người do bố tôi phái đến để bảo vệ tôi đúng không? Người đàn ông khốn kiếp đó, năm đó ông ta vứt bỏ hai mẹ con tôi không thèm nói hoài, giờ lại còn giả vờ giả vị phái anh đến chăm sóc cho chúng tôi. Cút về đi. Bảo với lao giả đó tôi không cần ông ta. Hai mẹ con chúng tôi sống rất tốt.
Diệp Thành nhíu mày, lạnh lùng quát, im mồm.
Chỉ hai chữ ngắn gọn đã khiến Tiết Bách Hợp phải ngoan ngoãn im miệng. Diệp Thành bá đạo tới nỗi ngay cả ông lớn của Giang Thành Thẩm Thiên Minh cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi là một Tiết Bách Hợp nhỏ bé.
Đầu tiên, bố cô thế nào không liên quan đến tôi, ông ta không có tư cách ra lệnh cho tôi. Thứ hai, nếu không có tôi thì bây giờ cô đã trở thành đồ chơi của Trần Phong rồi, thế mà cô còn dám mặt dạy nói cô có thể sống tốt sao?
Đừng có nói đùa nữa. Kẻ yếu thì nên có thái độ của kẻ yếu cho tôi. Nếu cô dám coi thường tất cả mọi thứ mà tôi cho cô thì lập tức rời đi là được. Anh nói một tràng khiến Tiết Bách Hợp khóc như mưa, nhưng Diệp Thành thì chẳng hề quan tâm. Ở tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, cô ta là kẻ yếu mà không có tính tự giác nào thì sớm muộn thì cũng sẽ bị nuốt chửng không còn cả xương. Mãi hồi lâu, cô ta mới ngừng khóc, đi đến trước mặt Diệp Thành cung kính cúi người rồi nói, "Anh Diệp, xin lỗi, vừa nãy tôi đã thất lễ, tôi sẽ làm theo mọi ý kiến của anh."
Diệp Thành nhíu mày, "Cô không cần phải như vậy. Cô chỉ cần làm việc mà cô muốn, tôi cũng chỉ cần bảo đảm sự an toàn của cô là được. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta không ai nợ ai, ai đi đường ấy."
"Được."
Tiết Bách Hợp cắn môi đồng ý. Mãi khi Diệp Thành đi ra khỏi văn phòng, cô ta mới ôm mặt khóc nức nở.
Anh là mối tình đầu của cô ta mà. Vốn cô ta nghĩ cho dù bị bao nuôi cũng không sao cả, cho dù là thân phận tình nhân cũng chẳng sao, chỉ cần có anh che mưa chắn gió thì đó cũng là hạnh phúc. Nhưng sự thật vô cùng tàn nhẫn, người đàn ông này chưa bao giờ để cô ta vào mắt. Tình yêu và thiện cảm mơ hồ của cô ta còn chưa đơm hoa kết trái đã bị một chậu nước lạnh xối thẳng vào dập tắt. Cô ta lấy hai tay che mặt, ngồi bệnh xuống ghế trưởng phòng khóc lóc đau đớn. Cuối cùng, hai người vẫn lên máy bay tới Lương Châu, nhưng lần này có tới ba người đi.
Tiết Bách Hợp không hề từ chối, hoặc có lẽ là không thể nào từ chối việc Diệp Thành đi theo nên đã gọi thêm một nhân viên đi công tác cùng.
Đây là sự phản kháng trong im lặng của cô ta. Cô ta thử khiêu khích Diệp Thành, cho dù anh nổi giận cũng được, ít nhất cũng có thể chứng minh được ít nhất cô ta cũng có một chút chỗ đứng trong lòng anh. Nhưng đáng tiếc rằng suốt cả chuyến đi Diệp Thành vẫn vô cùng lạnh nhạt. Vì người mà Tiết Bách Hợp gọi theo cùng, trùng hợp thế nào mà lại là Trương Nhân?
Tất nhiên cũng không phải là trùng hợp. Là người không ở phe hai bố con nhà họ Trần, Trương Nhân đã nắm bắt được cơ hội sau khi Tiết Bách Hợp lên trước, hai người đã trở thành chị em tốt rất nhanh, Tiết Bách Hợp cũng vô cùng tin tưởng cô ta. Nhưng nếu Tiết Bách Hợp biết Trương Nhân nghĩ gì thì e là sẽ lập tức sa thải cô chị em tốt này.
Trương Nhân được mời đi cùng thì mừng rỡ. Thấy vết nước mắt trên mặt Tiết Bách Hợp, cô ta nhạy cảm nhận ra giữa Tiết Bách Hợp và Diệp Thành đã xảy ra vấn đề gì đó. Kết quả là Trương Nhân ngoài mặt thì vô ngực bảo đảm sẽ giúp Tiết Bách Hợp giảng hòa với người ta, trong lòng thì lại nghĩ làm sao để quyến rũ Diệp Thành, triệt để thay thế vị trí của Tiết Bách Hợp trong công ty. Nơi đối tác chọn để bàn bạc là một nơi sang trọng không kém thì khu biệt thự Bích Thủy của nhà họ Thẩm. Họ vừa đi vào thì Trương Nhân đã không kìm được mà cảm thán, "Wow, chắc là nơi này cũng phải đầu tư đến mấy trăm triệu tệ đấy nhỉ?" Nói chính xác thì là 130 triệu tệ. Một giọng nói lập tức vang lên bên cạnh. Ba người quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo vest dày da, đeo kính gọng vàng đang mỉm cười đi tới. Tôi là trưởng phòng bộ phận TA của tập đoàn Đặng Thị, Đặng Kiệt. Không biết ai là cô Tiết Bách Hợp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiết Bách Hợp được đến nơi xa hoa thế này, cô ta không khỏi hơi căng thẳng. Cô ta vô thức nhìn Diệp Thành, nhưng anh vẫn chẳng hề quan tâm, cô ta bỗng thấy tức giận một cách khó hiểu. Thế nên cô ta liền giơ tay ra, "Tôi là Tiết Bách Hợp, rất hân hạnh được gặp anh." Đặng Kiệt cũng cười híp mắt, giơ tay để bắt tay đối phương, nhưng lại cố tình bắt tay lâu hơn vài giây, cuối cùng còn dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay cô ta. Trương Nhân đứng phía sau thấy cảnh này thì mắt sáng bừng, cô ta sáp lại chỗ Diệp Thành nói, "Anh Diệp, anh mau xem đi, trưởng phòng Tiết và trưởng phòng Đặng vừa gặp đã thân thiện như thế này, xem ra chúng ta ăn chắc vụ làm ăn này rồi." Cô ta muốn khơi dậy lửa giận của Diệp Thành, nhưng khi nói xong rồi liếc trộm anh thì cô ta phát hiện anh vẫn mang nét mặt chẳng quan tâm, cô ta hơi nản. Tiết Bách Hợp cũng cảm thấy người này không ổn lắm nhưng cô ta là bên yếu hơn trong vụ làm ăn này nên không tiện trách móc, thế nên chỉ đành nói khách sáo, "Anh Đặng trông còn trẻ hơn tôi mấy tuổi mà đã nắm giữ vị trí này, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao." "Đâu có đâu có." Đặng Kiệt mồm thì khách sáo nhưng nét mặt vô cùng tiêu căng, "Tôi cũng chỉ dựa vào sự giúp đỡ của bậc cha chú thôi." Gã cố ý nói như vậy là để dẫn dắt đối phương hỏi chuyện. Quả nhiên gã vừa dứt lời thì Trương Nhân đã kinh ngạc kêu lên, "Chẳng lẽ anh là cháu trai của ông Đặng Nghị, cậu cả nhà họ Đặng?" Đặng Kiệt cười nói, "Không phải, tôi chỉ là con cháu của dòng bên mà thôi, nhưng ông cụ cũng rất coi trọng tôi." Hiển nhiên là gã đang khoe khoang, nhưng gã tự tin rằng cô gái trước mắt gã không thể nào nhìn thấu được. Gã vừa gặp đã có cảm giác rất khác lạ với Tiết Bách Hợp. Gã đã chơi chán mấy cô nhân viên lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều ý mình rồi, cô gái có khí chất mạnh mẽ độc lập này đúng gu của gã. Gã tự tin rằng chỉ cần nhắc đến ông cụ Đặng Nghị là cô gái xinh đẹp trước mặt sẽ ngưỡng mộ ra mặt, rồi từ đó từ từ rơi vào cái bẫy của gã, nhưng lần này gã đã tính sai. Ngay lúc gã tự tin bày thân phận của mình ra, trưởng phòng Tiết vẫn rất bình tĩnh. Không, không chỉ cô ta mà thậm chí cả hai người đi theo đằng sau cũng chẳng hề thay đổi nét mặt. 18. Chương 57, khu biệt thự Đặng Thị. Thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, Đặng Kiệt hơi bực mình, thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mấy người quê mùa này còn chưa hề nghe đến nhà họ Đặng ở Lương Châu sao? Lần này quả thật Đặng Kiệt đã tính sai. Đầu tiên Tiết Bách Hợp là người Hải Thành, không phải là người Lương Châu nên tất nhiên sẽ không kích động khi nghe thấy tên Đặng Nghị như giới viên chức ở đây. Hay là khi có một viên ngọc sáng như Diệp Thành ở đây, cô ta quả thật không còn quan tâm đến ai khác được nữa. "Anh Đặng," Tiết Bách Hợp nói rất bình tĩnh, "không biết lúc nào thì chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác." Sắc mặt Đặng Kiệt khẽ thay đổi, nhưng ngay sau đó anh ta đã cười nói, "Ha ha, cô Tiết đừng sốt ruột như vậy. Mọi người vất vả buôn ba đến Lương Châu chắc cũng mệt rồi, hay là để tôi bày tiệc thiết đãi nhé." Đây là lần đầu tiên Tiết Bách Hợp đi công tác và được tiếp xúc với một thế lực lớn như vậy, tuy không nói gì nhưng thực ra cô ta rất căng thẳng. Sau khi nghe Đặng Kiệt nói vậy thì cô ta cảm thấy không ổn theo bản năng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, thế là lại nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cầu cứu. Thấy Diệp Thành khẽ gật đầu, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói, "Vậy xin làm phiền anh Đặng." Đặng Kiệt lặng lẽ quan sát hết tất cả, thầm mắng, mình biết ngay mà, thảo nào giả vờ trong sáng như vậy, hóa ra là đã có bạn trai rồi. Nhưng thế thì đã sao chứ? Người mà ông đây thích thì cho dù có bạn trai cũng chẳng sao, cuối cùng không phải cũng sẽ ngoan ngoãn bỏ lên giường mình sao? Nghĩ như vậy, anh ta lại nở nụ cười nhiệt tình rồi đưa ba người đi vào trong khu biệt thự. "Ôi trời ơi!" Đi qua một bãi đỗ xe, Trương Nhân không khỏi thấp giọng cảm thán, "Ferrari, mà giờ dạ tỷ, Bentley. Đây đều là siêu xe hết. Với những người có gia cảnh bình thường như cô ta thì đừng nói là mua, hầu như còn chẳng được nhìn thấy bao giờ." Tiết Bách Hợp thì hít sâu một hơi. Trước đây cô ta đã từng nhìn thấy siêu xe, nhưng cũng chỉ thấy chiếc của Diệp Thành thôi, đến đây thì chỗ nào cũng có. Mỗi người đều thầm hiểu điều này có nghĩa là gì. Đặng Kiệt đứng bên cạnh thấy thế thì nhân cơ hội cười nói, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả. Nếu không có tài sản hơn 100 triệu tệ ở Lương Châu thì không có tư cách sống ở khu biệt thự Đặng Thị này của chúng tôi. Xem ra chúng tôi được hưởng nhờ anh Đặng. Tiết Bách Hợp miệng thì nói rất cung kính, nhưng biểu cảm thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Đặng Kiệt cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô ta, không khỏi thầm mắng, con điếm này giờ vẫn giả vờ à, chắc là do cái thằng bại trai chết tiệt bên cạnh. Hừ, một thằng ngãi nghèo rất mùng tơi mà cũng muốn giành phụ nữ với tao hả? Trong lòng gã ghen lồng lộn, thầm hạ quyết tâm lát nữa phải dạy dỗ tên con này. Nhưng ngay lúc này, có tiếng nói cười của mấy người nam nữ vang lên phía trước. Người đàn ông đi đầu mặc vét kỳ tông nhìn qua, chợt cười lớn, "Đặng Kiệt, chúng tôi vừa đi tìm anh đấy." Đặng Kiệt cũng tươi cười hớn hở, nhìn qua bên đó, "Anh Hứa, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?" Người được gọi là anh Hứa này đấm vào ngực Đặng Kiệt một cái, cười nói, "Hay nhỉ, sao lại còn ăn nói thế này với bạn từ nhỏ hả? Tôi đưa mấy người bạn đến đây nghỉ mát, mau sắp xếp biệt thự và tiệc cho tôi, loại cao cấp nhất ấy." Đặng Kiệt cũng nháy mắt, nói, "Được thôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh Hứa ngay đây." Nói xong gã thấp giọng trao đổi với mấy người Tiết Bách Hợp vài câu, định để họ sang bên cạnh đợi. Tuy anh Hứa này là bạn từ nhỏ của gã, nhưng hắn là cậu chủ lớn, có thân phận cao hơn một tên họ hàng xa như gã nhiều. Mà người mà anh Hứa phải tiếp đón sao có thể là ông chủ bình thường được. Nếu gã sắp xếp ổn thỏa chuyện này thì sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Nếu tính ra thì một Tiết Bách Hợp nhỏ bé không hề quan trọng. Anh Hứa này lại đột nhiên nói, "Cũng đừng có đối xử lạnh nhạt với khách của anh chứ. Mọi người, nếu không ngại thì đi cùng chúng tôi đi uống chút rượu được không?" Tiết Bách Hợp nhận ra thân phận của anh Hứa này rất cao, không thể từ chối, thế nên chỉ đành gật đầu, "Vậy thì quấy rầy mọi người rồi." Anh Hứa cười ha hả, ôm lấy vai Đặng Kiệt rồi đi đầu về phía trong biệt thự, đi được vài bước thì đột nhiên nói khẽ, "Nói đi, anh nhắm con điếm đi đầu đúng không?" Hai người họ chơi cùng từ nhỏ đến lớn, như tầm như mã tầm mã, anh Hứa đã nhìn ra tính toán trong lòng Đặng Kiệt từ lâu. Đặng Kiệt cũng không giấu giếm, cười hì hì nói, "Chính là cô ta, nhưng đáng tiếc thằng nhãi bên cạnh lại là kẻ phá đám." "Ha ha, dám giành phụ nữ với anh em tôi, muốn chết hả?" Anh Hứa lộ ra vẻ mặt xấu xa, cười lạnh nói, "Yên tâm đi người anh em, cho dù anh ta có thân phận gì, đã đến Lương Châu thì đã rơi vào địa bàn của chúng ta rồi. Hai người họ tự cho rằng không ai nghe thấy lời mình nói, nhưng không ngờ Diệp Thành đi đằng sau đã biết hết tất cả. Với tu vi tu thể kỳ của anh, tiếng gió thổi có lay gì trong phạm vi trăm mét cũng không thể thoát nổi tai anh. Đặng Kiệt nhếch môi, chẳng thèm để tâm đến chuyện này. Nhưng nếu họ không biết điều mà dám chọc vào anh thì anh cũng không ngại ra tay xử lý. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã đi đến chỗ khách của anh Hứa. Anh Hứa này liền bày ra dáng vẻ cung kính, chào hỏi, Thẩm Tam thiếu gia, đã để anh đợi lâu rồi. Chuyện Khoa Huyễn. Khoe miệng Diệp Thành run lên, suýt nữa anh đã bật cười. Khách quý mà anh Hứa này phải tiếp lại chính là Thẩm Hàn Lâm bị anh tát hai cái ngày đó. Nhưng lúc đó Thẩm Tam thiếu gia này rất nhếch nhác, giờ thì lại vô cùng tiêu ngạo. Anh Hứa đang giới thiệu bạn bè bên cạnh mình cho Thẩm Hàn Lâm, nhưng anh ta thì tùy tiện lướt qua, gật đầu rồi quay đi. Mãi đến khi giới thiệu Đặng Kiệt thì anh ta mới quay đầu lại nói, họ Đặng, anh có quan hệ gì với Đặng Nhã? Đặng Kiệt vội vàng nói, Đặng Nhã là chị họ xa của tôi, nhưng nếu biết tin Thẩm Tam thiếu gia đến thì chắc chắc chị ấy sẽ đích thân đến chào hỏi. Thẩm Hàn Lâm gật đầu, anh ta nở nụ cười, nếu đã là em họ của cô Đặng thì rất nhiên tôi phải quan tâm nhiều hơn. Đặng Kiệt được yêu quý mà lo sợ, gã đột nhiên thấy kiêu ngạo, cho dù là bà con xa thì đã làm sao? Cho dù gã là một con chó thì cũng là con chó của nhà họ Đặng, vượt xa những đám cậu ấm của nhà giàu bình thường nhiều. Đi thôi. Sau khi thấy Đặng Kiệt, Thẩm Hàn Lâm cũng lười nhìn mấy người khác, liền quay đầu đi thẳng vào trong khu biệt thự. Những người vẫn chưa được giới thiệu thì kinh ngạc, họ hơi bực mình, nhưng họ cũng biết sự ngang ngược của Thẩm Tam thiếu gia, đâu dám thể hiện sự bất mãn. Vì Diệp Thành đứng sau cùng trong đám người nên Thẩm Hàn Lâm không nhìn thấy anh, nếu không không chừng sẽ lại gây ra chuyện gì đó. Đám người đi tiếp, Đặng Kiệt thì giới thiệu rất tự tin, khu biệt thự của chúng tôi tựa núi gần sông, biệt thự và những căn nhà hướng nhìn ra sông đều là loại cao cấp. Nó không chỉ được xây dựng theo kiến trúc phương Tây mà còn có quản gia và phục vụ nữ chuyên dụng, lúc nào cũng có mặt sẵn sàng phục vụ. Hơn nữa trong khách sạn lớn còn có đầu bếp được mời từ các nơi trên thế giới, có thể làm bất cứ món ăn nào, ốc xin Pháp, sashimi Nhật Bản, nấm chua lý đều có cả, mọi người nhất định sẽ tận hưởng vui vẻ ở nơi này. 18. Chương 58, Diệp Tiên Sư. Nghe Đặng Kiệt giới thiệu, nhóm chị em phụ nữ không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ngay cả mấy anh trai cũng rục dịch. Anh Hứa ở cạnh thấy thế thì cũng biết mình nở mày nở mặt rồi, la lối đòi vào phòng cất hành lý rồi uống với mọi người vài ly. Rất nhanh, đám đông tạm thời giải tán, họ vào phòng cất hành lý, đến khi vào phòng rồi mới tức giận nói, "Hừ, cái gì vậy chứ? Thế mà lại bắt chúng ta ở căn phòng tệ nhất." Tiết Bách Hợp thản nhiên nói, "Trong đám thì chúng ta vốn có địa vị thấp nhất mà, được ở lại cũng đã là chuyện tốt rồi." Trương Nhân vẫn hầm hừ, nói thì nói vậy nhưng chúng ta là con gái mà, sao cậu ba Thẩm lại được ở một mình trong biệt thự chứ? Những người khác cũng ở phòng hạng sang có view nhìn ra sông, chúng ta lại phải ở nhà trọ trong hốc thế này à? Tiết Bách Hợp không nói gì, cô ta vốn không quan tâm tới những điều này, huống chi lúc này là đang đi công tác, cô ta còn đang nhức đầu vì mối quan hệ với Diệp Thành, làm gì còn sức quan tâm chỗ ở. Trương Nhân lại khác, cô nàng này vốn là định nhân dịp này để quyến rũ Diệp Thành, nhưng bây giờ cô ta phát hiện có vẻ mấy người bạn mà anh Hứa dẫn tới đều khá khẩm hơn Diệp Thành nhiều, nhất là cậu ba nhà họ Thẩm Thẩm Hàn Lâm. Nếu cô ta có thể bám vào mấy cậu ấm thế này, dù chỉ là một đoạn tình duyên ngắn ngủi thì cũng được lợi lớn rồi. Bên kia, mấy cậu chủ nhà giàu hoàn toàn không đợi mấy người Tiết Bách Hợp, họ đã ngồi trên bàn rượu, vừa ăn vừa nói chuyện rồi. Chỉ chốc lát sau, chủ đề lái sang vị Diệp Tiên Sư đang nổi đỉnh nổi đám kia. Đối với người thường của Giang Thành, có lẽ họ chưa từng nghe tới danh hiệu này nhưng ở đây, có ai không phải cậu ấm cô chiêu? Họ đã nghe nói về vị truyền kỳ này từ miệng bố mẹ rồi. Cậu ba Thẩm, nghe nói Diệp Tiên Sư khá thân thiết với nhà họ Thẩm, cậu nói cho chúng tôi nghe một chút đi. Một cô gái mặc đồ rất sexy dính sát vào Thẩm Hàn Lâm, miệng nhỏ biểu ra nhóng nhẽo yêu cầu. Sắc mặt Thẩm Hàn Lâm lập tức trở nên khó nhìn. Diệp Thành đúng là khá thân với nhà họ Thẩm nhưng anh ta là ngoại lệ. Nhớ tới cái tát ngày đó, cùng với mấy roi bằng dây nịt đầy đau đớn của ông nội, anh ta chỉ cảm thấy trong ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhưng sau đó nghe ông nội nói, Thẩm Hàn Lâm cũng biết nỗi ô nhục này của mình tuyệt đối không thể lấy lại danh dự, thậm chí trong tương lai, nhà họ Thẩm đều cùng kính với Diệp Thành. Trong tình huống đó, sao anh ta có thể mở miệng kể về chuyện của Diệp Thành cho mọi người nghe chứ? Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ nho nhã vang lên từ sau lưng mọi người, "Hay để tôi kể cho mọi người nghe nhé." Đặng Kiệt ngẩng đầu lên nhìn thì vội đứng dậy, kính cẩn nói, "Cô Đặng Nhã." Những người khác thấy thế thì cũng vội đứng lên, cô gái này và Thẩm Minh Nhan là hai công chúa nổi tiếng của Giang Thành. Cô cả nhà họ Đặng Đặng Nhã có thân phận cao quý không hề thua kém Thẩm Hàn Lâm. Ngay cả Thẩm Hàn Lâm cũng cho rằng như vậy, anh ta thích Đặng Nhã từ nhỏ, cho dù ở trước mặt chị gái Thẩm Minh Nhan, anh ta cũng chưa chắc sẽ kính cẩn và nghe lời như thế. Cô gái mặc đồ sexy vỗ tay một cái, hưng phấn nói, "Đúng đó chị Nhã, em nghe nói khi chị theo ông Đặng đã được tận mắt nhìn thấy Diệp Tiên Sư ra tay." Những người khác nghe vậy thì cũng nhìn Đặng Nhã đầy mong chờ, cả đám đều giống như mấy fan cuồng đối với thần tượng, miệng ríu rít không ngừng. "Ha ha, đừng sốt ruột, để tôi kể mọi người nghe từ từ." Hôm nay Đặng Nhã mắc chiếc váy đầm màu đen, vừa chín chắn lại có thêm nét quyến rũ, cô ta tùy ý ngồi cạnh Thẩm Hàn Lâm, môi đỏ khẽ hé, nhẹ nhàng kể lại chuyện ngày đó. "Hoa." Nghe thấy chuyện Diệp Thành dùng sấm sét trừ khử âm linh, khiến Thầy Vương sợ tới mức quỳ xuống xin tha, mọi người không khỏi khen ngợi, trong mắt mấy cô gái cũng lóe lên mấy ngôi sao nhỏ, nếu bây giờ thần tượng ở trước mặt, không chừng họ đều nhào tới. Chị Nhã, thầy Diệp trông thế nào? Có phải là một soái ca cực độ không?" Cô gái mặc đồ sexy lại mở miệng nhỏ, nhìn dáng vẻ háo sắc của đối phương, Đặng Nhã không nhịn được phì cười, "Tuổi Diệp Tiên Sư cũng tầm chúng ta thôi, vẻ ngoài không có gì nổi bật, có lẽ nếu mấy cô cậu nhìn thấy bên ngoài cũng chẳng nhận ra đâu." "Không phải chứ?" Trong mắt cô gái kia hiện lên sự thất vọng, "Không phải mấy tiên sư thế này đều là người vừa mạnh vừa đẹp sao?" Đặng Nhã cười khẽ, thản nhiên nói, "Diệp Tiên Sư khác với mấy cậu nhóc vẻ ngoài điển trai, tuy trông anh ta khá bình thường như khí thể chỉ mình ta có cũng đã khiến người ta vô thức thần phục."
Dù là ông nội chị hay ông thẩm thì họ đều phải cúi đầu trước mặt anh ta. Mấy cậu ấm khác nghe thế thì trong lòng dâng lên sự khát khao, ở tuổi họ thì vừa mới tốt nghiệp đại học, tuy có thể dựa vào thế lực của cha chú để giành được chút thành tựu trong sự nghiệp nhưng so với Diệp tiên sư, họ chẳng đáng để nhắc tới. Cô gái mặc đồ xe xi bụng mặt, nhẹ giọng cảm thán, nếu Diệp tiên sư là bạn trai em thì thích quá. Đặng Nhã nhìn vẻ mặt mê đắm kia thì không nhịn được cười, em đó, đừng mơ nữa. Hôm đó chị ngồi cạnh Diệp tiên sư, còn mời rượu dụ dỗ anh ta mà người đó còn chẳng thèm liếc chị cái nào. Cô gái xe xi kia bị trêu chọc cũng không giận, mà còn cười híp mắt nhìn Đặng Nhã hỏi, chị Nhã, có phải chị thích Diệp tiên sư không? Gương mặt Đặng Nhã đỏ hồng, cô ta cũng thản nhiên thừa nhận, nếu Diệp tiên sư và ý chị thì đó là phúc của chị. Một đám người lớn tiếng ồn ào mà không thấy Thẩm Hàn Lâm đỏ mắt sau khi thấy lời này, anh ta rót hết cả ly rượu trắng lớn vào miệng. Chết tiệt, đáng chết. Cái tên họ Diệp kia đánh mình trước mặt đám đông khiến mình không thể ngẩng đầu nhìn ai thì thôi, giờ còn muốn giành cô gái của mình. Thẩm Hàn Lâm nhìn chằm chằm ly rượu, hận không thể coi nó như Diệp Thành rồi bóp nát, nếu Diệp Thành xuất hiện trước mặt, không phải anh ta sẽ. Đang điên cuồng nghĩ, Thẩm Hàn Lâm lơ đãng ngẩng đầu, anh ta lập tức nhìn thấy bóng người khiến mình hận thấu xương kia, sau đó hét lớn một tiếng, cái ghế phía sau cũng ngã ra đất. Diệp Thành. Đặng Nhã nghe thấy thế cũng hết hồn, vội vàng nhìn theo rồi đứng phát dậy, nhưng trong giọng nói lại có sự vui vẻ và bất ngờ. Diệp Tiên. Tiên sư. Nghe thấy Đặng Nhã kêu, lửa giận trong lòng Thẩm Hàn Lâm càng dâng cao, nhưng anh ta biết mình không thể đắc tội người trước mắt. Đúng lúc này, anh Hứa kia trầm mặt đứng lên, mày tên Diệp Thành à, có phải mày từng làm phật lòng cậu ba thằng không? Biết điều thì mau xin lỗi, nếu không. Bút. Người này còn chưa nói xong, một cái tát đã rơi xuống mặt, mà người đánh hắn không phải ai khác, là người mà hắn cố gắng định bợ Thẩm Hàn Lâm. Trên mặt Thẩm Hàn Lâm là lửa giận bao phủ, anh ta chỉ vào anh Hứa mắng, Hứa Giang Hà phải không, ít chơi trội ở đây đi, mau xin lỗi Diệp tiên sư. 18. Chương 59, hình như cậu không muốn lắm. Cậu ba Thẩm. Hứa Giang Hà bị tát một cái thì sửng sốt, không rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Hàn Lâm nóng nảy, hay cáu kỉnh thì ai cũng biết nhưng mình đang nói giúp anh ta mà. Còn không đợi mọi người nói gì, Đặng Nhã đã vội đi qua nói, cậu Diệp, anh đừng nóng. Bình thường Hứa Giang Hà hay nói bậy, tôi bắt cậu ta xin lỗi anh ngay. Lần này, tất cả đều ngẩn ra, Thẩm Hàn Lâm và Đặng Nhã, hai người này đại diện cho nhà họ Thẩm và nhà họ Đặng ở Giang Thành, có thể nói cả Giang Thành này đều do hai nhà này kiểm soát, vì sao cả hai người này lại khiêm tốn với một thanh niên trẻ như vậy? Từ từ đã, cậu Diệp sao? Chợt nhớ tới chủ đề vừa rồi, một đám kinh ngạc trừng to hai mắt, mất cả buổi, cô gái ăn mặc sexy đứng lên, chỉ tay vào Diệp Thành, miệng lắp bắp, anh là Diệp tiên sư. Không được vô lễ, Đặng Nhã thấy không giấu được nữa thì quát thiếu nữ kia một câu, sau đó mới quay qua, túi đầu nói với Diệp Thành. Xin lỗi, Diệp tiên sư. Là do tôi nhất thời nhiều chuyện, mới lộ ra thân phận của anh. Có câu nói kia của Đặng Nhã, mấy thiếu niên thiếu nữ lập tức xôi trào, họ đều đứng dậy, muốn xem thử vị Diệp tiên sư trong lời đồn này có thần kỳ như vậy hay không. Nhưng vừa nhìn là họ đã thấy thất vọng, chàng trai ăn mặc quần áo đơn giản, vẻ ngoài tầm thường này là Diệp tiên sư sao? Nhưng khi thấy thái độ của hai người Đặng Nhã và Thẩm Hàn Lâm, dù họ không muốn tin cũng không được, người đàn ông trước mặt chính là Diệp tiên sư trong lời đồn. Diệp Thành nhíu mày, đi lướt qua Đặng Nhã đang cung kính, lướt qua Thẩm Hàn Lâm đang đỏ mắt, tới trước mặt Hứa Giang Hà, túi đầu nói, trước đó cậu nói phép vua thì thua lệ làng phải không? Diệp tiên sư tha mạng, Hứa Giang Hà nghe xong câu này thì sợ tới mức suýt kẻ ra quần, lúc đó không biết thân phận của Diệp Thành, hắn mới dám nói ngông như vậy, nhưng sao hắn ngờ được đối phương đã nghe thấy. Đặng Kiệt ở cạnh cũng chảy mồ hôi đầy đầu, muốn tiến lên giải thích nhưng lại sợ thân phận của Diệp Thành, hai chân run lẩy bẩy, cuối cùng lại quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sư tha mạng, hai anh em chúng tôi có mắt như mù, xin anh tha mạng. Diệp Thành hừng lạnh một tiếng rồi lạnh nhạt nói, lần này tôi tới là đi công tác, mong là trong công việc sẽ không gặp cản trở gì. Đặng Kiệt nghe xong mấy câu này thì trước mắt tối đen, mình lại dám có ý đồ với bạn gái của Diệp tiên sư, đúng là không biết điều. Đặng Nhã ở cạnh hấp tấp tiến lên nói, xin Diệp tiên sư yên tâm, dù đối phương có bất cứ điều kiện gì, chúng tôi đều sẽ đồng ý, hôm nay có thể ký hợp đồng ngay. Diệp Thành hờ hững gật một cái rồi xoay người đi, nhưng trước khi rời khỏi, anh còn quay lại nói, đừng ra ngoài loan truyền về thân phận của tôi, biết chưa? Mọi người vội đồng ý, cho tới khi Diệp Thành biến mất ở cửa ra vào, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ăn mặc sexy ngồi trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, vẫn không thể tin tưởng vào những điều vừa xảy ra. Cô ấy tận mắt nhìn thấy gương mặt của Diệp Thành, ngay cả cậu ba nhà họ Thẩm luôn ra vẻ ta đây cũng phải cúi đầu, cô cả nhà họ Đặng luôn cao quý cũng phải cười lĩnh bợ, những người khác cứ luôn thấp vọng, không dám nói gì. Mà Diệp tiên sư kia lại chẳng thèm liếc nhìn bất cứ ai từ đầu tới cuối. Đây chính là khí thế một mình coi sao. Trong đầu cô ấy nhớ lại hình ảnh vừa rồi, mắt liếc qua cửa ra vào không bóng người thì có chút ngơ. Diệp Thành ra khỏi chính, anh cũng không rời đi ngay mà nhìn vào một góc, ra đi. Sau đó, một người bước ra từ sau cửa, đó là Trương Nhân, lúc này, cô ta đang mang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí quên luôn việc tỏ ra quyến rũ. Cô đã nghe hết mấy lời nói trong phòng này rồi hả? Diệp Thành bình tĩnh hỏi. Trương Nhân không nói gì mà chỉ gật đầu, vốn dĩ cô ta định làm quen chào hỏi mấy cậu ấm cô chiêu này trước tiết bách hợp, không ngờ lại nhìn thấy một màn khiến người ta khiếp sợ. Cô ta không biết Diệp tiên sư gì đó, thuật pháp gì kia nhưng nhìn dáng vẻ mấy cậu ấm kia trước mặt Diệp Thành, Trương Nhân biết mình sai rồi, sai lớn hơn rồi. Cậu ba nhà họ Thẩm gì đó, cậu Hứa gì đó, đó đều là hạt bụi trước mặt Diệp Thành. Trong lòng câu nghĩ gì, tôi biết, Diệp Thành cũng chẳng hề nhìn cô gái này, anh nói, một người muốn dùng hết mọi thủ đoạn để bò lên cao thì không sao, nhưng tôi mong cô tốt với Tiết Bách Hợp một chút, cô ấy thật sự coi cô là chị em tốt. Chỉ cần cô ấy bình an vui vẻ, cô muốn gì thì đều có hết. Diệp Thành vừa dứt lời thì anh về phòng mình, trong chốc lát sau, Tiết Bách Hợp lại chạy tới gõ cửa, sung sướng nói, Diệp Thành,
cô cả nhà họ Đặng đích thân tới bàn chuyện làm ăn với tôi, đã ký hợp đồng rồi. Diệp Thanh gật đầu khẽ nói, ừ, cực khổ cho cô rồi. Tâm trạng của Tiết Bách Hợp lúc này giống như trẻ con thi được điểm cao về nhà khoe khoang với người lớn, thấy Diệp Thành khen mình thì nụ cười càng thêm tươi. Một lát sau, cô ta mới cúi đầu nói, xin lỗi anh, trước đó tôi quá kích động rồi. Diệp Thành thản nhiên đáp, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Tiết Bách Hợp không nói gì nữa mà đầu lại cúi thấp hơn, nhưng lúc này, Trương Nhân vui vẻ lao tới, Bách Hợp, cô Đặng phái người tới mang hành lý giúp chúng ta, nói là để chúng ta ở trong biệt thự xa hoa nhất. Hả? À, tốt quá, Tiết Bách Hợp càng hoảng hốt, vội lùi ra sau vài bước, cô ta theo Trương Nhân ra cửa nhưng khi đóng lại, cô ta không khỏi quay lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Diệp Thành đang nhìn mình cười thì mới quay người rời đi. Trương Nhân ở cạnh thở gì trong lòng, em gái à, đừng trách chị ngắt lời em, đây là lệnh của Diệp tiên sư. Hai người vốn là người của hai thế giới, không có kết quả đâu. Sau khi nghe thấy lời của Diệp Thành, Trương Nhân đã quyết tâm coi Tiết Bách Hợp như em gái ruột, quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Sau khi hai cô gái đã đi, tiếng gõ cửa lại vang lên, Diệp Thành thuận miệng đáp rồi Đặng Nhã cũng đẩy cửa tiến vào. Diệp tiên sư, Nhã Nhi không biết anh đến đây nên sắp xếp căn phòng chất lượng kém thế này, kính mong anh tha lỗi. Lời của Đặng Nhã rất kính cẩn, Diệp Thành cũng cười nói, được rồi, ý của cô tôi đã rõ, bảo tên nhóc ngoài cửa vào đi. Đặng Nhã vội đáp, sau đó Thẩm Hàn Lâm cũng tiến vào. Diệp tiên sư, nhìn bộ dạng của anh ta, rõ ràng vẫn còn ấm ức chuyện cũ, chuyện hôm đó là do tôi có mắt như mù, xin anh tha lỗi cho, Hàn Lâm tới nhận lỗi với anh. Diệp Thành ngồi trên giường, hứng thú nhìn TH, trông cậu có vẻ không muốn cho lắm. Đặng Nhã hấp tấp tiến lên giải thích, Diệp Thành giơ tay ngăn cản, thản nhiên nói, để chính miệng cậu ta nói. Toàn thân Thẩm Hàn Lâm run lên, đúng vậy, Diệp Thành, anh cắt tôi giữa đám đông, còn làm tôi bị ông nội đánh, tôi đâu chỉ hận anh, mà còn hận anh thấu xương. 18. Chương 60. Vô Song Kiếm Thánh. Thẩm Hàn Lâm. Đặng Nhã vừa nghe thấy thế thì hoảng hốt, định tiến lên nói đỡ gì đó nhưng lại bị Diệp Thành giơ tay ngăn lại. Anh hứng thú nhìn Thẩm Hàn Lâm, thản nhiên hỏi, nếu vậy, hành động vừa rồi của cậu là bởi vì sao? Bởi vì tôi không thể chọc đến anh, Thẩm Hàn Lâm cười khổ, nhà họ Thẩm phải dựa vào anh, dù tôi không sợ anh nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của nhà họ Thẩm, vì tôi đã bốn. Trưởng thành. Ha ha ha. Khi tim Đặng Nhã đập như sấm, cho rằng Diệp Thành sắp trở mặt, anh lại đột nhiên ngửa mặt lên cười to. Tốt, tốt cho một Thẩm Hàn Lâm. Hay cho cậu ba nhà họ Thẩm. Dù ngày xưa cậu văn rốt vo nát nhưng chỉ dựa vào hành động cậu dám nói thật trước mặt tôi thì đã giỏi hơn nhiều người rồi. Nói xong, Diệp Thành đi tới bên cửa sổ, thờ ơ nói, tôi sắp làm một chuyện lớn, không biết cậu có dám tham gia không? Thẩm Hàn Lâm ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Diệp Thành, lúc này ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào từ cửa sổ, bóng lưng tỏa ra hào quang vạn trượng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Hàn Lâm cắn chặt răng nói, được. Diệp Thành quay đầu, có vẻ anh hơi bất ngờ, cậu không hỏi tôi muốn làm gì mà đã gật đầu rồi sao? Thẩm Hàn Lâm trầm giọng nói, nếu đã cá cược thì phải đánh liều, kết quả của việc lo trước lo sau thường là không chiếm được gì. Húng chi? Với thân phận Diệp tiên sư, chẳng lẽ anh lại lừa loại tép dịu như tôi? Diệp Thành nhíu mày, đã vậy thì tôi sẽ không khiến cậu hối hận. Giang Thành này chỉ là một cục đá nhỏ bé, cuối cùng sẽ có một ngày, cả tinh vũ này đều sẽ nằm trong bàn tay tôi. Khi Diệp Thành nói lời này, trong bàn tay có muôn vàn ngôi sao, Đặng Nhã và Thẩm Hàn Lâm xem tới mê mẩn, không kiềm lòng được mà cúi đầu, tỏ vẻ mình thần phục. Sau khi Diệp Thành về phòng, cả hai mới dám ngẩng đầu, Đặng Nhã thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Hàn Lâm cười khổ, tham vọng của Diệp tiên sư này lớn thật, xem ra không lâu sau, Giang Thành này sẽ bị anh ta dẫm dưới chân. Nam tử hán cũng chỉ như vậy, Thẩm Hàn Lâm nhìn theo bóng lưng Diệp Thành, tâm trí khát vọng, nhớ lại ra những hành vi cử chỉ ngày xưa của mình thì không khỏi mắng hơn 20 năm sống trên đời đều vô ích. Hành trình ở Lương Châu không kéo dài quá lâu, dù là cậu ba Thẩm hay cô cả nhà họ Đặng, ai cũng có nỗi băn khoăn, chỉ có Tiết Bách Hợp và Trương Nhân bất ngờ được ở trong biệt thự xa hoa là vui mừng. Rất nhanh, đoàn người đã trở lại công ty, sau khi đàm phán thành công, danh tiếng của Tiết Bách Hợp dâng cao, xem ra cô ta cũng sắp được lên chức phó giám đốc rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thành bỗng nhận được điện thoại từ Thẩm Minh An. Cái gì? Không cần tôi làm bảo vệ nữa à? Diệp Thành nhíu mày, trong mắt có tia khí thế không giận mà oai, tuy ở bên kia điện thoại, Thẩm Minh Nhan không nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thành nhưng cô vẫn sợ, giọng nói cũng run rẩy. Thôi, xem tình hình cụ thể rồi nói sau. Đương nhiên Diệp Thành biết Thẩm Minh Nhan không dám, cũng không có tư cách quyết định việc này, người có quyền đó chính là Từ Đạc của nhà họ Từ. Được, tôi lập tức lái xe tới đón anh, Thẩm Minh Nhan nhẹ giọng đáp rồi nhanh chóng cúp điện thoại, dáng vẻ vội vàng xuống lầu lái xe. Diệp Thành đi vào văn phòng của trưởng phòng, nhìn Tiết Bách Hợp nói, tôi phải đi. Tiết Bách Hợp vốn đang mỉm cười lập tức ngẩn ra, vẻ mặt khó mà tin nổi, cô ta đứng bật dậy, anh muốn đi đâu? Diệp Thành bình tĩnh đáp, nhiệm vụ của tôi đã xong, kế tiếp sẽ có người khác tới bảo vệ cô. Vì sao? Tiết Bách Hợp kích động hét lên, vì sao đông dưng đổi người? Có phải bố của tôi lại đang dở trò không? Thái độ Diệp Thành vẫn bình thản, thậm chí là hơi lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói, không phải, do nhiệm vụ tôi đã xong mà thôi. Nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ. Tiết Bách Hợp bất dậy, trong mắt dưng, anh không có chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi đối với anh, tôi. Câu nói kế tiếp vẫn không thể nói nên lời, Diệp Thành cũng không định nghe thêm, anh đóng cửa, rời đi. Khi anh đóng cửa, sau lưng truyền ra tiếng khóc thê lương của Tiết Bách Hợp. Năm chuyện đề cử, chàng rể quyền thế năm. Diệp Thành, tôi hận anh. Lòng anh vẫn bình lặng như nước giếng, so với Bạch Vi tiên tử đời trước vì yêu sinh hận, cuối cùng chết trong tay anh, Tiết Bách Hợp còn kém nhiều lắm. Diệp Thành chỉ lạnh nhạt dặn dò Trương Nhân, sau này nhớ chăm sóc cô ấy. Vừa dứt lời, anh chẳng hề thu dọn đồ mà đã xuống lầu, Tiết Bách Hợp trốn trong văn phòng, nhìn xuống từ cửa sổ, khi thấy Diệp Thành lên xe của người phụ nữ khác thì ở mức chảy nước mắt ròng ròng. Rất nhanh, Diệp Thành lại tới khu biệt thự nhà họ Thẩm, không ngoài dự đoán, người đáp ý trong phòng đúng là Từ Đạc,
Thẩm Thiên Minh và Nhập Hí đang ngồi hai bên sofa, không nói lời nào. Chứ những điều đó, bên cạnh Từ Đạc còn có một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn, trông khoảng 30-40 tuổi, hai mắt mang theo tia sáng. Thấy Diệp Thành tới, Từ Đạc dùng ánh mắt kiêu căng nhìn anh, khóe môi cười lạnh, ác ý nói, "Ông Phong, người này chính là người bảo vệ trước đó của Tiết Bách Hợp." Người đàn ông kia liếc một cái, lắc đầu hừ lạnh, "Không ra gì, tôi cứ tưởng nhà họ Thẩm tệ lắm cũng đề cử một người đến từ thế gia cổ võ, không ngờ là loại này." "Ồ," Diệp Thành nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Ông thì là thứ gì, xứng đánh giá tôi sao?" Ông Phong này khinh thường hừ lạnh, gần như là dùng lỗ mũi nhìn người, "Tôi là tả hộ pháp của Giật Tiên Các, tên là Phong Thanh Hàn, người ta gọi là Vô Song Kiếm Thánh. Chẳng những là đại sư võ đạo mà còn tinh thông hơn 10 loại pháp thuật, sao, có đủ tư cách đánh giá cậu chưa?" Diệp Thành cười lạnh, mở miệng quát, "Tôi còn tưởng là vị thần tiên nào, hóa là thứ vô dụng không phải ma đạo cũng không phải võ đạo, ngay cả thánh vực còn chưa tới mà dám sủa bậy trước mặt tôi." Trước đó, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi với Quách Văn Hưng, Diệp Thành biết dù là võ đạo hay pháp thuật, tu luyện tới cao nhất thì có thể nhập thánh, đạt tới thánh vực trong truyền thuyết. Nhưng trên địa cầu này, thánh vực được tung hô rất kỳ diệu, trên thực tế, Diệp Thành thấy cũng chỉ là cảnh giới tu thể mà thôi. Trong Tinh Vũ Minh Ngông, những ai chưa kết nguyên anh đều không dám nói mình là cao thủ, nhưng giờ Phong Thanh Hàn còn chưa tới cảnh giới tu thể mà dám xưng là kiếm thánh vô song, đúng là làm người ta cười rụng răng. Phong Thanh Hàn nghe thế thì tức giận, nỗi đau đời này của ông ta là khó đặt chân vào thánh vực, vì thế mà ông ta luôn khá thiệt tỏi khi ở trong môn phái. Trưởng môn và các trưởng lão trong tông môn thì chưa tính, hôm nay lại có một thằng nhóc chết tiệt đụng vào chỗ đau của ông ta sao? 18. Chương 61, lời mời của Hạ Vũ Đình. Nét mặt Phong Thanh Hàn đanh lại. Ông ta đi từng bước về phía Diệp Thành, trên tay ngưng tụ từng chút đốm sáng, quát lớn, "Thằng khốn, mày muốn chết đúng không? Người muốn chết là ông mới đúng." Diệp Thành cũng hừ lạnh một tiếng. Anh híp mắt, định dạy dỗ tên này một trận nhớ đời. Nhưng ngay lúc này, Nhập Hí lại đột nhiên chặn giữa hai người, thấp giọng nói, "Phong hộ pháp, anh Diệp, giờ kẻ địch đang ở ngay phía trước, bây giờ không phải là lúc tranh cãi mâu thuẫn nội bộ, mong hai người kiềm chế." Tuy vai vế của Nhập Hí trong môn phái hơi thấp một chút nhưng lại là đệ tử cuối cùng của các chủ Giật Tiên Các. Phong Thanh Hàn cũng không dám thẳng thừng làm trái ý cô ta, chỉ đành hừ lạnh, nói, "Nếu Nhập Hí tiên tử đã mở lời thì tôi sẽ giữ cho thằng nhóc này một mạng, dù sao thứ ngại nhép này cũng không đáng để tôi ra tay." Diệp Thành cũng thu lại ý, lạnh nhạt nói, "Thù lao của tôi đâu?" Nhập Hí còn chưa nói gì thì Từ Đạc đã quát lớn, "Trong khoảng thời gian này chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh còn mặt dày mà đòi thù lao hả? Biết điều thì cũng mau." Cũng không chịu nhìn lại thân phận của mình, anh làm gì có tư cách ở lại trong căn phòng toàn những nhân vật máu mặt này. Diệp Thành chẳng buồn liếc hắn ta lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Nhập Hí, "Thù lao của tôi đâu?" Lúc này anh đã bực mình thật rồi. Nếu hôm nay không lấy được thứ mà mình muốn thì anh cũng không ngại giết chết ba người này ngay tại đây. Nhập Hí bình tĩnh nói, "Anh Diệp yên tâm đi. Giật Tiên Các tuyệt đối sẽ không nuốt lời chuyện đã hứa với anh." Nói xong, cô ta lấy ra một hộp gấm rồi đưa qua. Nhưng lúc Diệp Thành giơ tay định cầm lấy thì một bóng dáng đột nhiên lóe qua rằng lấy cái hộp. Phong Thanh Hàn cầm hộp gấm, cười lạnh nói, "Thằng ngãi, mày đâu có xứng để dùng thứ nguyên liệu quý giá như cỏ liệt dương này chứ?" Sắc mặt Nhập Hí thay đổi rõ ràng, cô ta vội nói, "Phong hộ pháp, người của Giật Tiên Các luôn nói lời giữ lời. Đã đồng ý đưa nguyên liệu này cho anh Diệp thì sao có thể nuốt lời được?" Phong Thanh Hàn vẫn ngoan cố, "Nhập Hí tiên tử, đây là nguyên liệu luyện đan quý hiếm trong môn phái, xưa nay nếu có thể tiết kiệm được thì luôn tiết kiệm, đâu có thể để thứ phàm phu tục tử này được lợi chứ. Tôi sẽ tự đi giải thích bên phía các chủ, cô đừng lo chuyện này nữa." Nhập Hí vừa tức vừa sốt ruột, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Vai vế của Phong Thanh Hàn trong môn phái cao hơn cô ta nhiều, nếu hai người xảy ra xung đột thì rất khó nói các chủ sẽ nghiêng về phía ai. Thấy Nhập Hí cứng họng, Phong Thanh Hàn càng đắc ý. Ông ta cầm chiếc hộp gấm, quát lên với Diệp Thành, "Mày đã nhìn thấy chưa? Còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn trông chờ bọn tao thương hại bố thí cho mày mấy xu lẻ à?" Soạt, một bóng trắng xé qua, một loạt tiếng rồng ngâm chợt vang lên. Phong Thanh Hàn kinh hãi, trở tay định rút kiếm của mình ra. Nhưng một tiếng bốp vang lên, ông ta thấy tay mình đau đớn dữ dội, thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ liền rơi len ken xuống đất. Lúc này ông ta mới nhìn rõ, Diệp Thành cầm một cây roi dài bằng xương trắng. Vừa nãy, thứ khiến ông ta bị thương át hẳn là thứ này. "Danh con ngại nhép, mày dám làm tao bị thương à?" Phong Thanh Hàn nổi điên nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng thì một bóng trắng đã xẹt qua không trung, cuốn lấy cổ ông ta treo thẳng lên. Tâm trạng của Diệp Thành đang rất tệ, giọng điệu anh lạnh như băng, "Tôi nói lại một lần nữa, đưa thủ lao của tôi đây." Khụ khụ. Phong Thanh Hàn bị treo tới nỗi trợn trắng mắt, đâu còn khí thế vinh hoàng khi nãy. Ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ chiếc hộp gấm xuống. Diệp Thành cầm hộp lên, mở ra kiểm tra xong, anh chẳng buông nhìn đám người trong phòng lấy một cái, mở cửa định rời đi. Phong Thanh Hàn được thả xuống vừa xấu hổ vừa tức giận, không kìm được mà quát lớn, "Tên họ Diệp kia, mày đừng có ỷ vào có vũ khí tốt mà ngang ngược, có giỏi thì đấu một trận đàng hoàng xem nào." Bụp. Một tia chớp bay sượt qua trán Phong Thanh Hàn, suýt nữa đốt cháy lông mày ông ta khiến ông ta sợ hết hồn, rụt đầu lại không dám nói gì nữa. Ở phía xa xa, giọng Diệp Thành vang lên, "Bắt đầu từ bây giờ giao dịch kết thúc, mong là sau này các người gặp phải rắc rối gì thì đừng có đến tìm tôi." Sắc mặt của đám người trong phòng rất khó coi. Phong Thanh Hàn và Từ Đạc vừa kinh ngạc vừa tức giận. Họ đang tràn đầy tự tin, cảm thấy mình có thể thay thế Diệp Thành, nhưng lại bị người ta vả cho một cái rõ đau ngay tại chỗ. Mà Nhập Hí thì rất bực mình việc hai người này hống hách ngang ngược. Vốn có một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ với Diệp Thành, giờ bị làm hỏng rồi. Phải biết là anh Diệp rất có khả năng sau này sẽ trở thành người có bản lĩnh luyện đan cực cao. Diệp Thành vừa đi xuống dưới thì thấy Thẩm Minh Nhan vội vàng chạy đến, hỏi với vẻ lo âu, "Anh Diệp, anh không sao chứ?" Diệp Thành lạnh nhạt nói, "Không sao, tôi đã lấy được cỏ liệt dương và sâm chu từ rồi, những chuyện xảy ra sau đó đều không liên quan đến tôi." Thẩm Minh Nhan cố đoán ý anh từ nét mặt, cẩn thận nói, anh Diệp, nhà họ Thẩm chúng tôi quả thật không thể can thiệp vào chuyện tên Từ Đạc kia làm, không phải là. Diệp Thanh gật đầu, nói, yên tâm đi, tôi không giận cá chém tất đâu. Chỉ cần các người lo ổn thỏa việc vận chuyển trên sông, tôi có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không thiếu pháp bảo đâu. Lúc này Thẩm Minh Nhan mới thở phào, cô hỏi thăm dò, tối nay anh Diệp có rảnh không? Tôi tổ chức một bữa tiệc riêng tư ở khách sạn Hoàng Hậu, có mời khá nhiều cô gái xinh đẹp đến tham gia, nếu anh muốn.
Không có hứng thú.
Diệp Thanh lạnh nhạt trả lời một câu rồi đi luôn. Lúc này anh đang vội trở về luyện đan, làm gì có thời gian đi tham gia tiệc. Nhưng dường như ông trời cố ý muốn đối đầu anh. Ngay lúc anh sắp về biệt thự thì điện thoại anh reo lên. Người gọi tới là Hạ Vũ Đình, giọng nói dịu dàng mềm mại của cô tràn đầy quyến luyến. Diệp Thanh, tối nay là sinh nhật em, anh muốn tới đón sinh nhật với em không? Nói thật, nếu mà là cô gái khác đưa ra yêu cầu như thế vào lúc này, e là Diệp Thành sẽ phun ra một chữ cút, nhưng chỉ có mỗi Hạ Vũ Đình là anh không thể nói thế được.
Được, báo thời gian địa điểm cho anh.
8 giờ tối nay, ở trước cổng trường em. Hạ Vũ Đình tươi cười hớn hở cúp máy, cô đang suy nghĩ nên làm gì với thế giới hai người thì thấy đám bạn cùng phòng của cô cười híp mắt đi vào. Vũ Đình, tối nay là sinh nhật em, chúng ta cùng tổ chức ăn mừng đi. Người nói là chị lớn trong phòng, bình thường chị ấy rất quan tâm chăm sóc cô, thế nên nhất thời cô hơi khó mở lời.
Chị Văn, tối nay em có hẹn rồi.
Đáng tiếc là Hạ Vũ Đình nói như thể đang lẩm bẩm, đám bạn cùng phòng của cô chẳng hề nghe thấy, lúc này họ đang hưng phấn líu díu với nhau.
Chị Văn, chúng ta đi đây vậy?
Hi hi, nói ra các cô đừng giật mình nhé, đó chính là khách sạn Hoàng Hậu có tiếng lẫy lừng.
18. Chương 62, Hoa Khôi của trường và Hột Bòi Đại học.
Wow! Đám bạn cùng phòng kêu lên hưng phấn. Khách sạn Hoàng Hậu là khách sạn 7 sao duy nhất của Hải Thành, có rất nhiều người luôn coi việc ăn một bữa cơm ở đó là vinh dự. Tất nhiên họ đã khát khao muốn được tới đó từ lâu, nhưng sinh viên đại học khó mà chi trả được mức giá đắt đỏ đó.
Chị Văn, chị phát tài rồi hả?
Sao lại hào phóng như vậy?
Chị Văn cười mỉa, chị làm gì có bản lĩnh đó chứ, là hột mực của trường chúng ta đấy.
Anh ấy nghe nói hôm nay là sinh nhật của Vũ Đình nên nhất quyết muốn mời chúng ta ăn cơm.
Ôi trời ơi, không hổ là hoa khôi của trường của chúng ta, thế mà được hột mực chủ động mời cơ đấy.
Cả căn phòng sôi trào.
Hột bòi mà chị Văn nói tên là Lương Thiên Hàng, không chỉ là hột bòi mà cả đại học Hải Thành công nhận mà còn là cậu ấm nhà giàu thứ thiệt, có thể nói là người tình trong ngộng tụ tập đủ cả ba yếu tố cao, giàu, đẹp trai của tất cả các cô gái. Nhưng Hạ Vũ Đình không hề muốn được người ta mời. Đối với một cô gái mới biết yêu như cô thà rằng ăn mì tôm dưới ánh nến với Diệp Thành còn hơn là đi với nhiều người như vậy đến khách sạn vậy sao? Nhưng tính cách dịu dàng khiến cô không biết cách từ chối người khác, thế nên cuối cùng không thể lay chuyển được đám bạn cùng phòng, thế là chỉ có thể bất lực đi thay đồ.
Ôi trời ạ, hôm nay hoa khôi của trường chúng ta đổi tính rồi.
Đám bạn cùng phòng cười thích thú.
Bình thường Hạ Vũ Đình rất ít khi trang điểm, không biết vì sao mà hôm nay lại trang điểm hơn một tiếng đồng hồ, vừa trang điểm rồi còn thay quần áo, cuối cùng ăn diện trông như tiên nữ vậy.
Thảo nào Hột Bói lại rung động, nếu chị mà là đàn ông chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi em.
Chị Văn cười đùa ôm lấy Hạ Vũ Đình, còn trong lòng cô thì vui vẻ ngọt ngào như mật, thầm nghĩ, không biết mình ăn diện như thế này thì Diệp Thành có thích không nhỉ.
Cuối cùng, đám người đã ăn diện chỉnh tề ra khỏi ký túc xá đi ra cổng trường. Họ là những cô gái xinh đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân, còn cất công trang điểm ăn diện, thế là hấp dẫn vô số ánh nhìn. Các cô gái không hề để tâm, nói cười như đang ở chỗ không người. Khi đến cổng trường, một chàng trai cao giáo mặc áo sơ mi trắng tiến đến, nở nụ cười ấm áp.
Vũ Đình, em đến rồi hả?
Wow, hột bật chỉ nhìn thấy Vũ Đình thôi, chẳng nhìn thấy chúng ta đâu.
Mấy người bạn cùng phòng ríu rít bật cười. Trong suy nghĩ của họ, hai người là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Hột Bói Lương à, Vũ Đình nhà chúng em nghe nói anh mời thì ăn diện kỹ càng, rất hiếm thấy đấy, anh thấy có xinh không?
Họ cười ồ lên rồi đẩy Hạ Vũ Đình ra.
Lương Thiên Hàng nhìn cô, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Thường ngày tuy cô có nét đẹp trong sáng không chút phấn son, nhưng luôn thiếu chút khí chất. Nhưng hôm nay cô đã bày hết vẻ đẹp của mình ra ngoài.
Lương Thiên Hàng không kìm được mà nhìn chằm chằm cô, dịu giọng nói, "Vũ Đình, em đẹp quá."
Hạ Vũ Đình lại lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói, "Lương Thiên Hàng, quan hệ của chúng ta đâu có thân mật đến vậy?"
Lương Thiên Hàng còn chưa nói gì, đôi nam nữ phía sau cậu ta đã ồ lên, hoa khôi của trường còn ngại ngùng gì chứ, Hột Bói Lương của chúng tôi định tỏ tình với cô tối nay đấy.
Chương mới nhất tại TERUMTERUIEN.
Có em ở.
Chậc chậc, đây chính là cặp trai tài gái sắc nhất trong mấy năm nay của Hải Thành chúng ta đấy.
Đúng vậy, hai người này là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ai dám phản đối tôi sẽ đập nát cái đầu chó của hắn.
Nghe đám bạn xung quanh hô hào, Lương Thiên Hàng cũng nở nụ cười tự tin.
Cậu ta rất hiểu tính cách của Hạ Vũ Đình, cô là người dịu dàng không biết cách từ chối người khác. Sợ sẽ làm đối phương mất mặt.
Giờ cậu ta đã tạo ra thời cơ hoàn hảo rồi, với bản lĩnh của cậu ta, việc tỏ tình hôm nay không phải đã nắm chắc trong tay rồi sao?
Chỉ cần nghĩ đến việc tối nay mình có thể đưa hoa khôi của trường lên giường, cậu ta liền thấy dạo dực trong người.
Lúc cậu ta hạ quyết tâm định tiến hành bước tiếp theo thì Hạ Vũ Đình lại mở lời trước.
Cô nói với giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có, "Lương Thiên Hàng, cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi, thế nên tôi không thể đón nhận anh được.
Tôi xin lỗi."
Mọi người xung quanh đều sững sờ, họ nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không.
Đó là Lương Thiên Hàng đấy. Cậu ta không chỉ cao to đẹp trai, còn chơi bóng rổ rất giỏi, biết chơi nhạc cụ, quan trọng nhất là tài sản nhà cậu ta lên đến mấy chục triệu tệ. Từ khi nhập học đến nay, Hột Bói Lương đã yêu đương tổng cộng 24 lần, có thể nói là chỉ cần cậu ta ra tay là không cô gái nào có thể từ chối.
Nhưng hôm nay, Hạ Vũ Đình lại từ chối không chút do dự.
Lương Thiên Hàng cảm thấy nụ cười của mình cứng đờ, cậu ta vội vàng tiến lên phía trước, nói, "Vũ Đình, có phải do ở đây đông người quá nên em xấu hổ không?"
"Không sao cả,
anh đã bao tầng cao nhất của khách sạn rồi, đến lúc đó dưới bầu trời sao mênh mông, chỉ có hai người chúng ta rồi anh lại tỏ tình với em nhé, được không?
Hạ Vũ Đình vẫn lắc đầu, cô nói với giọng kiên quyết, xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Chứ anh ấy, tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai.
Vừa dứt lời, sắc mặt Lương Thiên Hàng liền thay đổi, mọi người xung quanh cũng đơ luôn tại chỗ. Nhưng ngay lúc bầu không khí đang vô cùng xấu hổ, một giọng nói vang lên.
Vũ Đình, anh đến rồi.
Diệp Thành. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, Hạ Vũ Đình thoát cái từ nữ thần xa vời không thể với tới biến thành cô em gái nhà bên. Cô chạy thẳng đến chỗ người đàn ông trước mắt, cả cơ thể nhỏ bé lao thẳng vào lòng đối phương.
Diệp Thành nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói, xin lỗi, anh đến hơi muộn, vừa nãy anh có chút chuyện cần xử lý.
Cỏ liệt dương và sâm chu tử là bảo vật quý giá hiếm có, phải cất giữ thật cẩn thận mới được, nếu không linh khí sẽ tiêu tán hết.
Diệp Thành bận bịu làm việc này nên mới đến muộn một lúc.
Không đâu anh có thể tới là em đã rất vui rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ Đình đỏ bừng lên, tràn đầy nét mừng vui.
Cô mềm mại tựa người vào lòng Diệp Thành, cứ làm nũng không chịu đi ra.
Cảnh này không chỉ khiến các cô gái mắt chữ A mồm chữ O mà còn khiến các chàng trai đau lòng không thôi. Đây là hoa khôi của trường đại học Hải Thành của bọn họ đấy, giờ để một mà theo đuổi được thì cũng thôi đi, sao lại để một tên ở ngoài cướp mất thế này.
Người sốc nhất chính là Lương Thiên Hàng. Thấy mục tiêu của mình chẳng hề kiêng dè mà thân mật với người đàn ông khác, cậu ta cảm thấy sự ghen ghét của mình bùng nổ lên tới cực điểm. Cậu ta chỉ muốn lập tức xông lên băm nát đôi nam nữ đê tiện này ra.
Hít một hơi thật sâu, sự ác độc lóe qua trong mắt Lương Thiên Hàng.
Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn nhanh như bay, gửi một tin nhắn đi rồi mới đi lên cười nói.
Vũ Đình, chúng ta tới khách sạn Hoàng Hậu ăn tối trước đã nhé.
Đã đặt chỗ cả rồi. Cậu ta tự tin rằng không có một sinh viên nữ nào có thể chống cự lại sự mê hoặc của khách sạn vậy sao, nhưng không ngờ Hạ Vũ Đình quay người lại, lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn đón sinh nhật với Diệp Thành.
18. Chương 63, quà sinh nhật.
Nụ cười trên mặt Lương Thiên Hàng cứng lại. Là một chàng trai cao, giàu, đẹp trai, số lần cậu ta bị từ chối trong cuộc đời này cũng không nhiều bằng hôm nay. Chị Văn đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vội vàng đi lên trước, nói, đừng có nói như vậy chứ, mọi người hiếm khi tụ tập đông đủ thế này mà, cùng nhau chơi vui vẻ không tốt sao.
Đừng làm mọi người mất hứng chứ.
Bị nói như vậy, Hạ Vũ Đình hơi do dự. Thực sự là cô không biết cách từ chối người khác, đặc biệt là với cô chị lớn thường ngày rất hay chăm sóc mình. Nhưng cô cũng không muốn thờ ơ với Diệp Thành, thế là nhất thời không biết nên nói gì.
Diệp Thành lạnh lùng đứng nhìn, anh đã sớm nhìn ra chị Văn kia đã nhận tiền của người ta, nhưng anh cũng không muốn Hạ Vũ Đình phải khó xử, thế là liền nói, tôi sao cũng được, cùng nhau đến khách sạn Hoàng Hậu đi, tôi bao mọi người.
Vâng.
Thấy Hạ Vũ Đình nở nụ cười rạng rỡ, Lương Thiên Hàng rất khổ sở, liền lạnh lùng nói, ha ha, khách sạn Hoàng Hậu là khách sạn 7 sao duy nhất của Hải Thành, ăn trong phòng bao thôi cũng mấy chục nghìn tệ rồi. Trong cái bộ đồ trên người anh cộng hết lại cũng chẳng đến 2000 tệ mà cũng dám nói là bao mọi người đi ăn à.
Diệp Thành chẳng thèm để ý đến tên này, anh kéo thẳng Hạ Vũ Đình lên xe.
Khi thấy chiếc xe này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.
Dũng dơ sờ phẹn tuẩm.
Sắc mặt Lương Thiên Hàng càng khó coi hơn.
Cho dù bố cậu ta giàu có thì cũng không dám mua loại siêu xe này, tên Diệp Thành này rốt cuộc có thân phận như thế nào. Nhưng ngay sau đó cậu ta đã nở nụ cười nham hiểm. Mặc kệ tên Diệp Thành này có thân phận như thế nào, ngày hôm nay cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều phương án ở khách sạn, tất nhiên bao gồm cả tình huống Hạ Vũ Đình đã có người thương.
Cậu ta vừa gửi một tin nhắn.
Nếu Diệp Thành không dám đến khách sạn thì cũng thôi, nhưng nếu đã đến thì đừng mong được yên ổn.
Rất nhanh sau đó, đám người đã đến khách sạn Hoàng Hậu.
Vừa bước vào cổng, đám sinh viên này đã bị chấn động bởi cách bài trí xa hoa nơi đây, họ liên tục cảm thán.
Ôi trời ơi, nếu có người mời tôi ăn cơm ở đây tôi chắc chắn sẽ đồng ý lời tỏ tình của người đó.
Chị Văn cố tình mà như vô tình ám chỉ, nhưng Hạ Vũ Đình chỉ chú ý mỗi Diệp Thành, hoàn toàn không nghe thấy.
Lương Thiên Hàng thấy vậy thì tức tối nắm chặt tay, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã thầm cười lạnh, Diệp Thành, mày huyên hoang thì cứ huyên hoang đi, chỉ còn bây giờ nữa thôi đấy. Người mà tao sắp xếp sắp đến rồi, tao sẽ làm mày mất mặt, không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Vũ Đình.
Rất nhanh sau đó, đám người nhao nhao ngồi vào chỗ. Không biết là ai nói một câu, mọi người liền lần lượt tặng quà sinh nhật của mình.
Sinh viên nam đầu tiên đi lên tên là Lưu Hạ Bằng, là đội trưởng đội bóng rổ. Thực ra anh ta thích Hạ Vũ Đình từ lâu rồi, nhưng không cạnh tranh lại được Lương Thiên Hàng.
Hạ Vũ Đình, đây là vòng tay anh tặng cho em, mong em thích nó.
Đám con gái xung quanh liền gào lên, ôi trời ạ, đây là vòng vàng cờ lì vạ kẹo đấy, một cái vòng phải trị giá đến mấy chục nghìn tệ đấy.
Lưu Hạ Bằng đắc ý nhìn Lương Thiên Hàng. Anh ta đã chuẩn bị sẵn cho sinh nhật của Hạ Vũ Đình từ lâu rồi, để lúc này đẻ bẹp Lương Thiên Hàng.
Hạ Vũ Đình nhíu mày, khẽ nói, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận được.
Lưu Hạo Bằng vội vàng nói, đừng mà.
Đây chỉ là chút lòng thành của anh mà thôi, nếu em không nhận có nghĩa là em thương anh, khiến anh mất sạch thể diện.
Mọi người cũng nhao nhao đi lên phía trước khuyên nhủ, Hạ Vũ Đình mới miễn cưỡng nhận lấy. Tiếp theo đó những người khác cũng lần lượt tặng quà, nhưng so sánh với chiếc vòng tay của Lưu Hạo Bằng thì đều không đặc biệt bằng.
Dù sao họ cũng là sinh viên đại học, có thể tặng một món quà tầm mấy trăm hoặc mấy nghìn tệ là hết cỡ rồi.
Thấy thế thì Lưu Hạo Bằng mừng thầm, nhân lúc Hạ Vũ Đình đang không nhìn bên này, anh ta liền bày một dáng tay tỏ ý khiêu khích Lương Thiên Hàng.
Lương Thiên Hàng cười lạnh một tiếng.
Giờ trong đám bạn học chỉ có cậu ta là chưa lấy quà ra, mọi người cũng nhìn chằm chằm cậu hột bòi này xem cậu ta sẽ tặng quà gì.
Lương Thiên Hàng tự tin bước lên phía trước vài bước, dịu giọng nói, "Vũ Đình, anh biết ra em nhạy cảm với vàng nên anh đã mua một miếng ngọc tặng cho em."
Nói xong, cậu ta lấy một cái hộp nhỏ ra.
Sau khi mở ra, bên trong có một viên ngọc buộc dây tua rua đỏ. Những người khác thì có thể không biết, nhưng trong đám sinh viên này có một người thực tập ở cửa tiệm đá quý, liền kinh ngạc hô lên, "Ôi trời ơi, trông hàm lượng và điêu khắc của viên ngọc này đi, sợ là cũng phải hơn 100.000 tệ."
Những người khác hít sâu một hơi. Họ đều có gia cảnh bình thường,
tiền tiêu vặt một tháng cũng chỉ có mấy nghìn đến 10.000 tệ. Giống như Lưu Hạ Bằng, cắn răng mua một cái vòng tay cũng không phải là không thể. Nhưng tiểu như Lương Thiên Hàng, chỉ vung tay đã tặng quà sinh nhật người ta viên ngọc hơn 10.000 tệ thì vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Không hổ là hột bòi đẹp trai giàu có hàng đầu, quả nhiên vừa ra tay là đã không giống mọi người. Nét mặt Lương Thiên Hàng rất dịu dàng, cậu ta cầm viên ngọc đi lên, dịu giọng nói, "Nào, Vũ Đình, để anh đeo lên cho em nhé." Hạ Vũ Đình lui về sau hai nước, cô bình tĩnh nói, "Xin lỗi, món quà này quá quý giá, tôi không thể nhận." Lương Thiên Hàng cười nói, "Món quà này chẳng là gì so với địa vị của em trong lòng anh cả. Một cô gái xinh đẹp như em sao có thể không có một thứ trang sức xinh đẹp được chứ?" Hạ Vũ Đình vẫn từ chối, "Anh Lương, quan hệ của chúng ta không thân thiết như vậy, tôi tuyệt đối không thể nhận viên ngọc này." Thấy tình hình không ổn, chị Văn vội vàng nhảy ra xoa dịu bầu không khí, "Nào nào, hột bói Lương có thành ý như vậy, em đừng có từ chối tuyệt tình thế chứ. Dù sao cũng sắp ăn cơm rồi, đeo vào cũng không tiện, chúng ta để lát nữa nói nhé." Cô ta nói như vậy, cả hai bên đều có đường lui, hai người đều gật đầu. Nhưng ngay lúc này có người đột nhiên nói, "Anh Diệp này, Vũ Đình thích anh như vậy mà anh không chuẩn bị quà sinh nhật cho cô ấy sao?" Vừa dứt lời, mọi người đều nhao nhao nhìn Diệp Thành, Lương Thiên Hàng thì thầm cười lạnh, người vừa nói chính là do cậu ta sắp xếp. Tuy vừa nãy cậu ta hơi sốc khi nhìn thấy rồi sợ phẹn tuần, nhưng giờ nghĩ kỹ lại, những người lái siêu xe kiểu đó đều có gia tài bạc tỷ, hô mưa gọi gió, sao có thể ăn mặc nghèo khổ như Diệp Thành. Vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán xôn xao. Anh đẹp trai này còn lái cả rồi sợ phẹn tuần, chắc chắn là quả không thể nào kém Lương Thiên Hàng được. Thôi đi, cậu không thấy anh ta ăn mặc nghèo khổ thế nào sao? Tôi thấy chắc chắn là thuê xe đấy, muốn khoe khoang trước mặt Vũ Đình. Không chừng là cậu ấm nhà nào có gu đặc biệt ấy chứ, chúng ta không thể hiểu được cuộc sống của người giàu có đâu. Thấy mình đã thêm dầu vào lửa thành công, Lương Thiên Hàng mừng như điên. Cậu ta ra hiệu bằng mắt cho chị Văn, cô ta liền lập tức hắng giọng, nói, "Anh Diệp này, Vũ Đình vì anh mà lạnh nhạt hết đám bạn tốt như chúng tôi rồi. Át hẳn món quà mà anh tặng có giá trị cao nhất đúng không?" Lương Thiên Hàng mừng thầm. Vừa nhìn là đã biết ngay Diệp Thành là thứ nghèo rất mùng tơi. Chỉ cần Diệp Thành lấy quà ra, đám người của cậu ta sẽ cho anh ta biết, quyền lực tiền bạc mới là thứ đáng tin cậy nhất. Không có những thứ này, anh ta thậm chí sẽ không giữ được người phụ nữ của mình. 18. Chương 64, sinh nhật vui vẻ. Sau khi nghe xong lời chị Văn, Hạ Vũ Đình không khỏi lộ ra vẻ mặt mong chờ. Đương nhiên không phải cô ham thích đồ quý giá gì, chỉ cần là do Diệp Thành đưa, cho dù một quyển sách, một khăn tay cũng đủ để cô giữ gìn cả đời. Nhưng mình hẹn anh ấy đột ngột như vậy thì anh có kịp chuẩn bị hay không? Nghĩ như vậy, Hạ Vũ Đình không khỏi chán nản nhưng cô không hề thất vọng, dù sao Diệp Thành cũng đã đến, chỉ cần anh đến thì đó đã là món quà quý giá nhất khiến cô vui vẻ. Diệp Thành là nhân vật cỡ nào, anh đã đoán được Hạ Vũ Đình nghĩ gì thông qua sự thay đổi trên gương mặt cô, vì thế anh không khỏi cảm thấy buồn cười và cũng có chút cảm động. Anh không để ý tới chị Văn, lấy quà của mình ra, "Tặng em cái này." Mọi người náo nhào nhìn sang thì phát hiện đó là một miếng ngọc nhưng nó không được điêu khắc tinh tế như của Lương Thiên Hàng mà chỉ hiện lên vài hoa văn kỳ quái, sau đó họ đều mất hứng thú. "Tôi nói này, không phải chỉ tốn 5 tệ là mua được bên quán nhỏ ven đường à? Người đàn ông này bụng xỉn lê, đúng là loại nghèo kiết xác, không chừng tiền thuê xe thôi cũng đã ngốn hết tiền lương rồi, tháng này chỉ còn nước gặm mì gói." "Ha ha, ánh mắt Hoa Khôi Trường mình cũng được quá chứ, bày đặt không cần hột bòi giàu ngầu Lương Thiên Hàng mà lại thích người lực cười thế này." Con người đều có tính bại ngoại, đám người kia thấy Diệp Thành cua được Hoa Khôi Trường mình, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng không hề dễ chịu, hôm nay đã tìm được cơ hội thì họ lập tức để lộ sự ác ý. Mà Lương Thiên Hàng hiển nhiên trở thành đại diện của mọi người, cậu ta trừng mắt Diệp Thành, dùng giọng điệu hiên ngang lắm để nói, "Diệp Thành, có phải anh coi Vũ Đình là đứa nghèo mặt như anh không? Loại hàng đáng xấu hổ này mà anh cũng lấy ra được à?" Lời của Lương Thiên Hàng phải miễn cưỡng dừng lại vì Hạ Vũ Đình đột nhiên hành động, vừa rồi cô còn khá kháng cự đôi khuyên thai ngọc của Lương Thiên Hàng mà lúc này lại tươi cười nhận lấy ngọc bội trong tay Diệp Thành, nhẹ nhàng đeo lên cổ rồi hỏi, "Đẹp không anh?" Lúc cô nói câu này, trong mắt chỉ có mình Diệp Thành, Lương Thiên Hàng gì đó, Lưu Hạo Bằng gì kia hoàn toàn không là gì trong lòng cô, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng, chưa ai từng nhìn thấy nụ cười này của cô. Lương Thiên Hàng tức giận tới mức toàn thân run lên, nhưng người khác đều có vẻ mặt khinh thường, ngược lại, ngay chính lúc này, một người đang thực tập ở tiệm trang sức cũng tỉnh táo lại, điên cuồng hét lớn. "Trời ơi, miếng ngọc này không phải là ngọc Quỳnh Chi nổi tiếng khắp nơi vừa rồi sao?" Lúc ấy, người trong nghề gần như đều điên loạn vì nó, đấu giá tới hơn 20 triệu cơ. Ngay lập tức, trong phòng im tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người có chút không dám tin vào tai mình, miếng ngọc tầm trong không gì nổi bật này lại có giá trị hơn 20 triệu. Sắc mặt mấy người vừa rồi mỉa mai Diệp Thành cũng trở nên khó nhìn, miệng ngậm chặt, họ vốn cho rằng mình có thể tìm được chút cảm giác hơn người từ Diệp Thành nhưng giờ họ lại phát hiện cọng tóc của anh còn thô hơn chân của mình nữa, thế thì sao nói gì được nữa. Hạ Vũ Đình cũng hoảng sợ, cô thích miếng ngọc kia chỉ vì nó là do Diệp Thành đưa, mà không ngờ miếng ngọc này lại có giá trị vô giá như thế. "Cái này..." Cô ngẩng đầu lên định nói chuyện, Diệp Thành đã giơ tay đặt lên đôi môi mọng của Hạ Vũ Đình, "Em cảm thấy thế nào?" Lúc này, Hạ Vũ Đình mới để ý, từ sau khi đeo miếng ngọc kia, cô tràn trề sức lực, thậm chí da thịt cũng trở nên căng bóng, mịn màng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Diệp Thành biết pháp bảo của mình đã bắt đầu có tác dụng, anh cúi đầu, thấp giọng nói, "Sinh nhật vui vẻ." Miếng ngọc này là do nhà họ Thẩm phái người đưa tới vào mấy ngày trước, Diệp Thành đã đồng ý chế pháp khí cho mấy người kia, tất nhiên anh cần có nguyên vật liệu. Mà để kéo dài tuổi thọ, những người kia đều dâng lên vật liệu cao cấp nhất mà không hề giữ lại, viên ngọc Quỳnh Chi này cũng là một trong số đó. Mà khi biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Vũ Đình, Diệp Thành cũng không khách sao, lấy ra pháp khí mình định đưa cho Thẩm Thiên Minh để làm quà sinh nhật cho cô trước. Hạ Vũ Đình đỏ mặt cúi đầu, trong mắt là sự vui sướng và thẹn thùng, cô không khỏi kề sát ngực Diệp Thành, những người bên cạnh cũng nhìn, có người ghen ghét, có người hâm mộ mà không ai mở miệng ngăn cản. Dù sao người ta đều là hai bên tình nguyện, hơn nữa Diệp Thành còn có bản lĩnh hơn mấy nam sinh ở đây, họ lấy gì để phản đối, dựa vào gì để phản đối. Lương Thiên Hàng siết chặt nắm đấm, hận tới mức răng cắn chảy máu môi, may mà phục vụ đã bưng thức ăn lên, không khí mới dần dịu lại. Qua ba vòng rượu, Diệp Thành ra ngoài tìm vê đút cờ thì chợt nghe thấy giọng nói hùng hậu vang lên sau lưng, "Cậu Diệp." Anh nhìn lại thì thấy Hồng Ngũ Gia đứng ở phía sau, không khỏi cười nói, "Là Hồng Ngũ Gia à, sao ông lại ở đây?" Hồng Ngũ Gia cung kính đáp, "Cậu Diệp chết sát tôi quá, cậu gọi tôi Hồng Ngũ là được. Đêm nay cô Thẩm tổ chức tiệc tối ở khách sạn Hoàng Hậu, tôi tới để phụ trách an ninh cho buổi tiệc." Diệp Thành nhíu mày, thản nhiên nói, "Để ông tự mình tới đảm bảo an ninh thì người tới tham dự lần này có thân phận không thấp." Hồng Ngũ Gia cười nói, "Chỉ là vài người bạn chơi từ bé với cô Thẩm thôi, nhưng họ đều là cô chủ nhà giàu của Giang Thành, nói lại thì họ đều đến Hải Thành này vì cậu." Nói xong, lão ta cẩn thận nhìn Diệp Thành, "Cậu có muốn tôi nói cho cô Thẩm biết mình ở đây không? Cô ấy nhất định sẽ rất vui." Diệp Thành trầm ngâm một chút rồi gật đầu, "Được, ông nói cho cô ấy biết đi, tí nữa tôi qua."